Chương 1. Bang phái chương 1, bang phái giang hồ. Võ Lâm. Ta thế mà thành một bang phái thành viên, Nhậm Thu tựa ở vừa vỡ trên ván cửa, trên tay trên thân, tất cả đều là tiên huyết, bốn bề bảy tám cỗ thi thể, chồng chất cùng một chỗ. Hắn tại nhặt xác, hai cái láng giềng bang phái, sống mái với nhau sau lưu lại sập hàng. Những người còn lại về sớm đi. Ngây ngốc nhìn xem một đống lửa ngây người, kia khiêu động đốm lửa nhỏ, tựa như suy nghĩ của hắn, lộn xộn không chừng. Hắn xuyên qua. Một thế này, cũng gọi Nhậm Thu. Hắn kiếp trước là một cái võ thuật cùng nhiệt hồng vấn, tại cái này phía trên bỏ ra tiền không ít, cũng đã gặp tất cả đại môn phái trưởng môn nhân, tham gia qua vô số lần võ lâm phong hội. Kết quả một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị kẻ trộm một gậy đánh vào y viện, tỉnh nữa tới chính là trước mắt như vậy. Suy nghĩ phiêu đãng, ký ức rối loạn, ngơ ngơ ngác ngác. Huyện thành không lớn, hơn 5000 hộ, thương nghiệp không quá phát đạt, lân cận đều là vùng núi, cũng liền thu sơn hàng người tương đối nhiều. Hôm nay trong bang vô sự, sớm khâm điểm xong, rút ra lấy hôm nay nhận lấy 5 cân gạo lức, chuẩn bị trở về nhà. Mặt đường trên nhìn như phồn hoa, nhưng nơi góc đường có thể nhìn thấy một chút không người vùi lấp thi thể, có người chết đói, cũng có bị người giết, không đến quá xấu bốc mùi, nha môn không sẽ phái người thu liễm. Không ai ngạc nhiên, một mặt chết lặng, phản phất trong không khí mơ hồ thi sú, là nghe không thấy. Thế đạo càng ngày càng loạn. Nhậm Thu thở dài, đi vào cái thế giới này đã có hơn nửa tháng, nhưng đến bây giờ cũng bất quá khám khám thích đứng. Lắc đầu, tận lực rời đi nhiều địa phương, tự mình cố thân thể này, mặc dù có 15-16 tuổi tuổi tác, nhưng cũng liền tương đương với kiếp trước 11-12 tuổi khoảng chừng thân cao, làn da phát vàng, gầy như củi khô. Rẽ trái rẽ phải, rất nhanh liền đến một chỗ hẻm, mặt đất cất đái không ít, tối không ngửi được, người lui tới hiếm thấy, gặp cũng không muốn hỏi, cái túi đầu đi ngang qua. Hẻm tận cùng bên trong nhất, một thấp bé bụi bùn hàng rào viện, phá cửa bản có mẹo, bên trong một mảnh hỗn độn. Trong lòng vừa rút, mấy bước xông đi vào, Nhậm Dĩnh tiểu muội một gian phòng phân khoảng chừng 2 gian, cái bản ngã trên mặt đất, chăn mền ván giường bị xốc lên, trống không một người. "Ca, ta tại cái này thật lừa thưa." Thanh âm từ nhỏ viện truyền ra, ra ngoài xem xét, một khô héo tóc tiểu nha đầu, theo một đống cỏ dại leo ra. Nhậm Thu ngồi xổm nửa mình dưới, quan sát tỉ mỉ xuống, gặp nàng không có thụ thường, vuốt vuốt trên người nàng cỏ dại, chuyện gì xảy ra, trong nhà tiến vào trùng rồi. "Không phải, là cha trở về hắn thích môn thời điểm, ta liền trốn đi." "Cha?" Trong đầu hắn hiện lên một thân ảnh, trong trí nhớ đây là một cái ma cờ bạc, chưa từng lo cho gia đình, mỗi lần uống rượu trở về đều sẽ cầm người trong nhà chút giận. Mẹ ở thời điểm chính là bị hắn một lần say rượu bán, đến nay tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, lưu lại huynh muội bọn họ hai, nếu không phải mình đi giúp trong phái bưng trà đưa nước, thay người nhặt xác, đã sớm chết đói đầu đường. Tiểu nha đầu nhìn hắn không vui, "Ca, hắn trở về thối tiền lẻ, bị ta cũng giấu ở trên thân, không tìm được liền đi." Tranh công giơ trong tay một cái ví nhỏ, bên trong cũng liền mấy góc bạc vụn, lại là bọn hắn toàn bộ gia sản. "Không có việc gì, hắn một năm cũng không trở lại mấy lần." Trạm vào tối, bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập, Nhậm Thu nghiêng người đứng tại phía sau cửa, xuyên thấu qua khe hở cửa mắt nhìn, một cái trai trai tiểu tử đứng ở trước cửa. Nhị cậu tử cùng hắn cùng một cái hẻm, cũng đang giúp trong phái pha trộn, hai người bình thường quan hệ không tệ. Nếu là người quen, cũng liền mở cửa, "Cậu tử, muộn như vậy tới làm gì?" Nhị cậu tử liếc mắt trong nội viện, một giải lấy đi vào, để thấp âm thanh âm đạo, "Đêm nay trong bang có hành động lớn." Nhậm Thu trong lòng hơi động, nghiêm túc, "Hành động gì?" "Còn nhớ rõ trước mấy thời gian, chúng ta tạo thủy bang cùng hổ đầu bang sống mái với nhau, làm thịt bọn hắn không ít người à?" "Làm sao lại không nhớ được chứ, hắn chính là lần kia xuyên qua tới." Khẽ bước cằm, nhường hắn nói tiếp. Nhị cậu tử nhìn chung quanh mắt, cẩn thận nghiêm túc mà nói, "Vừa mới trở về thời điểm, nghe thấy Vương lão đại bên cạnh Liêu đại nói, đêm nay Vương lão đại muốn tiêu diệt hổ đầu bang, đoạt bọn hắn địa bàn." Nói, xoa xoa đôi bàn tay, "Cái này thế nhưng là phát tài tốt cơ hội, ngươi có đi hay không?" Nhậm Thu trong lòng nóng lên, bọn hắn làm trong bang bên ngoài, trong ngày thường bưng trà đưa nước, cũng không có gì chất béo, duy nhất kiếm tiền môn đạo chính là sở thi. "Đi, tại sao không đi?" Phân phó tốt Nhậm Dĩnh, đem cửa lớn đóng lại, vừa có người lập tức trốn đi, chợt đi theo nhị cậu tử đội vàng rời đi. Tạo thủy bang không lớn, chỉ cứ lân cận mấy cái ngõ nhỏ cùng một con đường, trong bang mấy chục người, lúc này đại đa số tụ tập tại một cái trong miếu đổ nát. Hai người cũng không thấy được, liền theo ở phía sau, không người để ý tới bọn hắn. Trong miếu đổ nát cao cỡ nửa người bùn tượng thần, u ám tàn phá, tại đống lửa phía dưới âm tình bất định, thần án trên bày biện một cái đầu heo cùng vài hũ rượu. Một người mặc màu xám áo đuôi ngắn hắn tử, rất cung kính lên mấy nén nhang, chợt xoay người, "Quắc, các minh đệ, có muốn hay không ăn thịt? Nghĩ muốn hay không đàn bà?" Muốn phía dưới quần tình xúc động, bầu không khí của nhiệt, hắn tử đột nhiên dừng lại, hung tợn nói, "Hổ đầu bang nhiều lần cùng nhóm chúng ta đối nghịch, đoạt nhóm chúng ta địa bàn, giết em ta huynh, nhường nhóm chúng ta không có rượu ngon thịt ngon hưởng dụng, càng không có đàn bà hầu hạ giết bọn hắn." "Giết hổ đầu bang?" Nhậm Thu ở phía sau, giữ im lặng, liếc mắt nhị cậu tử, mặt đỏ tới mang thai được không kích động, đi theo vùng vẫy nắm đấm gào thét. Lắc đầu, âm thầm quyết định, tìm cơ hội nhất định phải khác mưu sinh đường, nếu không sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Có chút ngưng thần, trong đầu lập tức hiện ra một thanh tiểu kiếm, hư hư ảo ảo, nhưng lại chân thực tồn tại, đến nay không biết để làm gì đồ. Không đi nghĩ những này, nhìn về phía trước. Kia màu xám áo đuôi ngắn hắn tử, chính là tạo thủy bang ban chủ, họ Vương, cụ thể kêu cái gì, cũng không ai biết rõ, nghe nói tập qua võ, 7-8 cái tráng hắn cũng đánh không lại hắn. Làm người hung ác xảo trá, người đưa ngoại hiệu Hôi Lang. Trăng lên giữa trời, vạn vật tiên lặng. Tại một mảnh trong bóng tối, một đoàn người lặng yên không tiếng động tiếp cận một chỗ sân nhỏ, bốn bề cũng không có người nhà, đại khái là vứt bỏ sổ đổ phòng. Hổ đầu bang cùng tạo thủy bang láng giềng, thực lực không sai biệt nhiều, cũng bất quá mấy chục người, chiếm cứ lấy một con đường cùng mấy đầu ngõ nhỏ. Màu xám áo đuôi ngắn hán tử đè lên tay, "Liêu đại, ngươi mang mấy người đi vào phóng hỏa, nóng cùng một chỗ, chúng ta liền vọt vào đi." Một cái nam tử to con gật gật đầu, dẫn theo mấy cái vỏ rượu, bên trong chứa dễ cháy chất lỏng, gặp nóng liền đốt, rất khó dập tắt. Mấy người lặng lẽ tìm thấy sân nhỏ phía trước, xoay người đi vào. Trong chốc lát, vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong bóng tối trong sân truyền ra, tiếp lấy hỏa quang đại bạo, cười to một tiếng truyền ra, "Hôi lang, lão tử chờ ngươi đã lâu." Cửa sân mở ra, xông ra mấy chục người, từng cái cầm trong tay lợi khí, nhãn quang lấp lóe, hung hăng nhìn chằm chằm đám người bọn họ. Cầm đầu là một trang phục cách ăn mặc nam tử, trong tay dẫn theo một đầu, tiên huyết nhỏ xuống trên mặt đất, chính là Liêu đại. Màu xám áo đuôi ngắn hán tử khỏe mắt lắc một cái, cười lạnh, "Quả nhiên, ngươi tại ta Tạo Thủy Bang an bài ám thủ, bất quá lao tử đã giảm đến, liền không nghĩ tới không giết được ngươi." "Giết bọn này tạp phái." Theo một tiếng giống to, mấy chục hào tượng người phát điên, xông tới giết. Ở dưới bóng đêm, trên dưới 100 người chém giết cùng một chỗ, không có chương pháp, không có điều hành, toàn bằng lấy một cỗ hung hãn, hai bên người ngươi tới ta đi. Nhậm Thu cùng nhị cậu tử, nó tại không xa nơi hẻo lánh khẽ động bất động, chớ nói chi là xông về phía trước, cái gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. "Nhậm ca, ngươi nói ai sẽ thắng?" Hôi lang xảo trá, đã đoán được hổ đầu bang có lưu ám tử, biết rõ tin tức, còn dám đến đây, nói rõ lo lắng không nhỏ trên dưới 100 người chém giết, bắt mắt nhất vẫn là áo xám hán tử cùng trang phục nam tử, một cái cầm trong tay một đôi móc sắt, lật tay ở giữa chính là một cái mạng, một cái cầm trong tay bằng kiếm, góc độ xảo trá, bộ pháp quỷ dị, phun ra nuốt vào hàn mang. Nhậm Thu cười lạnh, "Thấy không, xông đi lên chính là phá hôi, cuối cùng quyết định thắng bại hai người, cũng tại dùng người khác tính mệnh, tham dò lẫn nhau thực lực." Nhị cậu tử nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh, đem đầu chôn đến thấp hơn, sợ bị người phát hiện. Hắn không có phát hiện, Nhậm Thu lúc này nhãn thần như nóng đồng dạng cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Hôi Lang cùng trang phục nam tử. Cái thế giới này, thật có võ công a, nghe nói trong thành có mấy nhà võ viện, chỉ cần giao tiền liền có thể tập võ, cũng không biết rõ thật giả. Rốt cục, Hôi Lang cùng trang phục nam tử đối mặt, móc sắt cùng đoạn kiếm tấn công, tung ra hoa lửa, tốc độ thật nhanh. Bất quá hơn 10 chiêu, Hôi Lang đột nhiên tựa như kiệt lực, bước chân buông lỏng, trong tay móc sắt thế mà bị đánh rơi một cái. Trang phục nam tử nhãn tình sáng lên, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đoạn kiếm trong tay hàn mang lóe lên, chợt trái chợt phải, như một đạo thiểm điện, sát na mà xuống. Chết Hôi Lang trong mắt lóe lên một tia xảo trá, bước chân dừng lại, thế mà cứng rắn nên đón, trong tay không biết cái gì thời điểm, thế mà thêm một cái hiện ra kim loại sáng bóng bao tay. Huyết nhục tách rời, bóng người bay ngược. Trang diện trong nháy mắt yên tĩnh, đám người xem xét, nằm trên mặt đất thổ huyết, không phải liền là trang phục nam tử a. Tan đàn xẻ nghé, rất nhanh kết thúc chiến giết. Hổ đầu bang diệt vong, Tạo Thủy bang cũng tổn thất không nhỏ, cơ hồ người người mang thương, nhưng thần sắc phấn khởi, tại từng cái tiểu đầu mục dẫn đầu dưới, chia cắt hổ đầu bang lưu lại tài vật cùng sản nghiệp. Về phần lưu lại thi thể, tự có bên ngoài bang chúng phụ trách. Nhậm Thu cùng nhị cậu tử, tại từng cỗ thi thể trên tìm đòi, thỉnh thoảng móc ra một chút tiền tài, để ép thanh âm, lần này phát. Khiêm tốn một chút. Yên tâm, cũng không phải lần thứ nhất làm cái này. Nhậm Thu mắt nhìn chung quanh, ngoại trừ giống bọn hắn dạng này, đang tìm tòi thi thể bằng chúng, những người khác nói chung tiến vào hổ đầu bang sân nhỏ, tại kia chia của đầu. Đi vào trang phục nam tử bên thi thể một bên, nhìn hắn ngực ham xuống dưới một khối, sắc mặt u ám, hai mắt vô thần, ngồi xổm nửa mình dưới thăm dò hắn hơi thở, lại sờ lên cổ của hắn. Chết rồi. Quét mắt hắn trên thân lộn xộn, chắc hẳn bị đã kiểm tra, cũng liền không nhìn nữa, mới vừa chuẩn bị đứng dậy, thân thể run lên, cánh tay hắn bị người ta tóm lấy. "Ngươi, ngươi không chết." Trang phục nam tử khẽ động bất động, nhưng trong mắt lại chuyển xuống, gàn từng chữ phun ra, "Cứu, cứu." Nhậm Thu thần sắc biến ảo, tự động mắt nhìn xung quanh, không người chú ý tới bên này, hít sâu một hơi, "Hiện tại nhiều người phức tạp, ta đem ngươi giấu ở trong thi thể, tối nay lại tới." Nói xong, lập tức đứng dậy, đem hắn kéo tới một bên, sau đó lại đem cái khác thi thể cũng kéo tới, chất thành một đống. Rất nhanh, nhị cậu tử tới, trong tay dẫn theo một trang phục màu đỏ ngòm báo khỏa, "Nhậm ca, thu hoạch không nhỏ, chúng ta rút lui đi." Nhậm Thu gật đầu, mắt nhìn thi thể đống, không chút do dự xoay người liền đi. Chương 2. Tàn phá kiếm phổ chương 2, tàn phá kiếm phổ gần rạng sáng, ngoại trừ chân trời treo nguyện, hoàn toàn tĩnh mịch. Một thân ảnh đẩy xe cút kít, dọc theo bên đường đi vào một đầu ngõ hẻm, nồng đậm mùi máu tươi, trong gió tản ra, mấy đầu chó hoang ngay tại liếm láp mặt đất máu. Lan dùng cây gậy đánh chạy chó hoang, đi vào một đống bên thi thể, kéo ra phía trên, lộ ra trang phục nam tử. "Chết không?" Trang phục nam tử chậm rãi mở mắt ra, khí tức như có như không, khóe miệng chảy ra máu, hư nhược nói, "Hoẹ hoẹ hẻm, thứ 5 phòng hoẹ thụ hẻm, căn phòng thứ 5." Nhậm Thu thấp nửa mình dưới, nhìn hắn con mắt, "Ngươi là để cho ta dẫn ngươi đi, hoẹ thụ hẻm, bắt đầu lại từ đầu căn phòng thứ 5." "Nơi đó có cái gì?" "Thuốc thuốc." Tiền Nhậm Thu đẩy xe cút kít, cẩn thận nghiêm túc đi vào một hẻm bên ngoài, khoảng trường yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa, rất nhanh liền bị chủ nhà đánh cắt. Đem xe cút kít dừng ở đầu hẻm, mắt nhìn xung quanh, một mình một người hướng phía trước sở, rất nhanh liền đến một sân, cửa ra vào, nhìn xem phía trên khóa lại, nhưng cũng không yên lòng, dán tại trên ván cửa nghe, bên trong lặng yên không một tiếng động. Lui ra phía sau mấy bước, núp ở phía xa, nhặt lên một khối đá, dùng sức ném qua đi, đánh vào trên ván cửa. Ba hồi lâu không có động tĩnh, vẫn là không yên lòng, lại ném đi mấy khối tảng đá, lặp đi lặp lại xác định không người về sau, lúc này mới yên tâm trở về. Đẩy xe cút kít, đi vào cửa ra vào, nhìn phía trên khóa, nhìn về phía trang phục nam tử, chìa khóa ở đâu? Chân tám khối gạch. Nhậm Thu gật gật đầu, ngồi xổm nửa mình dưới lục lọi, quả nhiên có một viên gạch cây thạch tùng động, xốc lên xem xét, một cái chìa khóa ở phía dưới. Mở cửa về sau, dưới ánh trăng trong sân đi mắng, đẩy xe cút kít đi vào, sau khi đóng chặt cửa, đánh giá sân nhỏ. Sân nhỏ không lớn, cũng liền một gian phòng, không có khóa lại, đẩy cửa ra liền đi vào, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc gây mũi, xác nhận hồi lâu không người quản lý qua. Lý do an toàn, không có điểm đèn. Tiền ở đâu? Bên trong, phòng chính, vẽ sau Nhậm Thu nghe vậy, dương mắt quét qua, tại nhàn nhạt dưới ánh trăng, toàn bộ mặt tường liền một bức tranh, thần sắc lộ ra hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay, tựa như không kịp chờ đợi, xoay người liền muốn đi hái vẽ. Trang phục nam tử thần sắc quỷ dị, nhãn thần lộ ra một tia trào phúng, thế mà vô thanh vô tức đứng người lên, dán tới. Đột nhiên, thân hình dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, phương phải có động tác, sắc mặt tối đen, mềm liệt trên mặt đất. Nhậm Thu chậm rãi xoay người, thở dài, nhìn xem ngã trên mặt đất trang phục nam tử, có phải hay không cảm giác toàn thân tê liệt, không thể động đậy, đây là dáng dấp có chút giống Mạn Đà La, cũng chính là các ngươi nói tới độc chu thảo cây gai đưa đến. Ngươi một cái có thể đánh liều ra một vài mười người bang phái, giết người không chớp mắt nhân vật, lại có thể trốn qua nhiều người như vậy con mắt, giả chết thoát thân, ngươi không có điểm chuẩn bị ở sau, ta là không tin. Ngồi xổm nửa mình dưới, rút ra bên hông dao găm, thật, ta cứu ngươi chỉ là muốn cầm tiền tài, cũng không muốn gây chuyện. Dao găm đâm vào trang phục nam tử cổ, huyết thủy thử trượt phun ra, tung tóe hắn một thân một mặt. Sớm tại phát hiện nam tử giả chết thời điểm, hắn liền làm chuẩn bị, đem độc chu thảo cây gai dán tại nam tử trên tóc, dùng một cái dài nhỏ dây vây khốn, cột vào xe cút kít bên trên, chỉ cần đột nhiên đứng dậy, gai độc liền sẽ đâm vào. Hổ đầu bang bang chủ, cứ như vậy triệt để chết rồi. Vẽ sau là tối sầm lại ô, rút ra là một hộp gấm, mở ra xem, bên trong mười mấy cây vàng tỏi, còn có một bình không biết công dụng dược hoàn. Đặt ở tận cùng bên trong nhất, lại là một bản tàn phá kiếm thuật bí kíp. Nửa tháng sau, Nhậm Thu trong sân bình tĩnh mà đứng, đột nhiên trong tay tìm vòi, một thanh dao găm lấy quỷ dị đường vòng cung, tốc độ cực nhanh biến động phương hướng. Hồi lâu, vừa rồi dừng lại. Thở hắt ra, lau lau mồ hôi chán, thầm nghĩ, vẫn chưa được, cô thân thể này quá hư nhược. Đạt được kiếm thuật bí kíp về sau, chỉ một cái liếc mắt hiểu rõ trong đó bí quyết, đây là một coi trọng nhanh, hung ác kiếm thuật, chú trọng kỹ xảo cùng sát phạt, lấy quỷ dị làm chủ, để cho người ta sợ không tới vết tích, từ đó ám sát. Nhất làm cho hắn cảm thấy hưng phấn là, tự mình học tập cái này tàn phá kiếm thuật, trong đầu viên kia hư vô tiểu kiếm, thế mà ngưng thật một chút xíu, không phải hắn ngày đêm quan tưởng, sớm đối với nó quen thuộc, thật đúng là không phát hiện được. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể cực nhanh hiểu ra nguyên nhân. Đáng tiếc là, thân thể của mình quá hư nhược, kiếm thuật mặc dù hiểu ra, nhưng lực đạo không đủ, lực sát thương là có. Nhưng đối với giống Hôi Lang cao thủ như vậy tới nói, căn bản không đáng chú ý nắm chặt lại nắm đấm, nhiều lắm là hơn 40 cân lực khí. Đến đền bù một cái thân thể. Nhậm Thu sắc mặt âm tình bất định, tiền là có, mười mấy cây vàng tỏi giá trị hơn ngàn lượng bạc, thế nhưng xuất ra đi dùng, tựa như tiểu nhi cầm vàng qua thị, không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Hiện tại là, có tiền cũng không xài được gà ca, ăn cơm nha. Lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, tiến vào phòng bếp, tiểu nha đầu đứng tại trên ghế, hai tay nắm lấy một thanh gỗ xúc, trong nồi quấy. Mắt nhìn trong nồi, một lớn đống hồ chạm vật, có ngày hôm qua còn lại cơm. Gia nhập điểm mới gạo lứt. Đúng rồi ca, ngày hôm qua ngươi không ở nhà thời điểm, có người đến gõ cửa là ai? Tiểu nha đầu lắc đầu, không biết rõ, ta trốn đi, gõ sẽ không ai ứng liền đi. Xem ra, đến thay cái an toàn chỗ ở, thế đạo này càng ngày càng loạn, đem tiểu nha đầu một người đặt ở trong nhà, thực tế có chút lo lắng. Nhậm Thu nghĩ đến. Nhậm ca Nhậm Thu bừng tỉnh, dương mắt nhìn lại, nhị cậu tử lén lút tới, gặp khoảng trường không người, đem trong tay bao khỏa được qua, vừa rồi sờ đồ vật tại cái này, ngươi lấy được đừng để người nhìn thấy ta đi trước, Gia Lâu Vương lão đại muốn hỏi. Đúng rồi, Nhậm ca, ngươi tốt nhất về thăm nhà một chút, cha ngươi trở về. Nhậm Thu khẽ gật đầu, chờ mặc không nói, quét mắt bốn bề, trung quanh cũng hoang phế, xác nhận không người tới, liền dẫn theo bao khỏa đi ra ngoài. Hổ đầu bang bị diệt về sau, Tạ Thủy bang thừa cơ chiếm lĩnh địa bàn, bang chúng theo hơn 10 người, khuyết trương đến gần 200 người, danh tiếng đang thịnh. Sinh ý cũng làm lớn ra không ít, nhưng tùy theo mà đến là, cùng những bang phái khác thế lực, càng thêm kịch liệt tranh đấu. Cơ hồ mỗi ngày đều phải chết cá biệt người. Ngược lại là nhị cậu tử, bởi vì người cơ linh, thế mà được Hôi Lang thưởng thức, làm tùy tùng. Mà hắn, vẫn là một cái phía ngoài nhất bang chúng. Không đáng chú ý cũng không xuất sắc, hắn cũng vui vẻ đến như thế, nhiều lần cự tuyệt nhị cậu tử hướng Hôi Lang giới thiệu. Thế đạo này, không có tương ứng thực lực, trèo càng cao, chết càng nhanh. Ánh trăng thanh hàn, bóng đêm tĩnh mịch. Thanh nhỏ có vẻ yên tĩnh, ngẫu nhiên một hai tiếng chó sủa, để cho người ta biết rõ còn có vật sống. Hẻm ở giữa nhất ở giữa, hàng rào tiểu viện cửa ra vào, ngồi một thân ảnh nhỏ bé, như bị vứt bỏ chó con, có chút phát run, nghe thấy bước chân, càng là đem tự mình cuộn mình căng chặt, sợ hãi ngẩng đầu. Ca thân ảnh nhỏ bé lập tức nhào vào trong ngực hắn, "Ca, ta sợ, hắn trở về." Uống rất nhiều rượu, còn đánh ta, ta không dám tiến vào. Nhậm Thu ứng tiếng, lôi kéo nàng đẩy cửa ra, một cỗ rượu bùi thối xông vào mũi, nhíu mày, liếc mắt bên phải gian phòng, từng tiếng như sấm tiếng ấy, do dự một chút, thở hắt ra đi bên trái gian phòng. Hai đầu ghế dài, phía trên một tấm ván gỗ, chính là giường của bọn hắn, khắp nơi chùi lủi, đệm chăn đâu? Hắn nói lạnh, cầm đi. Nhậm Thu đầu nóng lên, cố nén một cỗ phiền ý, méo méo tiểu ra hỏa trên thân, hơi mỏng một mảnh bố, lạnh à? Ca, ta không lạnh, ta không chọc hắn. Ca, trên người ngươi thật là nhiều máu, ngươi thụ thương rồi sao? Vô sự. Không phải ta, người khác. An ủi nàng, ôm tiểu gia hỏa, dùng thân thể mình nhiệt lượng ngăn trở bên ngoài phong hàn, cứ như vậy lâm vào ngây ngô ngủ say. Chương 3. Hổ dữ cũng ăn con. Chương 3. Hổ dữ cũng ăn con rơi xuống, tựa như rơi vào vực sâu không đáy, không có lực lượng vừa sợ sợ, ngay tại ngã xuống dưới đáy thời điểm, đột nhiên một cái giật mình, tỉnh lại. Lau cả người toát mồ hôi lạnh, dò xét xung quanh. Trước mắt là một cái bụi bẩn, gian phòng trống rỗng, mặt đất hạt màu đen nện vững chắc đất, từng sợi tia sáng theo thấp bé cửa sổ xuyên vào. Ca cứu bên ngoài đè nén tiếng khóc, thật giống như bị bịt miệng lại. Trong lòng giật mình, ba cước hai bước ra ngoài, chỉ thấy một mặt sắc khô héo nam tử đang che nhậm dính miệng, dắt lấy đi ra ngoài. Cờ bạc trả ra gì, tử quỷ, cũng là hắn thân thể này phụ thân, đây là hắn nhìn thấy nam tử này, trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên. Ca, cứu ta, hắn muốn đem ta bán đi. Tiểu nữ hài khóc, thét chói tai vang lên, vị nam tử hung hăng đạp mấy cước, đi đỏ viện có cái gì không tốt, ăn ngon uống say, còn có người hầu hạ, có lòng người đau, đeo vàng đeo bạc không lo ăn mặc, lao tử đây là cho ngươi đi hưởng phúc, cũng không phải cho ngươi đi chết lại khóc lao tử bóp trên ngươi. Xuất sinh nhậm thu đầu sắp vỡ, tiến lên, vung nàng ra. Nam tử sững sờ, một cước đạp tới, hung tợn nói, tiểu xuất sinh, lao tử là cha ngươi, cần phải ngươi đến dạy lao tử làm việc. Nhậm thu lảo đảo mấy bước, nắm lướt quyền, bình tĩnh bất động. Báo quan, đây là hắn kiếp trước bản năng, nhưng theo thực chất bên trong lộ ra một cỗ cuồng bạo sát ý trong trí nhớ, báo quan là vô dụng, người nghèo báo không dậy nổi quan, có tiền cũng không được, ngươi không có tương ứng địa vị, sẽ chỉ thảm hại hơn. Bầu không khí im lặng, nhất thời im lặng. Thả nàng có thể, ngươi cho lão tử đưa tiền đây, có tiền lao tử liền thả nàng, 10 lượng bạc là được 10 lượng bạc. Có thể mua chí ít 20 thạch gạo lức, đầy đủ mấy ngụm nhà một năm có thừa không lo ăn. Dù là hiện tại thế đạo không tốt, 10 lượng bạc cũng là một bút người bình thường không dám nghĩ số lượng. Tiểu xuất sinh, lão tử cũng không phải không cho ngươi cơ hội, 10 lượng bạc cũng không nhiều, lão tử cùng đỏ viện nói thế nhưng là 15 lượng, ít ngươi 5 lượng có thể thấy được tình cảm. Nam tử một cái bóp lấy cổ của hắn, lực đạo càng lúc càng lớn, hung tợn nói, đừng làm lão tử không biết rõ, lão tử đã sớm nghe ngóng, ngươi tại Tạo Thủy Bang nhặt xác, sờ soạn không ít đồ vật ta. Giết hắn, không phải vậy muôn đời không được sống yên ổn. Đột nhiên, một cỗ ý niệm nhảy tiến vào não hải, chợt áp chế không nổi quyết tán, tay không tự chủ được sờ về phía bên hông, nơi đó bọc lấy một thanh nhỏ dao găm. Nam tử nhìn không đúng, thần sắc thay đổi, trong mắt hung quang lấp lóe, thế nào, còn muốn giết người cha ruột? Tiểu xuất sinh, lão tử tuổi trẻ thời điểm cũng là lăn lộn qua bang phái người, giết người không có 10 cái cũng có 7-8 cái. Hàn mang thổ sạng, như điện giống như ánh sáng, tốc độ cực nhanh, góc độ quỷ dị. Sát na 7-8 đao hạ xuống. Nam tử chết rồi, nằm tại vũng máu run rẩy. Nhậm Thu thở hổn hển, gắt gao níu lại dao găm, ủy trên mặt đất khẽ động bất động, sau một hồi mới quay đầu, nhìn xem sợ ngây người Nhậm Dĩnh, nhếch miệng cười một tiếng, hồi phòng đi, ta không cứ gọi ngươi đừng đi ra. Nhậm Dĩnh oa một tiếng, đánh tới, ca, ta thật là sợ ban đêm. Nhậm Thu đẩy một chiếc xe một bánh, từ tiểu viện ra, rất nhanh liền đến một chỗ vứt bỏ giếng nước. Đông không nghĩ tới, tự mình luyện kiếm về sau, người thứ nhất giết lại là tự mình cha ruột. Thế sự vô thường, chỉ đổ thừa hắn qua xuất sinh. Hồi lâu, lấy ra một tờ giấy, tại dưới ánh trăng, chữ viết ngoáy, phía trên một cái lớn huyết thủ ấn. 9 lượng bạc. Đây là hắn theo thi thể trên mò ra, một tấm chiếu bạc ghi nợ tiền giấy. Khó trách đột nhiên trở về, nguyên lai là thiếu một số tiền lớn, mới có lòng xấu xa. Hắn đột nhiên có dũng khí cảm giác, cái này chiếu bạc sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tìm tới cửa. Người bình thường hắn cũng không sợ, nhưng một khi gặp được, giống hôi lang dạng này, hoặc là nhân số càng nhiều, tự mình coi như nguy hiểm, chớ nói chi là còn có tiểu nha đầu Nhậm Dĩnh. Xem ra, đến sớm tính toán, mà lại hắn cũng không muốn tiếp tục đang bang phái bên trong pha trộn, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Luyện võ, nhất định phải mạnh lên, khả năng sinh tồn được. Hôm sau buổi sáng, bên ngoài tiếng đập cửa, Nhậm Thu mở cửa xem xét, chỉ thấy một gầy yếu nửa lớn nhỏ tử, chính là nhị cậu tử, gặp hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Nhậm ca, ngày hôm qua ngươi thế nào không có đi giúp bên trong thâm điểm?" Vương lão đại còn hỏi đâu? "Vào đi." Nhậm Thu tránh ra thân thể, liếc mắt bên ngoài, gặp không ai sau đóng cửa lại, nói, "Ngày hôm qua thân thể không quá dễ chịu, liền không có đi, ngươi trước chờ đã, ta rửa cái mặt." Nhị cậu tử mắt nhìn trong phòng, thấp âm thanh, "Cha ngươi đâu?" Nhậm Thu thân hình dừng lại, chợt buông lòng xuống tới, nhìn xem trong chậu gỗ lắc lư nước, một tấm non nớt mà quật cường mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hắn đi, đi rất xa địa phương, cũng sẽ không trở lại nữa." "Đi cũng tốt, những năm này nếu không phải ngươi, các ngươi sớm chết đói." Nhị cậu tử hậm hực, muốn mắng vài câu, lại sợ rơi xuống Nhậm Thu mặt mũi, lắc đầu không còn nói, nói, "Đúng rồi, Vương lão đại nói, gần nhất cùng mấy cái bang phái có chút ma sát, muốn xem chừng bọn hắn trả thù, nhường phía dưới tận lực đến trong bang, khác loạn ra ngoài." Dừng một chút, nhếch miệng cười một tiếng, xoa xoa tay, "Đúng rồi, Nhậm ca, hôm trước sở lấy không ít đồ vật, có cái gì đáng tiền không?" Nhậm Thu khẽ giật mình, lắc đầu, "Ta còn không có xem, ngươi chờ chút." Nói, vào phòng, Nhậm Dĩnh còn nằm ở trên giường, sờ lên nàng cái chán, có chút nóng lên, nhíu mày, chắc là hôm qua hù dọa. Đến nghĩ biện pháp bắt nhiều thuốc trở về. Theo bên cạnh cầm lấy một bao khỏa, đi ra ngoài, nhị cậu tử không kịp chờ đợi mở ra bao khỏa, bên trong cái gì cũng có, loạn thất bát ao, cũng dính lấy một chút máu. Ha ha, cái gì đáng tiền cũng không có, nhị cậu tử có chút thất vọng, nhưng cũng không oán giận, 10 lần sợ thì, 9 lần không, dù sao đều là quần khổ các cát, có tiền ai sẽ mang ở trên người. Nhị cậu, trong huyện chúng ta, nhưng có cái gì địa phương tập võ? Có à, nhưng này cũng không phải chúng ta những người này cảm tưởng, chúng ta thành Nam liền có một nhà võ viện, thành Bắc cũng có một nhà, nghe nói quang học phí, liền muốn 50 lượng, còn không bao gồm ăn ở chúng ta ban chủ, chính là theo võ viện ra. Nhị cậu tử trừng mắt nhìn, Nhậm ca, ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi muốn đi học võ à, ngươi từ đâu tới tiền? Nhậm Thu lắc đầu, khẽ cười nói, ta liền hỏi một chút. Nhị cậu tử kỳ quái lại bực, luôn cảm thấy Nhậm Thu tính cách thay đổi, trước kia xưa nay sẽ không suy nghĩ quá nhiều, mặc dù đánh nhau không muốn sống, nhưng ở trên đầu não, hắn luôn có thể hơn một chút. Mặt đường trên càng ngày càng loạn, lân cận cửa hàng cũng tắc không ít, hai đạo cái khác sạp hàng ngồi lấy, cơ hồ là không tốt hạng người, đánh giá vội vàng người đi đường, nhãn thần lấp lóe, thỉnh thoảng theo sau. Lan, đây là tiền của lão tử, cái gì thời điểm thành ngươi, ngươi gọi nó một tiếng, nó bằng lòng sao? Hảo hán cái này thế nhưng là cứu mạng tiền, ngươi không thể cầm á hảo hán. Một đầy mặt dữ tợn tráng hán con mắt cong lên, nhìn thấy một túi đầu đi ngang qua tiểu tử, đá văng một người lao hán, dài dòng nữa, lao tử một đấm đánh chết ngươi. Nói đi, gấp theo sau. Đến hoàn toàn không có người ngõ nhỏ, đột nhiên dừng lại, khoảng trường nhìn xem, gãi đầu một cái, người đâu? Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, chạy nhanh tráng hán nổ ra một cục đàm, hùng hùng hổ hổ đi. Nhậm Thu theo một góc xuống chậm rãi đi tới, trong tay một thanh dao găm, lấy cực nhanh tốc độ, tại năm cái giữa ngón tay nhảy lên, như một đạo hàn quang phong bạo, tại dưới ánh mặt trời lấp loé sáng lên. Nhàn nhạt mắt nhìn người kia bóng lưng, từ bên hông xuất ra một cái bàn tỏi, tung tung trận cất kỹ, bay người rời đi. Đến một quán trà, muốn một bát trà, cũng không uống, chỉ là lặng lặng ngồi ở kia, lão bản cũng không hỏi, đầu năm nay loạn đảng nghe, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Đến trưa, liền có một câu lũ lấy thân thể nam tử đi tới, hướng Nhậm Thu trước mặt ngồi xuống, không chút khách khí nâng chung trà lên bắt liền uống. Phi nổ ra trong miệng lá trà, liếc mắt Nhậm Thu, tiền mang theo. Nhậm Thu chỉ là nhìn xem hắn, không đáp lời, trêu đến người kia có chút tức giận, thử lạnh một tiếng, đi theo ta. Nói đứng dậy, bước nhanh hướng thành nam đi. Nhậm Thu ném đi mấy cái tiền đồng, cũng đi theo. Rất nhanh, hai người tới một hoang vắng chi địa, bốn bề người ta rất ít, rất nhiều đại thụ sừng sững tại hai đạo bên cạnh. Nam tử lát nữa nhìn Nhậm Thu liếc mắt, lộ ra đầy miệng răng vàng, ngươi ngược lại là gan lớn vô cùng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sáu phúc làm việc, cho tới bây giờ nói quý củ, chỉ cần sau đó không thể thiếu ta chỗ tốt, hết thể dễ nói. Nói, lao thao lại nói, đợi chút nữa ngươi đừng nói lung tung, gặp ta nhãn thần làm việc còn có, không quản thành không thành, tiền của ta không thể thiếu. Nhậm Thu gật gật đầu, biểu thị bằng lòng. Tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền nghe được từng tiếng hô hòa âm thanh, theo một sân truyền ra, sân nhỏ cửa lớn mở ra, ngẫu nhiên ra vào một chút mặc áo bảo sám trắng hán. Đến, ngươi chờ ở tại đây, nam tử dặn dò một tiếng, sau đó chạy chậm đi qua, ngó giáo giác đi đến xem, sau đó không ngừng tuyển nhận. Rất nhanh liền đi ra một cái hung ác nham hiểm thanh niên, cũng không biết bọn hắn nói cái gì, kia hung ác nham hiểm thanh niên liếc mắt Nhậm Thu, lắc đầu liền muốn đi vào. Nhậm Thu tranh thủ thời gian tiến lên mấy bước, không để ý tới nam tử điền cuồng ám chỉ nhãn thần, chắp tay nói, tại hạ Nhậm Thu, gặp qua thiếu hiệp. Hung ác nham hiểm thanh niên sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đuổi rồi, phất phất tay, ngươi không thích hợp luyện võ, thể chất không chịu nổi, khí huyết quá yếu, luyện cũng là luyện không. Chợt mắt nhìn nam tử, lạnh lùng nói, không muốn người nào đều hướng nơi này mang nói đi, quay người liền đi vào. Nam tử tức hồn hện, một phát bắt được Nhậm Thu cánh tay, lại sợ động tĩnh quá lớn, gây nên bên trong chú ý, cắn răng nghiến lợi nói, không phải nói với ngươi, không nên nói lung tung, nhìn ta ánh mắt làm việc à? Nhậm Thu sắc mặt âm tình bất định, hít sâu một hơi, thật có lỗi, là ta lỗ mãng. Ngươi không nói những cái khác, đã nói xong ra tiền, ngươi đến gấp bội cho ta. Nam tử nói, liền lôi kéo Nhậm Thu đi ra ngoài, đối diện một cái núi lớn bóng mở, ngửa đầu xem xét, thần sắc cứng đờ. Một cái hơn 2 mét chẳng hán, như một đầu đứng đấy cự hùng, cự ly gần có thể cảm nhận được, bốn bề nhiệt độ không khí đều lên thăng lên một chút. Ngươi muốn học võ? Cự hùng chẳng hán, dù là thú vị nhìn xem Nhậm Thu, vừa rồi Trung Nguyên, có phải hay không nói cho ngươi, ngươi không thích hợp luyện võ? Nhậm Thu trong lòng hơi động, khẽ gật đầu. Quả nhiên chẳng hán này nét miệng cười một tiếng, khinh thường nói, hắn biết cái gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này thể chất sắc thực đủ yếu, ta một bàn tay đều có thể chụp chết lão Nưu cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nhậm Thu đánh giá thân hình hắn, xem chừng thực lực, sắc thực đánh không lại hắn, dù là tự mình luyện kiếm thuật, chỉ sợ chỉ cần chịu một đấm, cũng có thể đánh chết hắn. Ngươi có tiền hay không? Có. Tráng hán vua thủ trưởng, như một trồn, chấn động đến hai người lỗ thai phát minh, có là được, cùng ta đi vào, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ, có ta giới thiệu ngươi, sư phụ khẳng định thu ngươi. Nhậm Thu đầu góc còn không có quay tới, liền bị tráng hán một tay mang theo, giống một cái tiểu kê, nhanh chân đi vào, lưu lại trận mắt hốc mồm nam tử, muốn nói lại thôi, không dám la. Sân nhỏ rất lớn, chừng gần ngàn mét vuông, chắc là đã thông bốn bề sân nhỏ, không có dư thừa công trình, dưới đất là nền vững chắc đất, gần trăm cái tráng hán, ở trần, nâng lên như khối thép giống như cơ bắp, giơ từng khối cự thạch, đang đánh nấu lực khí. Tráng hán hình thể, dù là ở chỗ này đều thuộc về bạt tiêm, những người khác gặp cũng hô tam sư mình, Nhậm Thu thậm chí thấy được, vừa rồi cái kia hung ác nham hiểm thanh niên, chỉ bất quá hắn sắc mặt càng thêm đen. Đến hậu viện, một cái hình thể cùng tráng hán không kém cạnh trung niên nam tử, ngay tại hư ôm luyện công, động tác chậm chạp, tựa như trong ngực có vạn cân cự thạch, một cỗ bạch khí theo hắn trên thân toát ra. Hồi lâu, trung niên nam tử thở ra một hơi, tựa như máy hơi nước, thế mà phát ra ong ong thanh âm, dài đến mấy chục giây. Đây mà vẫn còn là người ưa Nhậm Thu tắt lưỡi. Chương 4. Võ viện chương 4, võ viện hắn có dũng khí áo giáp, nếu như tạo thủy bang hôi lang là một đầu tàn nhẫn cô lang, vậy cái này trung niên nam tử chính là một đầu theo man hoang đi ra cự thú. Khó trách nghe đồn hôi lang là theo võ viện bên trong ra. Lúc này trung niên nam tử chậm rãi thu tay lại, như dỡ xuống vạn cân cự thạch, tựa như mặt đất cũng rung động, như thế lại mấy chục giây, vừa rồi mở mắt ra, nhìn cũng không nhìn hai người, từ bên cạnh cầm lấy một bình trà uống. Tráng hán liếm lắc mặt đi qua, sư phó, ngài lão nhân gia công lực có tăng trưởng a? Trung niên nam tử liếc mắt nhìn hắn, tức giận, bớt đỉnh hót, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Tráng Hán hắc hắc buồn cười, gãi gãi đầu, nắm qua Nhậm Thu, sư phó, hắn muốn học võ, ta nhìn xem hắn rất thành tâm, liền dẫn hắn tới nhường ngài nhìn một cái. Nói, quay đầu hỏi, đúng rồi, người tên gì tới? Nhậm Thu tiến lên mấy bước, nói, tại hạ Nhậm Thu, gặp qua đại sư phó. Trung niên nam tử nhìn hắn một cái, lắc đầu, khí huyết quá yếu, luyện võ chỉ là lãng phí thời gian, dù là cưỡng ép luyện võ, cũng bất quá là làm nhiều công ít. Nhậm Thu trong lòng lạnh lẽo, nhưng không từ bỏ, nói, đại sư phó, ta nguyện ý cố gắng, dùng người khác gấp 10 gấp trăm lần cố gắng, đến luyện công tập võ. Trung niên nam tử thờ ơ, thản nhiên nói, tập võ tất nhiên cần cố gắng, nhưng thiên tư cũng là vô cùng trọng yếu, ngươi người yếu huyết khí không đủ, chỉ sợ không chờ đến ngươi có thành tựu, liền đã bại máu bỏ mình. Sư phó, lời này cũng không thể nói như vậy, thân thể yếu liền ăn nhiều, ăn hơn huyết khí liền chân, lại nói sư phó, ngài vài ngày trước còn không phải nói, hiện nay thế đạo loạn, phải nhiều chiêu một chút đệ tử a. Đơn giản hồ nháo. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Nhậm Thu, lắc đầu quay người rời đi. Tráng Hán nhếch miệng cười một tiếng, vỗ Nhậm Thu bả vai, "Tốt, sư phó đồng ý, về sau ngươi chính là sư đệ ta, ta gọi Liêu Trắng Trắng, tại võ viện xếp hạng thứ 3, gọi ta Tam sư Minh là được." Nhậm Thu tranh thủ thời gian chắc tay, Nhậm Thu gặp qua Tam sư Minh. Nói, từ bên hông xuất ra một cái vàng tỏi, hai tay đưa tới, Liêu Trắng Trắng tiếp nhận tung tung, khoát tay một cái nói, "Được rồi, cái này coi như là học phí, đến mai nhớ kỹ tới đưa tin là được." Ra võ viện, Nhậm Thu thở một hơi thật dài, toàn thân thế mà ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới sự tình thế mà còn có như vậy chuyển hướng. Lát nữa mắt nhìn xem từng cái vạm vỡ chẳng hán, ở trong phòng rèn luyện lực khí, trong lòng một mảnh hòa nhiệt. Luyện võ, kiếp trước luyện võ, chẳng qua là một tưởng, mà kiếp này luyện võ, càng nhiều hơn chính là cầu sinh tồn. Đầu hẻm, một cái câu lũ lấy thân thể nam tử, vọt ra, "Ai ai, ngươi chờ chút ngăn ở Nhậm Thu trước mặt, trà sát ngón tay, tiền đâu? Bằng lòng tốt thù lao, bỏ mặc là thành công vẫn là không thành công, đều phải đưa tiền, ngươi cũng không thể quy nợ." Nhậm Thu nhìn hắn một cái, tâm tình 10 điểm không tệ, cũng không so đo, từ bên hông xuất ra mấy góc bạc vụn đã đánh qua. Sau đó lách qua rời đi. Nam tử xoa xoa trong tay bạc vụn, nhìn xem Nhậm Thu bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thì thào nói, hắn là tiến vào đâu, vẫn là không tiến vào. Lần này sống thua lỗ, đắc tội Trung Nguyên. Dược Nhật Tiên còn không có hiện ra, Nhậm Thu liền đến võ viện, cánh cửa còn không có mở, ngay tại trong cửa đứng đấy các loại, chỉ chốc lát liền có người mở cửa, nhìn thấy hắn nhướng mày, "Ngươi tìm ai?" Nhậm Thu chắp tay nói, "Vị sư huynh này tốt, ta là mới tới học võ, Tam sư huynh để cho ta tới báo cáo." Người kia kinh ngạc nhìn mắt Nhậm Thu, lắc lắc đầu nói, "Tam sư huynh cũng không nói à, được rồi, ngươi trước tiến đến chờ xem, bọn hắn đợi lát nữa liền đến." Tiến vào sân nhỏ, bên trong trống trải, chỉ có chút ít mấy người đã bắt đầu tại vùng vẩy quần cước, hổ hổ sinh phong. Sắp trời sáng rõ, lục tục có người tiến đến, cũng không nhìn Nhậm Thu, tự lo bên trong cùng quen biết người nói chuyện phiếm, hoặc một mình đi rèn luyện lực khí. Một cái hung ác nham hiểm thanh niên, chậm rãi đi đến, con mắt đột nhiên quét qua, nhìn thấy Nhậm Thu, sắc mặt càng thêm đen, hừ lạnh một tiếng đi tới, thượng hạ dò xét liếc mắt, cười lạnh nói, "Ngươi rất tốt." Nói xong xoay người rời đi. Nhậm Thu có chút mặt danh kỳ diệu, người bên cạnh nhìn thấy, cười trên nỗi đau của người khác mà nói, "Ngươi đắc tội Ngũ sư huynh rồi." Nhậm Thu lắc đầu, biểu thị không có. Người kia liền kỳ quái, "Cái này không đúng, Ngũ sư huynh mặc dù cao ngạo, nhưng chỉ cần ngươi không chọc hắn, hắn cũng sẽ không cố ý nhằm vào ngươi a." Nhậm Thu trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, nhất định là hôm qua Chu Nguyên cự tuyệt dẫn tiến hắn nhập võ viện, mà Liêu Tráng Tráng lại cưỡng ép đem hắn đưa vào tiền đến, từ đó nhường hắn tức giận, lòng mang địch ý, nhưng bây giờ nhường hắn ly khai, kia là tuyệt đối không thể nào. "Được, Tam sư huynh tới." Như cự hùng thân ảnh, đi qua cửa lớn, nhìn thèm thuồng một vòng, bốn bề đệ tử giai hô Tam sư huynh, sau đó liền muốn về phía sau viện. Nhậm Thu đi nhanh lên đi qua, chào nói, "Nhậm Thu gặp qua Tam sư huynh." "Là ngươi a?" Liêu Tráng Tráng vô đầu một cái, "Kém chút đem ngươi đem quên đi Hoàng sư đệ, tới." Vẫy tay một cái, một người chạy chậm tới, "Tam sư huynh, thế nào?" "Hắn giao cho ngươi." Nói xong, đạp trên nhanh chân đi hậu viện. Họ Hoàng người nhìn xem Nhậm Thu, thần sắc lãnh đạm, "Ta gọi Hoàng Sinh, gọi ta Hoàng sư huynh là được, cùng ta đến đây đi." Hai người tới một chỗ ngóc ngách, Hoàng Sinh đánh giá một phen Nhậm Thu, lắc đầu, "Ngươi thể chất quá kém, khí huyết quá yếu, căn bản không thích hợp luyện võ, đặc biệt là nhóm chúng ta võ viện, chỉ sợ 3 tháng cũng nhịn không quá đi, liền bị rõ ràng lui." "3 tháng?" Nhậm Thu chắc tay, "Hoàng sư huynh, 3 tháng là có ý gì?" Hoàng Sinh nhếch miệng lên, mặt chứa ý tứ, "Nhóm chúng ta võ viện, căn bản công pháp đá lăn công, như tảng đá lớn lăn xuống, càng đi về phía sau, kinh lực càng lớn, nếu như thể chất không tốt, khí huyết suy yếu, địch nhân không có đánh chết, chỉ sợ đem tự mình trước cho luyện phế đi. Cho nên sư phó hắn lao nhân ra định cái quy củ, 3 tháng nếu như không thể vào cánh cửa, liền sẽ bị rõ ràng lui. Nhập môn cũng rất đơn giản, chỉ cần khí huyết quán thể, vung mạnh 100 cân cự thạch như nhẹ quặp lông, coi như nhập môn." Hoàng Sinh nhìn hắn một cái, "Về phần ngươi, ta xem khó. Đá lăn công a." "Khó trách đông đảo sư mình, từng cái hình thể có phần cường tráng, và bữa, nguyên lai căn bản nguyên nhân ở đây." Nghĩ đến cái này, Nhậm Thu hỏi, "Hoàng sư huynh, chúng ta võ viện truyền thụ kiếm pháp a?" "Kiếm pháp?" Hoàng Sinh bĩu môi khinh thường, "Kia là đàn bà luyện, nhẹ nhàng, trông thì ngon mà không dùng được, chúng ta võ viện cũng không dạy cái này." "Tốt, không với ngươi nhiều lời, ta trước truyền thụ cho ngươi cơ bản tôn nạp bật hơi, 3 tháng thoáng qua một cái, ngươi không có nhập môn, vậy liền tự mình rời đi." Nói đi, tự lo bên trong liền đánh một bộ quyền pháp, tiếp lấy hai tay khẽ trống, như vây quanh cự thạch, chậm chạp na di. Đối với quân nhân tới nói, khí huyết là căn bản, chính ngươi suy nghĩ. Một bộ công pháp diễn luyện xong, Hoàng Sinh cũng không quay đầu lại liền đi. Nhậm Thu sắc mặt khó coi, hắn có thể nhìn ra được, Hoàng Sinh tại qua loa hắn, đối với hắn 10 điểm lãnh đạm, chẳng qua là xem ở Liêu Tráng Tráng trên mặt mũi, mới nhẫn mại tính tình dạy hắn. Cũng không oán giận, thở hắt ra, đem vừa rồi ghi lại mấy chỗ yếu điểm, cẩn thận cân nhắc về sau, tự mình luyện. Đến mặt trời lên cao, trung niên nam tử đi ra, đi theo phía sau Liêu Tráng Tráng. Sư phó chúng đệ tử chào, trung niên nam tử gật gật đầu, luyện tiếp võ. Hơn nửa tháng về sau, Nhậm Thu mặc một thân áo bào màu xám, đi qua phố xá về đến nhà, Nhậm Dĩnh đánh tới, "Ca, ngươi xem tay nhỏ đưa tới một cỏ khô buộc ngựa chờ đợi lấy Nhậm Thu khích lệ." Theo nàng chơi sẽ, liền nhường nàng một mình chơi đùa. Đứng ở trong sân, ngưng thần tổ tức, đột nhiên tay run một cái, một đạo hàn mang lóe ra, như thiểm điện, sát na tại hư không sinh ra đạo đạo tàn ảnh. Nửa tháng này, cũng không phải toàn bộ không có thu hoạch. Nhậm Thu tự lẩm bẩm, méo méo cánh tay, lại có một chút cơ bắp, vóc dáng cũng cao lớn không ít. Võ viện mỗi ngày đều sẽ cung cấp một loại đặc biệt chén thuốc, uống hết sau toàn thân phát nhiệt, như tiến vào hỏa lô, luyện công hậu sự gấp dưới. Dù là lấy hắn như vậy hư nhược thân thể, hiệu quả cũng phi thường lớn, hiện tại hắn cả người nhìn, cũng như thường thiếu niên không nhiều khác biệt lớn. Còn thừa lại 2 tháng rưỡi, được nhiều mua nhiều ăn thịt, còn có loại kia đặc biệt thuốc, cũng muốn hỏi thăm một chút. Nửa tháng này, hắn không đang chú ý không xuất sắc, chỉ lo tự mình luyện võ, rèn luyện lực khí, cũng không đi thỉnh giáo Hoàng Sinh, hơn chưa đi tìm Liêu Trắng Trắng. Phản phất hai người đã đem hắn quên mất. Hắn ngược lại là có thể nhìn ra, có thể đi vào võ viện, đại khái là có chút thân gia, thậm chí trong huyện thân hào nhà đệ tử đều ở nơi này luyện võ. Tự mình có thể đi vào võ viện tập võ, hoàn toàn là Liêu Tráng Tráng cùng Chu Nguyên ở giữa mâu thuẫn, này mới khiến hắn nhặt được cái tiện nghi. Nghĩ đến cái này, lại nghĩ tới kia hơn 10 cây vàng thỏi. Còn có chính là kiếm pháp, tự mình còn phải nghe ngóng, về phần trong huyện võ viện, cũng không người truyền thụ kiếm pháp. "Tiểu muội, hôm nay có người tới a?" "Có, còn có người leo tường tiến đến, ta cũng trốn đi, không có phát hiện ta." Nhậm Dĩnh người tiểu bị lớn, quay đầu đắc ý lộ ra 2 viên răng nanh nhỏ, nhưng lại chưa cho Nhậm Thu mang đến tiểu dung. Nhậm Thu thở dài, sờ lên đầu của nàng, lâm vào trầm tư. Chương 5. An thịt cùng chén thuốc chương 05, an thịt cùng chén thuốc võ viện, Nhậm Thu vận chuyển khí huyết, đi vài vòng về sau, thở hắt ra đứng vững thân thể, bất động thanh sắc mắt nhìn xung quanh, chợt đi ra ngoài. Tại cửa ra vào không xa đợi một hồi, một tên tráng hán ra, nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười nói, "Nhậm sư đệ, đợi lâu." "Hà Mông sư minh, ta tại Xuân Đầy Tầng chuẩn bị một bàn thịt rượu Nhậm sư đệ khách khí, đi thôi." Hai người đến đường cái, người đi đường nhao nhao né tránh, một chút tối ngồi xổm ở ven đường bang phái phân tử, gặp bọn hắn người mặc áo xám, góc áo một cái đặc biệt văn án, lập tức quay đầu đi, không dám nhìn nhiều. Đến một nhà tiểu lâu, tiểu nhị tiến lên đón, dẫn tới lầu 2 một cái gian phòng. Hai người vào chỗ, nhất thời im lặng. Nhậm Thu trầm ngâm, mắt nhìn Hà Mông, nói, "Hà sư minh, không biết lần trước nói sự tình, ngươi cân nhắc như thế nào?" Hà Mông cười một tiếng, đã Nhậm sư đệ mở miệng, tất nhiên là không có vấn đề, chỉ là cái này giá cả Nhậm Thu lập tức nói, giá tiền thương lượng là được, Hà sư minh cứ mở miệng. Nhậm sư đệ sảng khoái, ngươi cũng đừng cảm thấy vi huynh hố ngươi, ngươi cũng là biết đến, hiện tại thế đạo loạn, ăn thịt khó tìm, huống chi những dị thú kia thịt, giá cả càng là một mực tại trướng, ta có thể cầm nhiều ra, vẫn là động trong nhà hàng ngạch. Dạng này, 10 cân phổ thông ăn thịt 3 lượng bạc, 1 cân dị thú ăn thịt 50 lượng, cái này giá cả ngươi nếu là đồng ý, ngày mai ta cũng làm người ta đưa tới. Kia Nhậm Thu ở chỗ này cảm ơn Hà sư minh. Nhậm Thu tựa như nhẹ nhàng thở ra, nói, nhận được Tam sư minh để mắt vào võ viện, nhưng ngươi cũng biết rõ, ta cái này thể chất thực tế không chịu nổi, nếu như không hạ chút máu, sợ là muốn để Tam sư minh thất vọng. Hà Mông con mắt hiện lên một tia hiểu rõ, gật đầu nói, Nhậm sư đệ cùng Tam sư minh quan hệ rất tốt. Nhậm Thu lắc đầu, cười khổ nói, không dám cùng Tam sư minh loạn bấu víu quan hệ, cũng liền vừa chạy chân mà thôi. Nói, lại nói, đúng rồi, Hà sư minh, chúng ta võ viện mỗi ngày cùng ứng chén thuốc, đến cùng là vật gì? Hà Mông bất chi bất giác, thái độ nghiêm túc rất nhiều, trả lời càng thêm kỹ càng, chúng ta người luyện võ, chú trọng khí huyết, nhưng mỗi ngày rèn luyện lực khí, nếu như không có nhất định dược vật bổ dưỡng, sẽ chỉ hao tổn bản nguyên. Nhưng tốt dược vật, đặc biệt là có phương thuốc dược vật, giá cả thường thường có tiền mà không mua được, không phải người bình thường có thể hưởng dụng nổi, chỉ có ăn thịt, đặc biệt là dị thú ăn thịt, giá cả so dược vật tiện nghi, cũng càng dễ dàng thu hoạch được. Nhậm Thu gật gật đầu, kia Hà sư minh, nhưng có dạng này dược vật xuất thủ, tiểu đệ nguyện ý mua sắm, giá cả dễ nói. Hà Mông cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, nếu như chúng ta có dược vật, tội gì đến võ viện học võ. Tự mình ở nhà từ trưởng bối truyền thụ há không càng tốt hơn, chính là bởi vì võ viện nắm giữ đặc biệt phương thuốc, mới có rất nhiều thân hào nhà đệ tử nhập viện tập võ. Thì ra là thế, là tiểu đệ mạo muội. Tốt, không nói, uống rượu uống rượu. Ngày thứ 2, Hà Mông liền tự mình dẫn người, đưa hơn 100 cân phổ thông ăn thịt cùng 5 cân dị thú ăn thịt tới, thu Nhậm Thu 3 cây vàng thỏi. Sau đó 1 tháng, Nhậm Thu ngay tại võ viện hòa ra, hai điểm tạo thành một đường thẳng lui tới, thân thể cũng ngày càng cường tráng, khí huyết càng là như lửa, nhưng cự ly 100 cân lực khí vẫn là kém nhiều. Cũng không phải nói, hắn nâng không nổi 100 cân cự thạch, mà là cần đem cái này 100 cân cự thạch ôm vào trong ngực như đồ chơi đồng dạng đùa bỡn, thực tế không phải đơn thuần 100 cân lực khí liền đủ. 3 tháng ngày quy định, từng ngày tới gần, Nhậm Thu mặt ngoài nhìn như không đổi, nhưng trong lòng có chút lo nghĩ. Từ khi gia nhập võ viện, mang đến cho hắn biến hóa, có thể nói là quá lớn, chẳng những là trên sinh hoạt, liền liền an toàn bảo hộ bên trên, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đi tại trên đường cái, không người còn dám theo đuôi, coi như đem tiền túi treo ở bên hông, cũng không có kẻ trộm có dũng khí trộm. "Ca, cơm được rồi." Trong phòng bếp truyền đến tiểu nha đầu tiếng la, Nhậm Thu ứng tiếng, nhường nàng ăn trước. Đứng vững thân thể, ngưng thần quan tưởng, trong đầu trôi này tiểu kiếm, vẫn là như có như không, hư hư ảo ảo, nhưng cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện tại rất vùng bên chỗ, có một tia thực chất cảm giác. Đột nhiên, ngón tay nhấc câu, bên hông lập tức tung ra một đạo hàn mang, như linh xà tại đầu ngón tay du tẩu, tiếp lấy bộ pháp khẽ động, sát na mấy bước. Vù vù hàn mang điểm điểm, như đầy trời ánh sao, nhanh liền tàn ảnh cũng không, nhưng trước mắt một cái to bằng bắp đùi của gỗ, lại mảnh gỗ vụn bay tán loạn, răng rắc một tiếng, càng là đứt gãy thành 4-5 khối. Hồi lâu, chậm rãi bật hơi, lẩm bẩm nói, xem ra, ta tại kiếm pháp tư chất, so tại cái khác phương diện tư chất cao hơn a. Có chút lục trí, tự mình sai người tìm kiếm pháp, thế nhưng cả huyện thành, không một người chuyển thụ, ngược lại là nghe nói số ngoài trăm giảm, hữu nhất kiếm phái. Nhưng bây giờ rối loạn, ngoài thành cường phỉ chiếm cứ, lấy thực lực mình, còn chưa đủ lấy vượt ngang số trăm giảm. Tạm thời chỉ có thể sử dụng cái này nửa thiên tàn kiếm quá mức, khí huyết lên cao, lực sát thương cũng khác biệt dĩ vãng, đối phó 10 cái chưa từng luyện võ người bình thường, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Hít một hơi, cho mình nhấc nhấc thần. Mặc dù khí huyết không bằng võ viện bên trong đệ tử khác, nhưng thật muốn so chém giết, mình bây giờ một điểm cũng giả, riêng là tay này khoái kiếm, đủ để cho người sợ hãi. Đương nhiên, cũng liền cùng phổ thông đệ tử so sánh, cùng Liêu Tráng Tráng vậy liền không có khả năng so sánh, hắn từng gặp một lần trong nội viện luật võ, ngoại trừ có hạn mấy người có thể cùng hắn đánh nhau, những người còn lại một quyền xung dưới, giai thổ huyết bay ngược. Đừng tưởng rằng người ta tốc độ không nhanh, phương thốn ở giữa, quyền cước giai tại, dùng tới vũ khí, càng là kinh khủng. 10 cái hắn đi lên, cũng không đủ người ta một quyền. Ca, mau tới ăn cơm, canh thịt đều nhanh lạnh. Nhậm Dĩnh Bưng so sánh mặt nàng cũng lớn mắt to, hấp tấp chạy đến, chu miệng nhỏ bất mãn. Nhậm Thu cười một tiếng, méo méo khuôn mặt của nàng, cái này hai tháng biến hóa lớn nhất vẫn là tiểu nha đầu này, bởi vì ăn thịt cung ứng, thân thể cũng sẽ nảy nở, trên mặt có nhiều thịt, trắng ra một chút, một đôi mắt to 10 điểm có thần. Nhậm Thu, ngươi qua đây. Võ viện nghỉ trưa thời gian, Hoàng Sinh vẫy vây tay, đánh giá một phen Nhậm Thu, nói, ngày kia chính là tháng 3 kỳ hạn, đến thời điểm sư phó tự mình khảo hạch, có thể hay không lưu tại võ viện, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nhậm Thu gật gật đầu, không nói chuyện. Hoàng Sinh nét miệng, cũng lời nhiều lời, nếu không phải Tam Sư Minh chào hỏi, hắn mới lười nhác quản một người mới. Huống chi, Tam Sư Minh từ khi đem người giao cho hắn về sau, liền rốt cuộc không có hỏi đến qua, chỉ sợ cũng quên còn có người như vậy. Hiển nhiên tuyển nhận Nhậm Thu nhập viện, bất quá là tiện tay mà thôi. Phải biết, võ viện cơ hồ mỗi ngày cũng có người bái sư, nhưng chân chính đi vào, cũng liền mấy cái, tháng 3 kỳ hạn có thể qua khảo hạch, càng không bao nhiêu. Không vào viện cùng nhập viện đệ tử, đãi ngộ thế nhưng là trên trời dưới đất, không nói ăn thịt chén thuốc, riêng là ở bên ngoài địa vị, không biết bao nhiêu gia đình giàu có, ban phải mời. Mỗi tháng nhận được tiền tài cũng không phải cái số lượng nhỏ. Dù sao hắn thấy Nhậm Thu muốn thông qua khảo hạch, cơ hồ không có khả năng. Trăm cân tự thạch bảo vệ môi trường vòng bên trong, như con rối múa, cũng không phải đơn giản như vậy. Ai sẽ chú ý một cái nhất định người bị đào thải đâu? Đến xuống buổi trưa, chúng đệ tử rời viện, Nhậm Thu phương đi ra ngoài không xa, chỉ thấy Chu Nguyên đi tới, một tấm hung ác nham hiểm mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngày kia chính là khảo hạch, Nhậm sư đệ cần phải cố lên a, không phải vậy liền không có ý nghĩa. Nhậm Thu mặt không biểu lộ, nói, cảm ơn chú sư huynh quan tâm. Chu Nguyên tiếp cận thân thể, nói khẽ, ngươi còn có một cái muội muội a. Nhậm Thu biến sắc, trong mắt co rụt lại, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, nhớ kỹ nhất định phải thông qua a, không phải vậy thật là liền không có ý nghĩa. Chu Nguyên hất lên ống tay áo đi. Nhậm Thu đứng tại chỗ, bình tĩnh xuất thần, sắc mặt âm tình bất định, thật lâu mới thở ra một hơi, chỉ là nhìn về phía Chu Nguyên rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng cực sâu sát ý về đến nhà, đuổi chính Nhậm Dĩnh chơi đùa, chui vào phòng bếp, nhìn xem trong nồi nấu ăn thịt, một cỗ mùi thịt xông vào mũi. Còn tốt tự mình tại hẻm tận cùng bên trong nhất, bốn bề cũng không bao nhiêu nhà. Nếu không riêng là mỗi ngày chuyển đi mùi thịt, liền không biết rõ dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Sau nửa canh giờ, mùi thịt dần dần nồng đậm. Hắn xốc lên nắp nồi, một cô nóng hổi hơi nước đưa ra, lui lại mấy bước, xử tại trên ghế nhỏ Nhậm Dĩnh, chạy nước miếng cũng chạy ra, vỗ tay nhỏ, "Ca, ca ta muốn ăn thịt." "Được, cho ngươi một khối, cầm chén tới." Không dám cho nàng ăn nhiều, đây là dị thú thịt chế biến, dù là người luyện võ, nếm qua sau cũng sẽ lập tức vận chuyển huyết khí, nếu không khô nóng có nhiệt. Điểm một khối nhỏ cho nàng, tăng thêm điểm canh thịt, nhường nàng ngồi xổm ở trước bếp lo ăn. Còn lại một nồi cũng bị hắn một người ăn như hổ đói ăn, chống bụng cũng tròn cuộn cuộn. Một cú cực mạnh khô nóng lao thẳng tới chán, như tại trong lò lửa thiêu đốt, quả muốn tìm con sông chui vào mát mẻ. Liếc mắt tiểu nha đầu, gặp nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lẹ lưỡi lanh lợi, mỉm cười đi ra ngoài. Đi vào trong sân, hít một hơi thật sâu. Một bộ đá lăn công pháp diễn luyện mà ra, ma luyện lấy thể nội kia phun trào huyết khí, đem tinh hoa tôi tận xương tử dung nhập huyết đủ. Cái này một nồi dị thú thịt, chính là hắn gần đây tìm Hà Mưa mua, giá cả lại đắt ba thành, nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy, khảo hạch thời gian liền muốn đến, chỉ có thể cắn răng mua. Đá lăng công, sơ thủy vận chuyển khí huyết, bất quá là chậm rãi thôi động, đến trung hậu kỳ, khí huyết tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn thậm chí có thể nghe được một cốt như dòng nước khuấy động thanh âm. Không dám phân thân, cái gắt gao cắn răng. Thế nhưng khí huyết càng lúc càng lớn, thậm chí kéo theo hắn nguyên bản khí huyết, như một cái sụp đổ đằng nước sông, đánh thẳng vào kinh lạc, truyền ra một tia đau đớn. Không được, ta thể chất quá kém, như vậy bồi bổ, căn bản tiêu hóa không được, một khi đằng sau khí huyết lăn xuống kinh lực không tiếp nổi, chỉ sợ thân thể đều muốn nứt vỡ. Nghĩ đến cái này, cắn răng một cái ngón tay nhấc câu, bên hông tung ra một cái hàn mang. Như linh xà du tẩu, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến đằng sau chỉ nghe được một cỗ cực tốc âm thanh xé gió, lại không nhìn thấy hàn mang. Trăng lên giữa trời, trong tiểu viện truyền ra từng đạo như rồng quyển phong giống như thanh âm, Nhậm Thu cánh tay mang theo tàn ảnh, quanh thân thượng hạ một cái lưu quang mang, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh du tẩu, giống như bất sống, phun ra nuốt vào hàn mang. Bốn bể mấy mét bên trong, sớm đã không còn nửa điểm cỏ dại, cả mặt đất cũng phi thường sạch sẽ, hình thành một cái quái dị phạm vi. Rốt cục, theo một tiếng gầm nhẹ, lưu quang mang thoát ly thủ trưởng, rơi xuống đất, vô thanh vô tức chui vào lòng đất, lại nhìn đi thế mà chỉ để lại một cái độc sâu. Nhậm Thu quanh thân tản ra một cỗ nhiệt lượng, đây là cổ động khí huyết sinh ra, thở ra một hơi dài, chậm rãi thu liễm khí huyết. Lại ma luyện hai ngày, nên không sai biệt lắm. Bóp bóp nắm tay, mênh mông lực đạo truyền ra, tựa như một đấm có thể đánh nát một khối cự thạch, hắn biết rõ, đây là lực đạo tăng vọt sau ảo giác. Chương 6. Khí huyết quán thể chương 06, khí huyết quán thể, cầu phiếu đề cử, chậm rãi thu quyền, cẩn thận thể ngộ lấy thể nội biến hóa, một cỗ cuộn trào khí huyết tại quanh thân thượng hạ lưu chuyển, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một chút tạp chất thông qua lỗ chân lông bài xuất. Người bình thường, bởi vì ăn không chú ý, thể nội lưu lại rất nhiều tạp chất, tích lũy tháng ngày dưới, thân thể liền sẽ sụp đổ mất, chỉ có thông qua điều dưỡng mới có thể có chuyển biến tốt. Nhưng người luyện võ, khí huyết cọ rửa dưới, những tạp chất này đều sẽ tự động bài trừ, tựa như một số người ưa thích vận động, ra mồ hôi cả người về sau, toàn thân sảng khoái. Đây là một cái chậm rãi quá trình, lại cần phi thường lâu thời gian. Đây cũng là vì cái gì, luyện võ chi nhân khí huyết bộc thịnh, chỉ cần bảo trì lại, thường thường sống được càng lâu căn bản nguyên nhân. Đột nhiên, một cỗ yếu ớt khí lưu đang nhanh chóng biến hóa, thân thể bản năng lóe lên, tránh khỏi, mở mắt ra nhìn lên, Nhậm Dĩnh tiểu nha đầu này, trong tay nắm lấy một cái cục đá. "Ca, sau lưng ngươi mọc ra mắt rồi." Tiểu nha đầu chạy tới, lay lấy Nhậm Thu y phục, bị Nhậm Thu đè đầu, "Đến, chúng ta chơi cái trò chơi, ngươi dùng cục đá ném ta, chỉ cần đập chúng ta một lần, ta liền mua cho ngươi một cái mức quả." "Thật?" Nàng ngáy mắt, nắm lấy một cái cục đá, ba toàn bộ nện trên người Nhậm Thu, tay nhỏ duỗi ra, "Ca, đập chúng." Nhậm Thu ra mặt tối đen, hai tay kéo lấy nàng quay hàm, "Cái này không tính." Tiểu nha đầu a a thét lên, hai cái tay nhỏ liều mạng xô đẩy. Ánh trăng đang lồng, gió lạnh hơi phật. Nhậm Thu đứng ở trong viện, ngưng thần cổ tức, huyết khí lưu chuyển, kích thích quần áo phiêu đãng, đột nhiên vừa thu lại, khôi phục lại bình tĩnh. Cái này đồ vật thế mà sắp biến thành thực thể. Trong đầu một mực không có biến hóa hư ảo tiểu kiếm, lúc này hơn phân nửa trở nên ngưng thực, toàn thể lưu chuyển thanh màu xám huỳnh quang, cho hắn một loại lúc nào cũng có thể sẽ nhảy vọt mà ra, đâm rách hư không. Cẩn thận hồi tưởng, hôm nay phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ lại là bởi vì khí huyết quán thông quanh thân, khí lực tăng nhiều về sau, mới sinh ra biến hóa? Không đúng, ta 3 tháng qua, khí huyết đâu chỉ tăng lên mấy lần, cái này mai tiểu kiếm cũng không biến hóa. Trước đó một lần duy nhất biến hóa là 3 tháng trước, đạt được tàn phá kiếm bộ, luyện thành sau mới có một chút xíu ngưng thực, mà hôm nay vì để cho huyết khí không đột phá kinh mạch, cũng luyện kiếm. Hắn có một chút ý nghĩ, sờ soạn một cái bên hông, kết quả sờ soạn cái không, lúc này mới nhớ tới, tự mình vừa rồi luyện kiếm thời điểm, đem dao găm đánh vào dưới mặt đất. Còn tốt, trong nhà cũng chuẩn bị mấy chôi đoạn kiếm, chỉ bất quá để cho tiện mang theo, một mực giữ lại chôi này dao găm. Trở lại trong phòng, chiếu khán phía dưới Nhậm Dĩnh, tiểu nha đầu này cắn ngón tay, lay lấy chăn mền, đang ngủ say. Lắc đầu, thay nàng đem chăn mền đắp kín, theo dưới giường chuyển ra một cái hộp gỗ, mở ra sau khi, bên trong hai thanh dài nửa mét đoạn kiếm, tại nhàn nhạt dưới ánh trăng, lóe ra hàn quang. Đưa ra đoạn kiếm, đi ra ngoài. Đứng ở trong sân, ngưng thần hấp khí, đột nhiên ngón tay búng một cái, đoạn kiếm tại đầu ngón tay nhảy lên, giống như một cái dưới ánh trăng tinh linh. Tranh đột nhiên, đoạn kiếm chấn động, sát na vạch phá hư không, mang theo một tia tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh, lấy xảo trá quỷ dị góc độ, trên không trung vừa đi vừa về nhảy bọn. Như thế mấy vòng về sau, mới dừng tay. Bật hơi thu hơi thở, huyết khí lăn xuống, tại ngưng thần quan tượng, cẩn thận phân biệt ở dưới, viên kia tiểu kiếm lại có một tia ngưng kết. Quả nhiên, cần luyện kiếm khả năng ngưng kết cái này mai tiểu kiếm. Nhưng luyện một mình kiếm cũng không thành, nếu như không phải lần này khí huyết quán thể, khí lực tăng nhiều, cũng sẽ không có hiệu quả như thế. Trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hắn có dũng khí cảm giác, một khi tiểu kiếm ngưng thực, nhất định có kinh hỉ chờ đợi mình. Hôm nay mới khí huyết quán thể, khí lực liền tăng nhiều, chắc hẳn đoạn này thời gian bên trong sẽ kéo dài tăng trưởng xuống dưới, đến thời điểm cái này mai tiểu kiếm hẳn là không sai biệt lắm ngưng thực. Mang theo dạng này chờ mong, không có chút nào nửa điểm buồn ngủ, dứt khoát ở trong viện luyện kiếm. Sáng sớm hôm sau, cho tiểu nha đầu chuẩn bị kỹ càng hôm nay một ngày khẩu phần lương thực, sau đó liền đi ra cửa. Võ viện, hắn vẫn là thứ nhất đến, phụ trách mở cửa sư minh, cũng nhìn lắm thành quen, ngáp một cái đi rửa mặt đi. Chân trời hơi sáng, từng cái sư minh đệ tới, trong đại viện dần dần náo nhiệt. Nhậm Thu ngồi tại nơi hẻo lánh, cũng không luyện công, cái ngưng thần điều tức. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ âm lanh ánh mắt, trong lòng nhảy một cái, mở ra nhìn lại, Chu Nguyên đang dùng hung ác nham hiểm nhãn thần nhìn xem hắn. Chu Nguyên nhếch miệng lên, quay người không nhìn hắn nữa. Nhậm Thu nhãn thần lạnh lùng, tự động sờ về phía bên hông, có thể sờ soạn cái không, dao găm đánh vào lòng đất, cũng không có đào ra, đoạn kiếm cũng không tiện mang ở trên người. Hắn không muốn để cho những người khác biết rõ, hắn sẽ kiếm thuật. Tựa như một đầu dấu ở núi rừng sói, chỉ có tại đói khát cùng nhận uy hiếp thời điểm, mới có thể lộ ra răng nanh. Nhàn nhạt nhìn xem Chu Nguyên bóng lưng. Hắn thế nhưng là nhớ rõ, hai ngày trước Chu Nguyên nói lời, một khi hắn qua không được khảo hạch, chỉ sợ sẽ lập tức tìm hắn để gây sự. Ngươi không tìm ta cũng sẽ tìm ngươi. Nhậm Thu tự lẩm bẩm, tiếp tục điều thần dưỡng thức. Mặt trời lên cao, các sư huynh đệ tề tụ, trung niên nam tử đi ra, đằng sau đi theo như cự hùng liêu trắng trắng. Sư phó. Đám người chào, trung niên nam tử khẽ bước cằm, nói, Nhậm Thu, Bạch Hiên, Lưu Nguyên ba người ra khỏi hàng, những người còn lại tiếp tục luyện võ. Nhậm Thu hít sâu, tại rất nhiều người ánh mắt phía dưới đi đến trước, đi theo hắn cùng nhau, còn có hai người khác. Ba người liếc mắt nhìn nhau, giữ im lặng. Đi theo ta. Trung niên nam tử cùng Liêu Tráng Tráng đi ở phía trước, ba người theo sát phía sau. Đến hậu viện, trung niên nam tử xem cũng không xem Nhậm Thu, đối còn lại hai người thản nhiên nói, Bạch Hiên, Lưu Nguyên, có thể chuẩn bị xong. Hai người chắp tay, sư phó, còn xin ngài khảo hạch. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, trầm ngâm một phen nói, thiên hạ võ công, đăng đường nhập thất trước đó, đều phải trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là khí huyết quán thể, có 100 cân lực khí, có thể đọ sức hơn 10 chúng, mà ta võ viện đã lăng công, hơn lấy khí lực tăng trưởng, tại ngang nhau võ công bên trong cũng là siêu quần bạc tụy. Hôm nay là các ngươi tháng 3 kỳ hạn, chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ, một khi khảo hạch bất quá, chỉ có thể tự động rời đi, lại không võ viện nửa điểm che chở. Nói, ngừng một chút nói, hai người các ngươi chính là Bạch gia cùng Lưu gia đệ tử, nghi tất bình trong ngày không dùng một phần nhỏ dị thú huyết nục, khí huyết quán thể đối với các ngươi mà nói, cũng không phải là rất khó khăn, không cần khẩn trương. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thần thái tự tin. Tốt, trong viện có 100 cân tảng đá lớn, dùng đá lăn công diễn luyện một phen, ta không gọi ngừng, ai cũng không cho phép ngừng. Ba người lập tức xứng phải, Nhậm Thu cúi đầu xuống, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Liêu Trắng Trắng, hắn mặt không biểu lộ, xử tại kia như một cái cây cột lớn. Xem ra, hắn thật đem ta đem quên đi. Có chút thu thần, không nghĩ nhiều nữa, cùng còn lại hai người đến gần trong nội viện, phân biệt chọn lựa một khối to bằng cái thất tảng đá. Hít sâu, hai mắt vừa mở, gầm thét một tiếng vây quanh cối xay, dùng sức nhấc lên đứng người lên, trong lòng cảm giác nặng nề, đây chỉ có 100 cân. Sợ không phải có hơn 200 cân đi. Khoe mắt liếc mắt còn lại hai người, quả nhiên cùng hắn đồng dạng biểu lộ, trong lòng buông lỏng, chỉ cần không phải cố ý nhằm vào hắn là được. Gặp trung niên nam tử cũng không giải thích, chỉ có thể kiên trì, vận chuyển huyết khí, cơ bắp trong nháy mắt lồi ra, hình thành từng cái như sắt đố cụ. Một thời gian, trong tiểu viện hô quát như sấm, vây quanh tảng đá lớn, tại giữa ngực vừa đi vừa về vận chuyển, dưới chân bùn đất, tóe lên tầng tầng cát lãng. Trung niên nam tử lộ ra tiểu dung, nhìn về phía Nhậm Thu, nhướng mày, liếc mắt Liêu Trắng Trắng, ta nhớ được người này, là ngươi mang vào sân nhỏ. Liêu Trắng Trắng nhìn xem trong viện, phí sức vận chuyển tảng đá lớn Nhậm Thu. Cười hắc hắc, cũng liền tiện tay tiến hành, Hoàng Sinh nói với ta, người này tại Hà Mông kia, mượn tên tuổi của ta, mua không ít ăn thịt, lần này hẳn là có thể qua khảo hạch. Coi như qua lần này khảo hạch, thì phải làm thế nào đây? Khí huyết tam cảnh, khí huyết quán thể bất quá bước đầu tiên, tiếp xuống khí huyết như chỉ, khí huyết như hồng, mới là căn bản, chẳng không còn một không quá đáng. Hán nội tình yếu, thể chất càng yếu, hơn dù là mạnh mẽ dùng ăn thịt cường tráng thể, cũng đền bù không được tiên thiên nguyên khí, chú định thành tựu có hạn, chớ nói chi là bước vào khí huyết như chỉ, khí huyết quán thể đã là đỉnh. Trung niên nam tử lại bình, nhìn về phía hai người khác. Bạch Hiên cùng Lưu Nguyên, từ nhỏ bí dược bảo đảm thể, lại không mất đi nguyên dương, chỉ cần kiên trì bền bỉ, lấy bọn hắn tư chất, thấp nhất thành tựu cũng là khí huyết như chỉ, nói không chừng còn có thể bước vào khí huyết như hồng. Sư phó buông xuống, hai người này ta sớm có chú ý, đã vụng trộm lôi kéo. Liêu Tráng Tráng lên tiếng. Hai người lại không trò chuyện, cái lẳng lặng nhìn xem trong viện, ba người tại kia vận chuyển huyết khí, vận dụng đá lăn công vây quanh tảng đá lớn. Một canh giờ sau, trung niên nam tử quát ngừng ba người lập tức tê liệt trên mặt đất, nửa ngày không bò dậy nổi, thở hổn hển cùng nhìn nhau, chợt làm càn cười to. Từ hậu viện ra, Nhậm Thu ba người lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt, trung niên nam tử tặng hắn một cái, Lưu Nguyên, Bạch Hiên, Nhậm Thu từ nay về sau chính là võ viện đệ tử chính thức. Cùng 3 tháng trước khác biệt, lúc này trong viện có gần hơn 200 tên đệ tử, đại bộ phận cũng không đến khảo hạch kỳ. Cho nên, Nhậm Thu ba người nhận lấy rất nhiều hâm mộ, ghen tị ánh mắt. Nhậm Thu chớp mắt, nhìn về phía Trung Nguyên, quả nhiên gặp hắn sắc mặt biến thành màu đen, âm lãnh nhìn xem hắn. Nhậm Thu đột nhiên đối với hắn cười một tiếng, ngược lại nhường Trung Nguyên trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một lần kinh ngạc, chợt hừ lạnh một tiếng. Võ viện đệ tử chính thức không đơn giản tại đái ngộ bên trên, liền mặc trên cũng không đồng dạng, mặc dù vẫn là quần áo màu xám cho, nhưng góc áo ra có thêm một cái đồ án, là dùng tơ vàng thêu thành tảng đá lớn đồ. Ly khai võ biệt lúc, Nhậm Thu trong tay nhiều hơn một phần dị thú ăn thịt, cùng tại Hà Mông kia mua không đồng dạng, cực kỳ thanh hôi, dù là dùng bố che quất, cũng 10 điểm gây mũi. Cũng không biết là theo cái gì loại thú trên thân cắt bỏ. Mới vừa ra võ viện, liền có mấy người đi đến trước, Nhậm sư đệ, chúc mừng. Nhậm Thu nhận biết bọn hắn, là võ viện bên trong đệ tử cũ, trước đó một mực không có gặp nhau, hôm nay đột nhiên thân cận, tất nhiên là bởi vì hắn khảo hạch qua, chính thức trở thành võ viện đệ tử, mới có đãi ngộ như vậy. Hắn cũng không làm bộ, đổi lại là hắn, cũng sẽ không cùng một người xa lạ, mà lại một cái không nghi thức đệ tử người quá mức gặp nhau. Chắp tay nói, Nhậm Thu gặp qua mấy vị sư minh. Trong đó một người cười nói, ta gọi là Chí Dũng, đây là Tả Đạo, Hạ Thiên Tùng, về sau đều là cùng viện đệ tử, còn muốn thân cận nhiều hơn. Nhậm Thu cười nói, đây là tự nhiên, còn xin chư vị sư minh về sau nói thêm mang theo. Tốt, sẽ không quấy rầy sư đệ, đến mai say xuân lâu, nhờ sư đệ nể mặt. Được, vậy liền để mấy vị sư minh pha phí. Một phen hàn huyên, như vậy phân biệt, Nhậm Thu cùng nhau đi tới, rất nhiều đệ tử chính thức cũng tới trò chuyện, vô tình hay cố ý, rút ngắn quan hệ. Một chút không nghi thức đệ tử, có coi nhẹ người, cũng có hâm mộ người, hơn có kính sợ người, một thời gian tình người ấm lạnh, lộn xộn đến mà tới. Đến đầu hẻm, một người tới, thấp giọng nói, "Ngũ sư minh cho người đi qua." "Chu Nguyên." Nhậm Thu mày nhăn lại, nhìn thoáng qua nơi xa, Chu Nguyên tại đường phố đối diện, chung quanh mấy cái võ viện đệ tử, thản nhiên nói, "Thật có lỗi, tại hạ có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi." Khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho thể diện mà không cần, ngũ sư minh là thân phận gì, cho ngươi đi qua, là cho ngươi mặt mũi. Bỏ mặc là mời rượu vẫn là phạt rượu, ta đều không ăn, tránh ra đi, đừng cản đường. Nhậm Thu từ tốn nói âm thanh, sau đó đẩy hắn ra rời đi. Người kia sắc mặt biến thành màu đen, hừ lạnh một tiếng, trở về cùng Chu Nguyên nói chuyện. Chu Nguyên sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm, đột nhiên cười lạnh, một cái dân nghèo mà thôi, cho là có một chút thực lực, coi như vô địch thiên hạ. Ngũ sư minh, ngươi xem muốn hay không giáo huấn một cái hắn?
Không cần, ta tự có thủ đoạn nhường hắn khuất phục, nghe nói hắn có cái muội muội chương 7.
Phạm vi chương 7, phạm vi, thượng, dơ giấy bẩn thỉu, người chết đói, thành hàng đỉnh đầu cắm cỏ không người, người đi đường trên mặt, chết lặng tuyệt vọng, không có một chút sinh cơ. Đây chính là trên đường cái cảnh tượng. 3 tháng ngắn ngủi, tình thế càng phát ra ác liệt. Nhậm Thu trước đó một lòng luyện võ, cơ hồ không chú ý ngoại giới tình huống, hôm nay khảo hạch thông qua, toàn thân áp lực buông lỏng, đống phát hiện, xung quanh hết thảy cũng đang phát sinh biến hóa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy người chết đói, bán mà bán nữ, vì sao quan phủ mặc kệ? Xem ra là có cái gì tự mình không biết đến chuyện phát sinh. Lúc đầu hơi thả lỏng tâm tình, lập tức nói tới, tăng tốc bước chân trở về, đến đầu hẻm bước chân dừng lại, mấy cái thần sắc hung hăng người tại kia ngồi cạnh. Trong đó một người trông thấy Nhậm Thu, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đứng dậy, đá một cước bên cạnh mấy người. Bọn hắn nhận biết ta. Nhậm Thu trong lòng hơi động, trên mặt ung dung thản nhiên, mắt nhìn thẳng đi tới, đi qua hẻm đến ra môn miệng, chỉ thấy đứng ở cửa 4-5 cái áo đuôi ngắn nam tử. Chậm rãi đi qua, khí huyết âm thầm lưu chuyển. Thế nhưng là Nhậm Thu minh ở trước mặt.
Không tệ, là ta, các ngươi là?
Nhậm Thu quét mắt trên khung cửa, buổi sáng trước khi ra cửa chọc vào cỏ khô, cũng không rơi xuống, nói rõ cánh cửa không có mở ra. Sắc mặt thoáng hòa hoãn, tạm thời có thể nói rõ, những người này không có địch ý người hỏi, là một đâm lấy bím tóc nhỏ nam tử, gọn gàng, chắp tay nói, tại hạ Viên Trinh, trong thành ngoài thành, làm nhiều chiếu bạc mua bán. Nói, theo trong tay áo lấy ra một tờ thiếu đơn, đưa tới, đây là ngươi phụ thân tại ta chiếu bạc, thiếu 9 lượng bạc thiếu đơn, phía trên có ký tên đồng ý, về phần thật giả, còn xin nhân huynh nhìn xem. Nhậm Thu tiếp nhận, mắt nhìn liền biết rõ là thật, ở nhà cũng có một tấm thiếu đơn, theo bị hắn giết chết trên thân phụ thân mò ra. 9 lượng bạc.
Không tệ, 9 lượng bạc.
Nhậm Thu ngón tay ma sát thiếu đơn, hơn 3 tháng trước 9 lượng bạc, lãi mẹ để lãi con dưới, đến bây giờ mấy trăm lượng cũng có thể. Đám người này, có ý tứ gì? Không tới sớm không tới trễ, vừa vặn hôm nay tới. Trong lòng lướt qua một tia sáng tỏ, từ bên hông gỡ xuống túi tiền, trực tiếp đã đánh qua, bím tóc tiếp nhận, cũng không nhìn bao nhiêu tiền, chắp tay nói, tiền đến theo hủy, quấy dậy. Nói đi, xoay người rời đi. Đột nhiên bước chân dừng lại, xoay người nói, đúng rồi, Nhân Minh, những này thời gian ta phái thủ hạ huynh đệ tới tìm ngươi, cũng không đụng vào ngươi, nhưng ở cửa nhà ngươi, ngược lại là phát hiện không ít tâm tư nghi ngờ làm loạn người, sợ quấy nhiễu người nhà ngươi, bị ta vụng trộm xử lý xong. Ta tra xét thân phận của những người này, đều là một chút hạ lưu lưu manh, làm nhiều trộm đạo hoạt động. Viên huynh cao thượng, đa tạ. Nhậm Thu thật sâu nhìn xem hắn, ý niệm xoay nhanh, lập tức nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trước đó hắn liền nghĩ hoặc, vì cái gì chiếu bạc người còn chưa tìm tới cửa, hiện tại xem ra người ta tới sớm, chỉ bất quá cũng không động thủ, ngược lại là giúp hắn trông nhà hộ viện. Căn bản nguyên nhân là hắn tiến vào võ viện. Về phần tại sao hôm nay đột nhiên xuất hiện, nhất định là nghe được, tự mình hôm nay khảo hạch, một khi qua chuyện gì cũng dễ nói, bất quá, vậy liền mặt khác một tấm thiếu đơn. Nghĩ đến cái này, có chút cảm thán, có thể trong thành sống cho thoải mái, đều không phải là đơn giản người ai. Nhâm huynh không cần phải khách khí, quen biết chính là duyên, ngay lập tức thế đạo càng phát ra loạn, nhiều nộp một cái bằng hữu nhiều con đường. Sát trời cũng đã chậm, sẽ không phải dậy, cáo tử. Bím tóc chắp tay, dẫn người quay người rời đi. Nhậm Thu xoa xoa trong tay thiếu đơn, hơi dùng sức chấn thành bụi phấn, khẽ cười nói, có chút ý tứ. Về đến nhà, đem ăn thịt dùng cái hũ hầm tốt, đi vào trong sân. Ngưng thần quan tượng, trong đầu viên kia tiểu kiếm, thanh màu xám huỳnh quang lưu chuyển, một nửa ngưng thực một nửa hư ảo, so sánh hôm qua, hôm nay lại ngưng thật một chút xíu. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 2 tháng, liền có thể toàn bộ ngưng thực.
2 tháng a.
Chu Nguyên. Nhậm Thu mở mắt ra, một tia nồng đậm sắc cơ chợt lóe lên. Sáng sớm hôm sau, mới vừa ra đầu hẻm, chỉ thấy mấy cái áo đuôi ngắn nam tử tại kia ngồi cạnh, thấy hắn lập tức cúi đầu không lưng.
Các ngươi đây là?
Viên lão đại phân phó, để cho chúng ta tại nhà ngài cửa ra vào trông coi, sợ một chút không hiểu quy của người, đã quấy rầy ngài người nhà. Nhậm Thu có chút gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Một chỗ chiếu bạc, sáng sớm không người, hơn 10 cái áo đuôi ngắn nam tử tại thu dọn quét sạch, tại lầu 2 gian phòng, bím tóc tựa ở một tuổi trẻ thiếu nữ trên thân, trong tay nắm nuốt 2 cái thiết đạn, chuyển động. Bên cạnh trên ghế, ngồi mấy cái áo đuôi ngắn nam tử. Viên gia, ngươi vì sao không trực tiếp cùng kia họ Nhậm nói rõ, ta đưa tiền thuê hắn làm việc, không được sao à, làm gì phí chuyện lớn như vậy, dày vò các huynh đệ cũng có lời oán giận. Vu xuẩn một cái, hiện nay thế đạo càng ngày càng loạn, có chút thực lực cao thủ cũng bị vô số người nhìn chằm chằm, lấy chúng ta thực lực thu mua một chút không có bối cảnh người còn có thể, võ viện xuất thân là nhóm chúng ta có thể mời được đến.
Có thể, thế nhưng là ta cũng nghe ngóng họ Nhậm tại võ viện, nhưng không có cái gì bằng hữu chỗ dựa, hôm qua khám qua khảo hạch, ta nhìn xem cũng liền đồng dạng a.
Bím tóc khỏe miệng giật một cái, trong tay thiết đàn bóp thẳng tắp thân thể, một cước ước lượng đang nói chuyện trên thân người, ngươi biết cái gì, võ viện lại đệ tử bình thường, đó cũng là võ viện đệ tử. Trong huyện hai nhà võ viện, cái nào không phải quái vật khổng lồ, môn hạ đệ tử đông đảo, cao thủ nhiều như mây, chỉ cần chúng ta dựng vào một điểm một bên, tại cái này càng ngày càng loạn thế đạo, chính là hộ thân phủ.
Viên gia, chúng ta lại không thiếu tiền, nếu không chúng ta cũng nắm điểm quan hệ, nhập võ viện.
Bí tóc bất đắc dĩ liếc mắt mấy người, viên gia ta chính là theo võ viện ra, chỉ bất quá chưa từng có khảo hạch mà thôi, về phần các ngươi vẫn là thôi đi. Mấy người xấu hổ, liếc nhau. Hôm nay cùng thường ngày bầu không khí không đồng dạng, Nhậm Thu vừa rồi vừa tới cửa ra bảo,
cửa sân liền mở ra, đối diện khuôn mặt cũ, Nhậm sư đệ, còn như thế sớm đâu, mau vào đi. Nhậm Thu gật gật đầu, tự mình vẫn là thứ nhất tới. Người kia bưng một mâm đựng trái cây tới, Nhậm sư đệ, ta gọi Lữ Đông Sinh, gọi ta Đông Sinh là được, về sau cùng là võ viện đệ tử, còn xin nhiều hơn chiếu cố. Lữ sư minh khách khí. Đến, ăn nhiều điểm tâm, cái này thế nhưng là Lưu gia cửa hàng mua, nhà hắn làm điểm tâm mấy chục năm, hương vị gần đây tốt, nếm thử xem. Một phen hàn huyên, những người còn lại cũng tới. Lữ Đông Sinh trước khi đi, thấp giọng nói, Nhậm sư đệ, Tam sư minh cùng Nhị sư minh không hợp nhau, Ngũ sư minh Chu Nguyên là Nhị sư minh người, ngươi muốn cẩn thận một chút. Đa tạ Lữ sư minh. Không khách khí, về sau chúng ta thường lui tới là được. Không bao lâu, Liêu Tráng Tráng như cự hùng đồng dạng thân thể, xuất hiện tại cửa ra vào, đám người chắp tay chào. Liêu Tráng Tráng bước chân nhất chuyển, đi vào Nhậm Thu trước mặt, không tệ, không có khiến ta thất vọng. Vô vô Nhậm Thu bà bay, sau đó xoay người đi hậu viện. Những người còn lại hâm mộ nhìn xem Nhậm Thu, có thể được đến Nhị sư minh tán thưởng, có thể nói một bước lên trời, từ đây ở trong viện liền có chỗ dựa. Nhậm Thu không để ý tới người khác ánh mắt, trong lòng suy nghĩ vừa rồi Lữ Đông Sinh, trước đó rất nhiều nghi hoặc, cũng tại lúc này khởi ra. Nhị sư minh, hắn đến nay còn chưa thấy qua mặt. Còn có cực kỳ thần bí đại sư minh, thậm chí cái khác không ít người cũng nói chưa thấy qua. Liêu Tráng Tráng thực lực, tại ngay lập tức võ viện bên trong, ngoại trừ sư phó bên ngoài, không người có thể địch, có người suy đoán, hắn đã sớm tới giai đoạn thứ 3, khí huyết như hồng cảnh giới. Khí huyết như hồng, khí lực và cân, dũng mãnh vô song, có thể địch ngàn người, có thể mở viện dạy đồ, sương sư làm tổ. Cả huyện thành, một cái tay đều có thể đếm ra, có thể nói cao thủ hàng đầu nhất. Về phần Trung Nguyên, đã tại giai đoạn thứ 2, khí huyết như chỉ rèn luyện 4-5 năm, đến nay còn không đột phá hy vọng. Lúc này mới đầu nhập vào Nhị sư minh, hy vọng đạt được ủng hộ. Khó trách, Chu Nguyên cự tuyệt giới thiệu hắn nhập võ viện, mà Liêu Tráng Tráng lại cưỡng ép đem hắn đưa vào, nguyên lai là có tầng này quan hệ. Âm thầm cảnh giác, xem ra hiện tại mọi người coi hắn là làm Liêu Tráng Tráng người. Quả nhiên, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được một cú cực độ âm hàn ánh mắt ở trên người hắn đảo quanh. Không thể tự loạn trận cước, tận lực điệu thấp. Nhiều nhất 2 tháng chờ hư ảo tiểu kiếm triệt để ngưng thực, hắn có dũng khí dự cảm, thực lực mình sẽ có được một lần cực lớn tăng trưởng. Đến thời điểm, liền có một ít tự vệ thực lực. Hạ quyết tâm về sau, không để ý tới Chu Nguyên ẩn ẩn nhìn qua nhãn thần, tự lo bên trong vận chuyển khí huyết, rèn luyện lực ý. Đến trưa, đám người nhận lấy thuốc thang, Nhậm Thu xếp tại đệ tử chính thức đội ngũ bên trong, rất nhanh nhận lấy đến thuộc về hắn kia một phần. Bát rất lớn, bên trong là một loại đậm đặc vật chất màu đen, tại dưới ánh mặt trời cũng không phản quang, 10 điểm quỷ dị. Quả nhiên cùng không nghi thức đệ tử, đãi ngộ không đồng dạng. Không nghi thức đệ tử thuốc thang, thanh tịnh thấy đáy, hơi có vẻ nhàn nhạt màu đen, mùi thuốc cũng không có nặng như vậy. Thở một hơi thật dài, bưng lên bát một ngụm uống vào. Một dòng nước nóng như núi lửa nham tương, theo yết hầu chỗ thẳng hướng dưới, chợt tại trong bụng tản ra, lưu chuyển toàn thân, cùng khí huyết hỗn hợp lại cùng nhau. Thật mạnh thuốc. Nhậm Thu buông xuống bát, vội vàng đi vào một chỗ không người địa phương, ôm lấy một tảng đá lớn, vận chuyển huyết khí, vận chuyển đá lang công. Khí huyết quay cuồng, kinh lực xung kích kinh mạch, toàn thân kinh lạc lồi ra, từng khối như sắt đá cơ bắp, tại dưới ánh mặt trời lộ ra màu đồng cổ. Một vòng, hai vòng, ba vòng sau gần nửa canh giờ, cuối cùng đem dược lực cho hao hết, toàn thân đại hãn, mặt đất cũng ướt một vòng, nhưng toàn thân thoải mái đến cực điểm. Nhậm sư đệ, Tam sư minh gọi ngươi đi qua. Nhậm Thu ứng tiếng, chỉnh lý tốt quần áo, liền hướng hậu viện đi, làm ba đại đệ tử một trong, Liêu Tráng Tráng là có tư cách độc hưởng một gian tiểu viện. Cách đó không xa, Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, thủ trưởng tại trên tảng đá lớn nhấn một cái, răng giáp tảng đá vỡ ra, bên trong miệng phun ra hai chữ. Nhậm Thu bên cạnh một người thấp giọng nói, Ngũ sư minh, cái này ra hỏa rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta muốn hay không nói, sờ một cái cổ. Chu Nguyên lắc đầu, không nên khinh cử vọng động, nói không chừng đây là Liêu Tráng Tráng cố ý lưu chuẩn bị ở sau, một khi nhóm chúng ta xuất thủ, bị bắt lại nhược điểm, hắn cũng sẽ không nương tay. Về phần kia tiểu tạp toái, vốn định dùng hắn muội muội nhường hắn đi vào khuôn khổ, xem hôm nay Liêu Tráng Tráng ý tứ là phi thường coi trọng hắn, vậy liền giữ lại không được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhị sư huynh ra ngoài non nửa năm, làm sao còn chưa có trở lại? Có hắn tại chúng ta cũng không về phần bị ép thành dạng này. Chu Nguyên lật tay chính là một bàn tay, quát lớn, nhị sư huynh cũng là người có thể vọng nghị. Người kia cúi đầu không dám nói lời nào. Chu Nguyên thản nhiên nói, cơ hội có rất nhiều, không nên gấp. Hắn đã bước vào khí huyết quán thể chi cảnh, sớm muộn sẽ ra thành, kia thời điểm trừ bỏ hắn, dễ như trở bàn tay. Võ viện bên trong chúng đệ tử, vô luận đệ tử chính thức, vẫn là không nghi thức đệ tử, đều không đến chém giết. Một khi phát hiện, nhẹ thì hủy bỏ võ công, nặng thì tại chỗ đánh chết. Đây là thiết luật, cũng là quy củ. Chí ít bên ngoài, không người dám vi phạm, chúng đệ tử chung sống hòa bình, lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng không dám lộ ra. Chương 8. Phạm vi phía chương 08, phạm vi phía, hạ, Liêu Tráng Tráng sở thuộc tiểu viện, đã tới hơn 10 người, đều là đệ tử chính thức, tiếng cười hoan ngữ, trêu ghẹo náo nhiệt, một mảnh hòa khí. Nhậm Thu vừa rồi bước vào, liền có người hô, Nhậm sư đệ, tới tới tới, ngồi bên này. Nói chuyện chính là Hoàng Sinh, thái độ nhiệt tình, không thấy chút nào trước đó lạnh lùng, đem cái ghế bên cạnh kéo ra, chào hỏi Nhậm Thu ngồi xuống. Nhậm Thu ứng tiếng, vẻ mặt tươi cười, phản phất trước đó không thoải mái, cũng không tồn tại, tại Hoàng Sinh giới thiệu, cùng mọi người quen biết. Chỉ chốc lát, Liêu Tráng Tráng đi đến, đằng sau đi theo 5-6 người, mang 3 cái thùng gỗ lớn, đều tới đi. Đám người đứng dậy chào. Liêu Tráng Tráng phất phất tay, vẫn quy củ cũ, làm nhiều dị thú thịt tới mọi người đi thời điểm, cũng mang lên. Trong nội viện cũng không có cái này phúc lợi, đây là Tam sư huynh theo tự mình nguyện lệ bên trong, lấy ra cho chúng ta, mỗi tháng cũng có, ngươi về sau liền biết rõ. Hoàng Sinh thấp giọng nói, nhớ kỹ, Tam sư huynh nhường nhóm chúng ta hướng đông, chúng ta liền phải hướng đông, nghe lời là được, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nhậm Thu khẽ gật đầu, trong lòng minh bạch, đây là coi hắn là làm Liêu Tráng Tráng người, mới có phúc lợi, phổ thông đệ tử là không có. Liêu Tráng Tráng ngồi xuống, to lớn chiếc ghế phát ra chi chi không chịu nổi phụ trọng thanh âm, bàn tay lớn đặt ở trên đầu gối, liếc nhìn đám người, lần này nhường mọi người tới, lại có một chuyện muốn nói, gần đây trong viện chuẩn bị đại lượng thu mua dị thú thịt, hối đoái tỷ lệ, vượt qua di vãng ba thành không chỉ như thế, trước ba người đều có khen thưởng thêm, thứ một tên thu hoạch được một môn quyền pháp, tên thứ hai cùng hạng ba, thu hoạch được sư phó tự mình chỉ đạo, cũng đề cao. Trong viện đánh ngộ, nửa năm trong vòng, nửa năm sau xếp hạng, từ ta cùng sư phó phán định thắng bại. Đám người xôn xao, đầy mặt kinh hỉ. Liêu Tráng Tráng liệt răng cười một tiếng, chư vị, cơ hội đang ở trước mắt, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Liêu sư huynh yên tâm, chúng ta tự sẽ giết nhiều dị thú, vượt trên nhị sư huynh đám người kia. Ba hàng đầu, khẳng định là chúng ta. Hoàng Sinh kêu thanh âm lớn nhất, những người còn lại cười to, nhao nhao vỗ ngực cam đoan, lau quyền mài bàn tay, hưng phấn dị thường. Sau đó, mọi người nhao nhao thảo luận, như thế nào lợi dụng trong tay tài nguyên, thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Nhậm Thu không nói lời nào, lặng lặng nghe, tận lực thu thập nhiều một chút tin tức, rất nhanh liền minh bạch, dị thú tồn tại. Dị thú chỉ là một loại xưng hô, bao quát tất cả loại thú, chính là lây dính yêu vật khí tức, từ đó phát sinh biến dị dã thú. Hắn huyết nhục đại đa số có độc, nhưng bộ phận tinh hoa lại phi thường thích hợp dùng ăn, bổ sung khí huyết, cường thân kiện xương. Nhất làm cho hắn chú trọng chính là, dị thú thịt có thể cùng trong viện hối đoái thuốc thang, 5 cân dị thú thịt hối đoái một bát. Khó trách đệ tử cũ cũng không thèm để ý, trong viện mỗi ngày phát ra chén thuốc, nguyên lai là có khác con đường, những này cũng không phải không nghi thức đệ tử có thể biết đến. Trong lòng hơi hòa nhiệt, dị thú thịt cùng thuốc thang khác nhau quá lớn, dị thú vị thịt đặc trùng, mà lại khí huyết bề bộn, không dễ dàng tiêu hóa, mà lại hiệu quả không có thuốc thang lớn. Một bát thuốc thang bù đắp được 10 cân dị thú thịt, có thể thấy được khác nhau chi lớn. Nhậm sư đệ, lần này cơ hội khó được, đến thời điểm ngươi liền theo nhóm chúng ta cùng đi kiến thức, không cầu tranh đoạt thứ tự, chỉ cần săn giết vài đầu dị thú cũng là kiếm lớn. Hoàng Sinh vô Nhậm Thu bà bay. Nhậm Thu trầm ngâm một lát sau, cười khổ lắc đầu, muốn để Hoàng sư minh thất vọng, ta mới vào khí huyết quán thể, kinh nghiệm không phong phú, chỉ sợ sẽ liên lụy các ngươi, lần này liền không tham dự, không tham gia. Vậy liền đáng tiếc. Hoàng Sinh kinh ngạc, chợt thoải mái, gật gật đầu, cũng được, ngày nào ngươi muốn đi, sớm nói với ta phía dưới là được. Vậy liền đa tạ Hoàng sư minh. Sắp trời hơi tối, Nhậm Thu dẫn theo hơn 10 cân dị thú thịt, vừa đi ra võ viện, liền có người tiến lên phía trước nói, Nhậm sư minh, đi thong thả. Nhậm Thu xoay người, nhìn lên người tới, lại là cùng hắn cùng ngày khảo hạch Bạch Hiên, hắn vừa rồi ngay tại Liêu Tráng Tráng trong tiểu viện, chỉ là chưa giao lưu mà thôi. Lẫn nhau hàn huyên, một phen khách sáo. Nhậm sư minh, chúng ta cũng coi như cùng là người mới, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, đi đi đi, ta mời ngươi đi uống rượu. Cái này Nhậm Thu nhìn hắn một cái, mỉm cười, vậy liền để Bạch sư đệ phá phí. Xuân Mãn lâu làm trong huyện tốt nhất từ lâu, luôn luôn là võ viện đệ tử chỗ, hai người muốn ở giữa nhã gian, điểm rượu ngon đồ ăn. Bạch Hiên cho Nhậm Thu rót một chén rượu, nói, Nhậm sư minh, ngươi sự tình kỳ thật ta nghe nói qua. Ồ, không biết Bạch sư đệ chỉ là chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Đương nhiên là Ngũ sư minh sự tình, cái kia người ngươi nhưng phải xem chừng, gần đây âm hiểm xảo trá, ở trong viện không dám trắng trợn, nhưng phải ở bên ngoài coi như nói không chừng. Nhậm Thu lắc đầu, Bạch sư đệ hiểu lầm, ta cùng Ngũ sư minh nhưng không có mâu thuẫn gì, chỉ là có một ít hiểu lầm mà thôi. Bạch Hiên xem thường cười cười, bưng chén rượu lên, nhấp miệng, Xuân Mãn lâu rượu, hoa hương các cô đường, thiên nhiên cư đồ ăn, được xưng là Bắc Sơn huyện tam đại đặc sắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy Bạch sư đệ thế ra, mỗi ngày ăn thịt uống rượu, đối ngươi không phải việc khó a. Ngươi làm ta không muốn. Bạch Hiên cười khổ, ta 10 tuổi thời điểm, vụ trộm đi một lần hoa hương cát, nữ nhân thân thể cũng không kịp xem, liền bị nhà ta vị kia lão gia tử biết rõ, phái người đem ta dán tại hoa hương cát trên cây cột, sống sờ sờ đói bụng 3 ngày. Ngoan nhân Nhậm Thu chịu phục, một cái 10 tuổi có dũng khí chơi nữ nhân, một cái thân nhi tử giết hết bên trong. Bạch Hiên đặt chén rượu xuống, đúng rồi, ta nghe Hoàng sư minh nói, ngươi không tham gia lần này đi săn dị thú. Chợt không bằng Nhậm Thu trả lời, lại cầm chén rượu lên tư trượt một ngụm nhỏ, thè lưỡi, rượu này thật là cay dừng một chút, tựa như vô tình nói, không tham gia cũng tốt, miễn cho vô duyên vô cớ mất mạng. Nhậm Thu thần sắc cứng lại, Bạch sư đệ, chỉ giáo cho. Bạch Hiên hắc hắc cười một tiếng, mới vừa rồi không phải hỏi ngươi, ngươi cùng Ngũ sư minh sự tình à, ngươi không phải nói, ngươi cùng Ngũ sư minh chỉ là hiểu lầm, không có mâu thuẫn à? Nhậm Thu nhướng mày, nhìn xem hắn nói, ý của ngươi là nói, Ngũ sư minh muốn giết ta? Bạch Hiên liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ nói, ta cũng không có nói như vậy, đây là chính ngươi đoán. Nhậm Thu khẽ gật đầu, rủ xuống tầm mắt, nắm nuốt chén rượu đi lòng vòng, một ngụm uống vào, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Chu Nguyên xuống tay với hắn, là sớm muộn. Gặp Nhậm Thu một mực nói chuyện, Bạch Hiên sờ lên cái cằm, buồn bực nói, ngươi liền không hiếu kỳ, ta là thế nào biết đến? Nhậm Thu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn. Bạch Hiên bất đắc dĩ, vỗ vỗ cái bàn, tốt à, ta nói ta là trong lúc vô tình nghe được Hoàng sư minh cùng Liêu sư minh nói, bọn hắn phải dùng ngươi đến dẫn Chu Nguyên xuất thủ, đến thời điểm nắm được hắn, hướng nhị sư minh nổi lên. Giang giác Nhậm Thu chén rượu trong tay vỡ nát, khi mắt, Hoàng Sinh. Ta Bạch gia tại Bắc Sơn huyện cũng là đại thế gia, sinh ý rộng khắp, dù là tại Định Châu cũng có nhà ta cửa hàng, võ viện không thiếu được cùng nhà ta lui tới, cho nên bọn hắn cũng liền không để ý ta, này mới khiến ta nghe được, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, không phải vậy ta phiền phức nhưng lớn lắm. Vì cái gì giúp ta? Nhậm Thu buông ra thủ trưởng mặc cho mảnh vỡ rơi xuống, một tia vết máu theo rượu, hướng xuống tích.
Bạch Hiên nhếch miệng, lão tử ghét nhất vụng trộm ám toán người, không sợ nói cho ngươi, ta 10 tuổi lần kia đi Hoa Hương Các, chính là bị người tố giác, người kia chính là ta thân đệ đệ hắc hắc, thân đệ đệ bất quá cũng phải cảm tạ hắn, không phải vậy lão tử nguyên dương thư sướng, như thế nào luyện võ? Ngươi liền không sợ ta nói ra? Ngươi sẽ a? Nhậm Tu đứng người lên, chắp tay nói, đà tạ Bạch huynh. Bạch Hiên khoát qua tay, gọi tới tiểu nhị, một lần nữa cầm một cái chén đến, rót rượu nói, từ đó về sau, lão tử cũng không có ít thụ lao ra tử đánh chửi, trong nhà cung cấp tài nguyên cũng thiếu một nửa tốt, không nói chuyện của ta, nói ngươi đi. Ngươi sự tình ta cũng biết rõ, kỳ thật ngươi cùng Ngũ sư huynh xác thực không có mâu thuẫn, ngươi chỉ là liêu tráng tráng một cái quân cờ, muốn lợi dụng ngươi đến thanh lý mất nhị sư huynh người. Còn có, ngươi đoạn này thời gian mua dị thú thịt, là theo Hà Mông trong tay mua a. Ngươi cảm thấy, lúc ấy ngươi một cái không nghi thức đệ tử, như thế nào theo một cái đệ tử chính thức trong tay mua được dị thú thịt? Có người sai xử. Bạch Hiên vỗ tay một cái, nói, không tệ, lao tử tìm cái cơ hội, chụp vào Hà Mông, chính là hoàng sinh chỉ điểm, chính là để ngươi thuận lợi xung kích khí huyết quán thể. Nhậm Thu chậm rãi cầm chén rượu lên, nhìn xem chén rượu bên trong lắc lư chất lỏng, nhếch miệng cười một tiếng, thật sâu tính toán, không hổ là Tam sư huynh. Ngươi đây lại sai, tại Tam sư huynh nhãn lực, ngươi liền bất quá là một con kiến, bất quá là hắn tiện tay mà làm, cùng ngươi đồng dạng người, cũng không ít, chỉ bất quá ngươi là trước hết nhất đột phá khí huyết quán thể. Tam sư huynh cùng nhị sư huynh, đến cùng cái gì tình huống, vì sao lớn như vậy mâu thuẫn, sư phó liền bỏ mặc. Ta đây liền không biết rõ. Ba chén rượu vào trong bụng, Bạch Hiên liền nhấc lên vỏ rượu, dù sao ngươi nghe ta chính là, lần này đi săn dị thú, ngươi không muốn tham gia. Tại trong huyện cẩn thận một chút, có việc liền đi Bạch gia tìm ta lão tử, cuộc đời chán ghét nhất cái này, loại này hạ lưu hoạt động không sợ nói cho ngươi, Nhâm Minh, nhà ta lão gia tử tại Định Châu, thay ta chuẩn bị tốt hết thảy, tiếp qua một thời gian, ta liền đến uống rượu Bạch Hiên lung la lung lay, nói chuyện mơ hồ không rõ, hai mắt mê ly. Ba một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Liên tiểu lượng này Nhậm Thu lắc đầu, đem rượu trong chén uống vào, nhìn qua ngoài cửa sổ tối xuống chân trời, bóp chén rượu, lập tức vỡ nát. Bạch gia rất dễ tìm, tại Bắc Sơn huyện là có tiếng gia đình giàu có, sinh ý làm được rất lớn. Cơ hồ toàn bộ Bắc Sơn huyện người đều biết rõ. Nhậm Thu có Bạch Hiên, nhấc lên vòng cửa gõ gõ, rất màn chập trong thai nô ra một đầu, ngươi là? Chợt người kia nhìn lên, trong nháy mắt nhận ra Bạch Hiên, biến sắc, "Ôi, ta đại thiếu gia ngươi làm sao quát nhiều rượu như vậy, lao ra mới từ Định Châu trở về, ngươi cái này." Bạch Hiên một cái giật mình, trên choáng trong nháy mắt thiếu đi một nửa, run rẩy mà nói, "Ta, cha ta trở về rồi." Người kia mở ra cửa hông, "Lão gia buổi chiều tốt, vừa rồi quản gia còn tới phân phó, nếu là ngươi trở về, trực tiếp đi lão gia thư phòng ta." Bạch Hiên sắc mặt đều trắng, quay đầu vẻ mặt cầu xin, "Nhân huynh, ngươi làm sao lại không khuyên giải lấy ta điểm được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngày mai ta khẳng định không đi được, ngày kia đoán chừng cũng treo, chính ngươi nhiều xem chừng." Nói đi, như một làn khói chạy vào đi. Chương 9. Chương 09, Nhậm Thu dở khóc dở cười, cái này ra hỏa chính là một cái thâm viện đại thiếu gia, không có gì tâm cơ, toàn bằng lấy tự mình cái người yêu thích làm việc. Đổi lại bất kỳ một cái nào có lịch duyệt người, cũng sẽ không nhắc nhở hắn, thậm chí giúp hắn, sẽ chỉ lẩn đi xa xa, làm như không thấy. Chu Nguyên, Hoàng Sinh, Liễu Tráng Tráng nếu không phải hôm nay Bạch Hiên nói cho hắn biết tình hình thực tế, chỉ sợ bảo vệ tốt Chu Nguyên cũng không phòng được Hoàng Sinh cùng Liêu Trắng Trắng, đến thời điểm chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Thở một hơi thật dài, đón ánh trăng, bậc thềm mà đi. Võ viện thanh tịnh rất nhiều, đại bộ phận đệ tử chính thức cũng ra ngoài huyện thành, đi hướng sơn thôn săn giết dị thú, lưu lại đại khái là không nghi thức đệ tử, còn có một số cảm thấy thực lực không đủ, không muốn tiến về đệ tử. Cơ hồ mỗi ngày cũng có đệ tử chính thức trở về, cơ hồ người người mang thương, một chút thậm chí ném cánh tay thiếu chân, nhưng mang về là từng túi đẫm máu dị thú thịt. Nhậm Thu rất điệu thấp, ngoại trừ mỗi ngày khâm điểm, dẫn xong chén thuốc cùng dị thú thịt, liền về đến trong nhà. Bím tóc xuất hiện qua mấy lần, không nói nhiều mỗi lần chạm đến là thôi, 10 điểm biết là người, giao tình ngày càng dần dần sâu. Ngược lại là Bạch Hiên, từ lần trước uống rượu về sau, liền rốt cuộc chưa xuất hiện qua. Có lẽ, thật bị hắn lao tử đánh gãy chân. Rất nhanh, 2 tháng thời gian nháy mắt đã qua. Hôm nay mới vừa khâm điểm xong, Liêu Tráng Tráng liền phái người đến tìm hắn, vừa mới tiến sân nhỏ, liền nghe một tiếng đụng cho bụi tung bay, cục đá bắn bay. Liêu Tráng Tráng đứng ở trong viện, quần áo phồng lên, khí huyết như hồng, giống như một đầu phát cuồng cự hùng, một đôi con mắt lớn tinh hồng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai tại giúp Chu Nguyên bọn hắn? Liêu sư huynh, nhóm chúng ta cũng không biết rõ, nhưng mấy ngày nay Chu Nguyên bọn hắn săn giết dị thú, có thêm rất nhiều, mà lại dị thú phẩm chất cũng phi thường cao, hiện tại chúng ta đã là hậu, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ trước ba còn không thể nào vào được. Hoàng Sinh đứng ở một bên, xuất mồ hôi chán, thân thể khôi ngô như là một cái bị kinh sợ bị hù nữ nhân, thế mà có chút phát run. Trong viện cũng không có người nào khác, Nhậm Thu tiến đến thời điểm, tự nhiên gây nên hai người chú ý. Liêu Tráng Tráng tinh mục nhất chuyển, nhe răng cười một tiếng, "Nhậm sư đệ, lời nói ngươi cũng hẳn là nghe được, không biết ngươi có ý nghĩ gì?" Nhậm Thu ung dung thản nhiên, sắc mặt như thường, "Ta khả năng giúp đỡ được cái gì, Liêu sư minh cứ việc nói." "Tốt, các loại chính là ngươi câu nói này, võ viện bên trong ta người đã toàn bộ phái đi ra, hiện nay nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần cơ hội thắng, ta hy vọng ngươi có thể tham gia đi săn, dù là săn giết một đầu dị thú, cũng là hữu dụng." Tới Nhậm Thu thần sắc siết chặt, rất nhanh khôi phục như thường, cười khổ nói, "Thế nhưng là, thực lực của ta yếu ớt, sợ là giúp không lên cái gì đại ân." Bầu không khí sát na trầm ngưng, như cự thạch áp đỉnh. Liêu Tráng Tráng nhìn chằm chằm Nhậm Thu, hừ lạnh nói, "Thế nào, ngươi không muốn đi?" Nhậm Thu chắp tay nói, "Chỉ cần Liêu sư huynh khắc ghét bỏ thực lực của ta thấp là được." Liêu Tráng Tráng nghe vậy,
thần sắc dừng một chút, thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần giấu giếm ngươi, ta cùng nhị sư huynh ngay tại tranh đoạt đi hướng Định Châu tông môn danh ngạch chỉ có một cái, liền nắm trong tay sư phó, lần này đi săn dị thú, ai người thu hoạch được thứ một tên, danh ngạch liền về ai. Nhị sư huynh hiện tại người mặc dù không ở huyện, nhưng nhất định là phái trợ thủ tới, nếu không không có khả năng thắng qua ta, lần này chúng ta chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, một khi thất bại chẳng những ta thời gian không dễ chịu, các ngươi cũng trốn không thoát. Việc này vốn không nên nói cho ngươi, nhưng ta hiện tại đang dùng người thời điểm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhậm Thu chắp tay từ biệt, trở về làm chuẩn bị. Đại hắn sau khi đi, Liêu Tráng Tráng liếc mắt Hoàng Sinh, đến trên núi, tìm cơ hội đem hắn tin tức để lộ cho Chu Nguyên. Liêu sư minh, ta biết rõ nên làm như thế nào, nên tới vẫn là phải tới. Nhậm Thu thở hắt ra, đứng ở trong viện, ngưng thần quan tưởng, viên kia hư ảo tiểu kiếm, lúc này cơ hồ hoàn toàn ngưng thực, như là chân thực tồn tại, thỉnh thoảng rung động, gây nên quanh thân huyết khí khuấy động. Còn kém một chút xíu. Hai tay thường thường bày xuống, ngón tay nhấc câu, một đạo hàn quang nhảy ra, mang ra một cỗ thảm liệt sắc cơ, như du long múa, không trọn vẹn trên kiếm phổ kiếm thuật, lấy quỷ dị làm chủ, nặng kỹ xảo cùng sát phạt, vốn cũng không phải là một loại cao thâm kiếm thuật, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo phát lực, xuất kiếm thời cơ cùng xuất kiếm biến hóa, người bình thường vùi đầu khổ luyện, thời gian lâu dài cũng sẽ luyện thành. Mà Nhậm Thu đã luyện nửa năm lâu, đã đem trong đó quan khiếu hiểu rõ tại tâm, đồng thời theo hắn đi vào khí huyết quán thể, kiếm thuật càng quỷ dị hơn, sát phạt càng là cường thịnh. Hiện tại kiếm quyết chính là kinh nghiệm thực chiến. Nhưng coi như thế, đơn vòng sát phạt, dù là trong viện phổ thông đệ tử, chỉ cần không phải khí huyết như chỉ chi cảnh, hắn cũng có nắm chắc giết chi. Mặc dù không có đánh qua, nhưng hắn có lòng tin. Có thể cái này còn thiếu rất nhiều, không nói Liêu Tráng Tráng, riêng là Chu Nguyên cùng Hoàng Sinh, đã khí huyết như chỉ nhiều năm, cụ thể ẩn tàng bao nhiêu thực lực cùng thủ đoạn, không được biết. Thực lực bây giờ, gặp gỡ bọn hắn, chỉ có một con đường chết. Cho nên, hư ảo tiểu kiếm là hắn duy nhất hy vọng. Ánh trăng thanh hàn, bóng đêm yên tĩnh. Nhậm Dĩnh tiểu nha đầu này, rất hiểu chuyện sớm lên giường đi ngủ, tại không người quấy rầy tình huống dưới, Nhậm Thu triệt để đem tự mình đắm chìm trong kiếm thuật diễn luyện bên trong. Một lần, hai lần, ba lần kiếm thuật càng lúc càng nhanh, tại dưới ánh trăng hàn quang lập lòe, hình thành một cái lạnh liên, du tẩu hư không, lúc ẩn lúc hiện, mười điểm quỷ dị. Kiếm khí tê minh, kiếm quang như luyện. Bất chi bất giác, đã tảng sáng, chân trời hơi sáng, một luồng đạm kim sắc quang mang, đâm rách tầng mây. Gà gáy nổi lên bốn phía, cả huyện thành, tại một mảnh mông lung sương sớm bên trong, giống như tỏa ra sự sống. Rốt cục hoàn toàn ngưng thật. Nhậm Thu đoạn kiếm trong tay dừng lại, ngưng thần quan tưởng, trong đầu viên kia hư ảo tiểu kiếm, lúc này toàn bộ ngưng thực, thanh màu xám huỳnh quang lưu chuyển, một cỗ như dòng điện giống như cảm giác chuyển lại quanh thân. Một thời gian, toàn thân run lên, bên hai tựa như vang lên ngàn vạn kiếm minh, trong tim hiểu ra, đây là một cái kiếm chủng, một cái lấy kiếm thuật nuôi nấng, không ngừng trưởng thành, có vô hạn khả năng hạt giống, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi, một cái màu trắng dài luyện như tiễn tung ra xa 2 mét. Ông trong tay khẽ động, đoạn kiếm tê minh phát ra trầm muộn thanh âm, tiện tay vung lên, trong nháy mắt vạch phá không khí, tốc độ chí ít tăng lên gấp 3, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản, một kiếm liền có thể cắt đứt. Vận chuyển khí huyết, thân thể chớp mắt mà động, như thỏ chạy ở trong viện chuyển đằng, đoạn kiếm trong tay giống như nhìn không thấy linh xà, chỉ nghe được thanh âm, nhưng không thấy hình kiếm. Sân nhỏ dựng đứng mấy cái cột gỗ, sắt na vỡ nát, như là bị to lớn lực đạo đục kích. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, giơ kiếm mà đứng, định nhãn nhìn lại, đoạn kiếm thế mà lấy cực nhanh tốc độ, tại rung động lay động. Đây là gấp 3 tăng tốc. Không đúng, không chỉ là gấp 3 tăng tốc, cỗ này rung động hơn lấy một hơi 3 rung động tốc độ, tại cực tốc cắt đứt. Còn có, cái này mai kiếm chủng, tự phát rung động, thế mà có thể kéo theo huyết khí. Lần nữa vận chuyển khí huyết lấy gấp 3 tốc độ, tại thể nội lưu chuyển, như là lao nhanh dòng sông, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí sinh ra một tia nhói nhói. Tại hắn cảm giác bên trong, tự mình nhục thể một chút tiềm ẩn tại chỗ sâu tạp chất, cũng đang nhanh chóng bài xuất, từng đầu thần kinh mạch lạc đang vỡ tan, nhưng lại tại khí huyết tu bổ dưới, một lần nữa dựng, mỗi một lần dựng cũng so với một lần trước cứng cáp hơn. Vốn là cứng rắn xương cốt, thậm chí sinh ra bông lỏng, kia cổ như dòng điện rung động, thẳng vào cốt tủy, ra tốc cốt tủy lưu động. Nó tại bản thân điều chỉnh nhục thể. Hắn bị suy đoán này, giật nảy mình, phải biết hắn hiện tại thể chất trải qua khí huyết quán thể cường hóa, so với người bình thường lớp 12-4 lần không ngừng, phản ứng thần kinh tốc độ càng là so với người bình thường nhanh rất nhiều. Đây cũng là người luyện võ so với người bình thường cường hãn địa phương. Theo hắn biết, khí huyết như chỉ, khí huyết như hồng đều sẽ có một lần cường hóa, càng đi về phía sau càng thêm cường hãn, là người bình thường không dám tưởng tượng. Liên giống với lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như không sử dụng kiếm, tay không tất sắt có thể bắt giết hơn 10 chúng, khí huyết như chỉ hơn có thể lấy 100, hung hãn vô song. Về phần khí huyết như hồng, phụ thêm thiết giáp, một người cản ngàn người cũng không phải không có khả năng. Nhưng trên căn bản, khí huyết vận chuyển tốc độ, ba cái cảnh giới đều là đồng dạng. Nghe nói, một chút có được truyền thừa bí pháp, có thể đề cao khí huyết vận chuyển tốc độ, từ đó buộc phát thực lực mạnh hơn. Nhưng loại này bí pháp, chân quý trình độ, cơ hội là vô giá. Chẳng phải là nói, ta hiện tại tự mang bí pháp. Hít sâu, cưỡng chế lấy kinh hỉ, cảm thụ được một cỗ rung động, theo cốt tủy lan tràn toàn thân, mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng cường thể, phản phất vô bờ bến. Lộc cộc bụng vừa gọi, tiếp lấy tê dần, Nhậm Thu biến sắc, co cẳng liền phóng tới nhà xí, theo một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, mùi thối tràn ngập. Trong thùng gỗ thanh thủy lắc lư, chiếu rọi ra một cái khôi ngô người trẻ tuổi, chậm rãi cúi đầu, nhìn qua tấm kia kiên nghị gương mặt, nhếch miệng cười một tiếng, chợt huynh đảo mà xuống. Xoạt thu thập xong hành lý, đem hai thanh đoản kiếm tiếp thân nấp kỹ,
Kiên tiểu nha đầu bước ra sân nhỏ, rất nhanh liền đến Bạch gia. Từ lần trước say rượu, Bạch Hiên rốt cuộc chưa xuất hiện. Nhưng lần này ra khỏi thành, mình có thể liều lĩnh, nhưng Nhậm Dĩnh nhưng lại không thể không cân nhắc, nhường bím tóc chiếu cố, một khi hắn về không được, hậu quả khó mà lường được. Về phần đặt ở võ viện, nói không chừng sẽ trở thành liêu trang tráng, nắm thủ đoạn của hắn. Đủ loại cân nhắc về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn Bạch gia. Mặc dù hắn cùng Bạch Hiên tính toán không lên bằng hữu, nhưng Bạch Hiên người này, chí ít mặt ngoài đáng giá tín nhiệm. Gõ cửa một cái vòng, người gác cổng thò đầu ra, đánh giá mắt Nhậm Thu, ngươi là? Lão bá, ta là Bạch Hiên huynh tại võ viện bằng hữu, làm phiền ngài thông báo một tiếng, liền nói Nhậm Thu có chuyện tìm hắn. Tìm đại thiếu gia. Người gác cổng buồn bực, lại liếc nhìn Nhậm Thu, lắc đầu, đại thiếu gia không tại, đi Định Châu. Định Châu. Nhậm Thu trong lòng trầm xuống, nói tiếng cảm ơn, chuẩn bị quay người rời đi, môn kia phòng hồ, ai ai, người trẻ tuổi, ta nhớ ra rồi, lần trước chính là ngươi con ta nhà đại thiếu gia trở về. Lão bá trí nhớ tốt. Nhậm Thu đúng không? Ngươi tìm đại thiếu gia chuyện gì chờ hắn trở về, ta truyền đạt một tiếng chính là. Cái này Nhậm Thu chần chừ một lúc, nói, ta gần đây có việc cần ra khỏi thành một chuyến, vốn muốn mời Bạch Hiên huynh thay ta chiếu khán dưới tiểu muội, đã hắn không tại, quên đi. Liên việc này. Người gác cổng mắt nhìn Nhậm Thu trên bờ vai tiểu nha đầu, lên tiếng, lộ ra đầy miệng răng vàng cười nói, nếu là đại thiếu gia bằng hữu, ngài nếu là không ghét bỏ, đem nha đầu này giao cho ta là được, đến thời điểm đại thiếu gia trở về, ta tự sẽ thông báo. Nhậm Thu buông xuống Nhậm Dĩnh, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Dặn dò Nhậm Dĩnh vài câu, chợt bước dài ra, hướng đi võ viện phương hướng. Lúc này sắc trời sáng rõ, võ viện cửa lớn sớm đã mở ra, trong nội viện tiếng hò hét liên miên, thỉnh thoảng có không nghi thức đệ tử ra, thấy hắn đều hành lễ. Bình tĩnh nhìn xem võ viện, sờ lên đoạn kiếm bên hông, gấp ba khí huyết một phát, tăng thêm gấp ba rung động kiếm thuật, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hy vọng có thể cho các ngươi một điểm kinh hỉ chương 10. Núi rừng chương 10, núi rừng, thượng, rừng rậm che đậy bầu trời, ánh mắt âm u, đi tới chỗ, đều là mấy người vây quanh đại thụ che trời, phía dưới cỏ dại rậm rạp, cơ hồ nhìn không thấy mặt đất. Một đoàn người chậm chạp trong núi đi lại, lòng bàn chân không có vào hư thối lá khô, từng cái đầu đội mũ rộng đành, che khuất bộ mặt, trên lưng không phải đao kiếm, chính là bữa xiên. Nhậm Thu, lần thứ nhất ra huyện thành, đến trong núi đi săn a. Hoàng Sinh vô vô Nhậm Thu cánh tay, không có việc gì, nhiều đến mấy lần liền thích ứng, không cần khẩn trương. Nhậm Thu nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu, nhưng thần kinh lại âm thầm kéo căng, thời khắc quan sát chúng quanh tình huống, một cái tay ẩn ẩn đặt ở bên hông, bất cứ lúc nào phủi kiếm mà ra. Hoàng Sinh lắc đầu, không nói thêm lời. Trong đó một người phàn nàn, làm sao đem doanh địa rơi vào trong núi sâu, cái này nếu là trận tiếp theo mưa to, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngậm miệng. Đội ngũ dừng lại, đám người trợn mắt nhìn, Hoàng Sinh càng là quát lớn, không biết nói chuyện, đừng nói là lời nói. Người kia đầu co rụt lại, biết mình phạm vào đám người kiêng kỵ. Tốt, lại đi hơn 30 dặm, đã đến chúng ta doanh địa, thừa dịp trời còn chưa có tối, mọi người tốc độ nhanh một chút. Hoàng Sinh chừng người kia liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu, nói khẽ với Nhậm Thu nói, núi sâu rừng già bên trong, nguy hiểm khắp nơi cũng tại, chẳng những có dị thú ẩn hiện, hơn có một ít kinh khủng quái dị tồn tại. Một khi thật hạ vũ, sương mù cùng một chỗ, liền không phân rõ phương hướng, tại cái này trong núi rừng, chuyện gì đều sẽ phát sinh, cho nên mọi người đặc biệt kiêng kỵ điểm ấy. Đa tạ Hoàng sư huynh đề điểm. Nhậm Thu cảm kích nói, Hoàng Sinh cười khẽ, ra trước đó, Liêu sư huynh đặc biệt dặn dò ta, muốn nhiều hơn chiếu cố ngươi, là muốn dùng ta, đến dẫn Chu Nguyên bọn hắn ra tay đi. Nhậm Thu ngầm hiểu lẫn nhau, cùng Hoàng Sinh liếc nhau, lẫn nhau cười, chỉ bất quá mỗi người đều có mục đích riêng phải là được. Hoàng Sinh quay đầu, tại Nhậm Thu không thấy được góc nhìn, thầm buồn bực, luôn cảm giác cái này tiểu tử, giống như chỗ nào không thích hợp. Khoe mắt liếc qua quét mắt, gặp hắn cơ bắp kéo căng, mỗi một bước cũng sẽ không thật đặt chân, phản phất chỉ cần gặp nguy hiểm, liền sẽ nhảy đứng người dậy đùng đạm. Khoe mắt run rẩy, cái này tiểu tử lòng cảnh giác thật mạnh. Bất quá lòng cảnh giác mạnh hơn có làm được cái gì, một cái khí huyết quán thể người mới, chẳng lẽ lại còn có thể đào thoát hắn lòng bàn tay hay sao? Vô Thanh vô tức cười cười, không còn để ý vượt qua sơn lĩnh, đi qua khe rãnh, đánh chết vài đầu tán loạn dã trư, một đoàn người cuối cùng đã tới một cái trong khe núi. Khe núi rất lớn, cơ hồ hình thành một cái bồn địa, ba mặt núi vây quanh, ở giữa một dòng sông, nước sông thanh tịnh, không phải khuấy động xuất thủy hoa. Tại dòng sông không xa địa phương, có mười mấy gian nhà gỗ, mấy chục cái tráng hán ở trong đó bận rộn, chất lên từng đống đống lửa bên trên bày giá gỗ, trên giá gỗ có một đầu đầu thịt rừng. Hoàng sư minh, có người tiến lên đón, phân phó những người khác đi nghỉ ngơi, thấp giọng nói, Liêu sư minh hắn đã đến rồi sao? Hoàng Sinh bất động thần sắc quét mắt chung quanh, không trả lời, ánh mắt người nọ sáng lên, cười to, hô quát một tiếng, Hoàng sư minh cho nhóm chúng ta mang đến rượu ngon, đêm nay mọi người thống khoái uống. Một thời gian, quỷ khóc sói gạo, nhảy cấm hoan hô. Nhậm Thu đánh giá liếc mắt doanh địa, trong đó mấy cái nhà gỗ, bên ngoài có 3-4 người trông coi, thần sắc cảnh giác, không đồng ý bất luận kẻ nào tiếp cận, hơi ngửi một cái, một cỗ tanh hôi đến cực điểm hương vị truyền đến. Dị thú thịt. Xem ra, thu hoạch không ít. Chợt không còn quan tâm, mà là bí mật quan sát những người khác, tử tế sổ dưới, chỉ ít 3-40 người trở lên, trong đó một số người, khí huyết phát ra, như một đầu mãnh hổ, thực lực thế mà so Hoàng Sinh còn cao. Có chút tắt lưỡi, không nghĩ tới Liêu Tráng Tráng thế mà lung lạc nhiều như vậy hảo thủ, trước kia thế mà không biết rõ. Chắc hẳn Chu Nguyên bên kia, nhân số cũng sẽ không thiếu. Dù sao một mực không thấy mặt nhị sư mình, đã có thể cùng Liêu Tráng Tráng địa vị ngang nhau, nói rõ hắn thực lực tuyệt đối không kém. Trong lòng lập tức nhấc lên cảnh giác. Hắn có lòng tin không kém gì Chu Nguyên, nhưng một khi 4-5 cái khí huyết như chỉ hảo thủ vây công, coi như kiếm trùng bộ phát mạnh hơn, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Dù sao, hắn chỉ là một cái,
mới nhập khí huyết quán thể 2 tháng người mới. Ban đêm, 4-5 cái lớn đống lửa giấy lên, phản chiếu 4 bề núi rừng một mảnh ố vàng, gió thổi qua, cành lá lay động, giống như ma quỷ. Hơn 10 người vây quanh đống lửa, ăn thịt uống rượu, cao giọng vui cười, thỉnh thoảng hát vang, quỷ khóc sói gào, vô cùng náo nhiệt. Hoàng Sinh dẫn theo vào rượu, đi đến ở giữa ấn theo tay, nhường mọi người yên tĩnh, đảo mắt một vòng về sau, cười nói, chư vị sư đệ, mọi người uống say hưng rồi sao? Lại đến một vò, thì càng cao hứng. Phía dưới lập tức cười to. Hoàng Sinh lặng lặng nhìn xem, đợi mọi người cười đến không sai biệt lắm, chậm rãi nói, thế nhưng là ta không phải rất cao hứng, Liêu sư minh cũng không quá cao hứng. Đám người thần sắc cứng lại, lập tức tắt âm thanh. Lần này đi săn dị thú, thứ một tên ý vị như thế nào, chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ, nhưng bây giờ chúng ta đã lạc hậu Chu Nguyên bọn hắn, cái này khiến Liêu sư minh rất tức giận. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, trong ngày thường Liêu sư minh làm sao đối đãi mọi người, chắc hẳn chính các ngươi trong lòng rõ ràng, lần này Liêu sư minh cần các ngươi trợ giúp, mà có người lại vụng trộm thông đồng Chu Nguyên các ngươi nói, việc này nên xử lý như thế nào? Cái gì? Là cái nào tạp thoái, ta nói làm sao lão tử phát hiện dị thú, mặc danh kỳ diệu bị Chu Nguyên bọn hắn trước đánh giết, nguyên lai là có người mật báo. Hoàng sư minh, ngươi nói cho cùng là ai? Đám người xôn xao, nhao nhao đối mặt, gầm thét nhao nhao. Hoàng Sinh con mắt phát lạnh, nhìn về phía dưới một người, Tà Đạo, ngươi có thể đối nổi Liêu sư minh cung chồng? Tà Đạo, là hắn. Nguyên lai là cái này tạp thoái, cho lão tử lăn ra ngoài. Một to con nam tử, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, bị mấy người một cước đập ra, trước mắt bao người, biết mình sự tình bại lộ, cũng không phản kháng, vì trên mặt đất càng không ngừng dập đầu. Hoàng sư minh, ta cũng không dám nữa, là Chu Nguyên bọn hắn bắt ta người nhà, bước ta làm như vậy, nếu là không cho bọn hắn mật báo, bọn hắn sẽ giết cả nhà của ta, hài tử của ta mới 10 tuổi a, bắt cả nhà ngươi, ngươi liền có thể cho Chu Nguyên bán mạng. Ngươi liền không sợ Liêu sư minh giết cả nhà ngươi? Ta Tả Đào mồ hôi lạnh như mưa, càng không ngừng dập đầu. Hoàng Sinh hừ lạnh một tiếng, chán ghét khoát khoát tay, cút đi, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Tả Đào không dám tin, đột nhiên ngẩng đầu, nửa ngày nói không ra lời. Thế nào, còn muốn lưu tại cái này ăn thịt uống rượu? Không, không, ta cái này lăn, đà tạ Hoàng sư minh. Tả Đào lộn nhào, chật vật không chịu nổi ra bên ngoài chạy, sợ Hoàng Sinh đổi ý giết hắn, chui vào núi rừng không thấy. Người phía dưới bất mãn, Hoàng sư minh, ngươi cũng quá nhân từ, loại này tạp bái thế mà thả hắn, lợi cho hắn quá rồi. Đúng vậy à, Hoàng sư minh, nếu không phải hắn mật báo, chúng ta nói không chừng đã vượt qua Chu Nguyên bọn hắn, cái này ra hỏa nên giết à? Chư vị sư đệ, nghe ta một lời. Hoàng Sinh cười khổ nói, mặc dù hắn bán chúng ta, nhưng chúng ta dù sao tại một cái võ viện, là cùng viện sư minh đệ, hắn có thể bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Đây là Liêu sư minh quyết định mọi người quát quán ba, chớ vì loại này ghét vật nhường mọi người không vui vẻ. Đám người thở dài, có phẫn hận, có thể tiếc, có nghi ngờ, cũng hữu cảm kích thích, thần sắc không đồng nhất. Rất nhanh bầu không khí liền bắt đầu. Sự tình không đúng, Nhậm Thu nhìn về phía Tả Đạo rời đi phương hướng, người này hắn nhận biết, hắn mới vừa trở thành đệ tử chính thức thời điểm, liền có mấy người lấy lòng, trong đó có người này. Nhưng vì cái gì, đã Hoàng Sinh đã sớm biết rõ, Tả Đạo là Chu Nguyên bên kia ám tử, tại mật báo, vì sao không rất sớm ra tay thanh lý, muốn chậm chạp kéo tới hôm nay. Một chỗ động đá vôi bên trong, hơn 10 người vây quanh đống lửa, nướng thịt rừng, Chu Nguyên vào chỗ ở trong đó, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía cửa động, mấy cái phòng thủ đệ tử đang ngăn một cái thân ảnh chật vật. Tả Đạo, hắn không phải tại Hoàng Sinh bên kia? A Chu Nguyên đè xuống nghi hoặc, khiến người khác tiếp tục can thiệp, bước nhanh tới, đi tới cửa động, trong mắt hơi híp, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, sao ngươi lại tới đây? Chu sư minh, ta bị phát hiện. Ồ. Chu Nguyên trong mắt co rụt lại, chậm rãi nói một chút, làm sao bị phát hiện? Tả Đạo nuốt nước miếng một cái, khí tức không chừng đem sự tình nói chuyện, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nói, đúng rồi, Chu sư minh, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm Nhậm Thu, hắn cũng tới. Cái này ra hỏa rốt cục ra, xem ra chúng ta bên này cho Hoàng Sinh áp lực không nhỏ à, không phải vậy không sẽ phái một người mới lên núi. Chu Nguyên vỗ Tả Đạo bà bay, cười nói, Hoàng Sinh không muốn ngươi, kia là hắn không có nhắc quang, Tả sư đệ nếu là không ghét bỏ, có thể tới chúng ta bên này. Tả Đạo cảm kích túi đầu xuống, đà tạ Chu sư minh. Đi vào đi, bên trong có rượu ngon thịt ngon, những người khác nói ngươi liền nói là ta để ngươi tới. Đợi Tả Đạo trở ra, Chu Nguyên nhìn xem mênh mông sân thôn, hung ác nham hiểm con mắt lộ ra một tia sắc cơ, Nhậm Thu hắn cũng không phải nhất định phải giết Nhậm Thu không thể, một cái mới nhập khí huyết quán thể chi cảnh người mới, sâu kiến một cái, không đáng hắn như vậy chú ý, hơn không đáng hắn như vậy hao tổn tâm cơ. Căn bản nguyên nhân vẫn là, hắn muốn để đệ tử mới biết rõ, đi theo Liêu Trắng Tráng, chỉ có một con đường chết. Mấy tháng gần đây, võ viện trắng trận thu đệ tử mới, đã qua 200 có thừa, còn tại cực tốc huyết trường, liền một chút nông thôn địa chủ, cũng đem tự mình con cháu đưa tới. Có thể nghĩ, tương lai võ viện lực lượng, sẽ tới một cái gì tình trạng. Mà cố lực lượng này, mang tới to lớn lợi ích, là không cách nào tưởng tượng, di vãng có quan phủ áp chế, chỉ có thể lén lút làm. Hiện tại quan phủ như là không có tác dụng, lúc này không tăng cường thực lực mình, chờ đến khi nào. Cố lực lượng này, chỉ có thể nắm giữ trong tay nhị sư mình. Về phần sư phó, hắn chưa từng hỏi đến những việc này, đại sư minh càng là ở xa Định Châu cho nên a, Nhậm Thu ngươi phải chết ta, trách thì trách ngươi đã chọn sai người. Chương 11. Núi rừng. Gió núi gào thét, lâm hải dậy sóng, bóng đêm như màn, tinh thần tô điểm, khẽ cong treo nguyệt treo ở tầng mây đằng sau, huy sái nhàn nhạt thanh huy, chim sơn ca kêu to du dương quanh quẩn, sơn thác dị dạng yên tĩnh. Bình tĩnh dưới bóng đêm, ẩn giấu đi nhìn không thấy sắc cơ. Một đầu như mèo rừng giống như dị thú, tại trong rừng cây vừa đi vừa về nhảy bọn, lặng yên không tiếng động rơi vào doanh địa không xa, một đôi xanh mơn mởn đồng mục, xuyên thấu qua cảnh lá khoảng cách, nhìn về phía kia phiến hỏa quang trong suốt chỗ. Ẩn nút, lặng lặng chờ đợi cơ hội, khẽ động bất động, giống như pho tượng. Nửa canh giờ trôi qua, nó chậm rãi đứng dậy, đè thấp thân thể, lợi dụng cỏ dại che giấu mình thân hình, vô thanh vô tức, một bước dừng lại hướng phía trước bò. Nó có thể nghe được mùi máu tươi, nó có thể nhìn thấy từng cái khí huyết to lớn con mồi, nó không có xúc động, mà là đem thân thể ép tới thấp hơn, khống chế khí huyết chậm chạp lưu động. Một canh giờ trôi qua, mây mây đen cuộn cuộn, che đậy tinh thần cùng nhật nguyệt, cùng phong gào thét, cũng liền mấy chục giây thời gian, mưa rào tầm tã bỗng nhiên mà xuống. Trời mưa. Nhậm Thu nằm tại một tấm trên chiếu, lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, nóc nhà lốp bốp đả kích, phong thanh càng lúc càng lớn, như là quỷ khóc sói gào. Hắn đang suy nghĩ buổi chiều sự tình, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sờ lên đoạn kiếm bên hông, xoay người mà lên, quét mắt những người còn lại, cũng rơi vào trạng thái ngủ say, thế là đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, tốc thẳng vào mặt chính là cuồng phong cùng mưa to, trong nháy mắt làm ướt thân thể, đánh thức người ở bên trong, từng cái phàn nàn. Đóng kỹ cửa lại, ngẩng đầu nhìn xem đen như mực bầu trời, sấm rền cuộn cuộn, từng đạo thiểm điện, vặn bẹo lên bạch phá hư không. Doanh địa một mảnh đen như mực, đống lửa bị mưa rơi diệt, bị cuồng phong thổi tan. Tại cuồng phong cùng mưa to bên trong, từng cái phòng thủ võ viện đệ tử, treo lên áo tơi, cẩn thận nghiêm túc vừa đi vừa về tuần sát. Đột nhiên, a một tiếng hét thảm, nổ tỉnh toàn bộ doanh địa. Là một đầu sơn báo Trần Lục bị kéo đi, nhanh đi tìm Hoàng Sư Minh. Đừng đuổi, sương lên, mưa lại lớn, rất dễ lạc đường. Hoàng Sinh nhảy mấy cái, vọt tới hiện trường, chuyện gì xảy ra? Hoàng Sư Minh, vừa rồi trời mưa to, hai chúng ta tuần tra ở đây, một đầu sơn báo đột nhiên thoát ra, cắn Trần Lục cổ, kéo vào núi rừng. Sơn báo. Hoàng Sinh sắc mặt tâm trầm, không nói ra được nổi nóng, các ngươi liền không có mắt. Không phải nói, muốn đem doanh địa chung quanh cây cối chặt cây, cỏ dại thanh lý, chống đi một mảnh tầm mắt ta. Mấy người ve mùa đông, không dám nói lời nào. Kỳ thật doanh địa chung quanh cây cối cùng cỏ dại đã dọn dẹp rất xa, nhưng này đầu sơn báo quá mức giàu hạn, thế mà hiểu được lợi dụng thời tiết biến hóa, thừa dịp mọi người phân thân một sát na kia, đống nhiên tập kích, lúc này mới thành công. Hoàng Sư Minh, muốn hay không đi tìm một chút Trần Lục? Tìm cái gì tìm? Trong núi sâu, lại là trời mưa to, ngươi có thể biết rõ sơn báo đem hắn kéo tới đi nơi nào? Hoàng Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua mấy người, đừng cho ta phản nản khuôn mặt, đã tới núi rừng, kia tử thương không thể tránh được, nếu như không muốn lại bị dị thú tập kích, vậy liền xốc lại tinh thần cho ta tới. Gian dậy xong, xoay người lại. Nhậm Thu không có đi qua, chỉ là đứng ở đằng xa nhìn xem, bên cạnh một người thở dài, Trần Lục cũng là không may, cái này mưa rào xối xả, lại là thiên lôi cuồn cuộn, đồng dạng tình huống dưới, dị thú sẽ không ra không có, cũng ẩn nút trong huyệt động, ai ngờ gặp được một đầu sơn báo giống sơn báo loại dị thú này, tốc độ nhanh, bộc phát cao, có thể so với khí huyết như chỉ võ giả, phi thường giàu hoạt, vì đi săn, thậm chí mấy ngày không ăn không uống, lại 10 điểm mang thủ, bất luận kẻ nào gặp được cũng nhức đầu. Những người khác nhao nhao lắc đầu, trở về tiếp tục ngủ. Nhậm Thu nhìn qua đêm đen như mực không, thiểm điện quang mang chiếu ra liên tiếp miên sơn mạch, nước mưa chi lớn như là thiên phá cái động, vĩnh viễn không chừng mực. Đến xuống nửa đêm, mưa còn không có ngừng, tới gần nước sông tăng gọn, hình thành hồng lưu, tới gần doanh địa, tại một mảnh hô quát bên trong, cảm giác cũng không cách nào ngủ, đoàn người đồng tâm hiệp lực phía dưới đào ra một cái lỗ câu, chuyển đến tảng đá lớn ngăn tại phía trước. Mãi cho đến hừng đông, nước mưa mới nhỏ rất nhiều, nhưng lũ ống lại bùng phát. Ban đêm đào lớn câu bị phá tan, nhân lực tại lớn tự nhiên trước mặt, tại thời khắc này trở nên nhỏ bé, dù là có rất nhiều khí huyết như chỉ võ giả, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không dám tham gia hồng thủy. Doanh địa bị bỏ hoang, hướng một mảnh dốc núi di chuyển, đốn cây đốn tuổi, thanh lý cỏ dại, hơn 10 người cùng một chỗ bận rộn, đến trưa mới thành lập tốt trụ sở mới. Lũ quét cuốn tới, rất nhiều dị thú sẽ ra ngoài kiếm ăn, đường sông chính là bọn chúng tốt nhất đi săn điểm, mọi người cẩn thận một chút, không muốn đơn độc hành động, gặp được dị thú lập tức báo cáo. Hoàng Sinh phân phó, sai khiến nhân thủ một lần nữa thành lập tuần tra, đều đâu vào đấy đem hơn 10 người nhiệm vụ phân phối. Giữa trưa ăn chính là dị thú thịt, trong núi rừng chính là điểm này tốt, dị thú ống thịt đủ, chỉ cần ngươi có thể nuốt trôi. Trên một điểm này, Hoàng Sinh cũng sẽ không hà khắc, trong núi rừng, lễ pháp đều không, một khi làm cho lòng người sinh oán niệm, liền sẽ vô hạn phóng đại, náo ra chuyện liền không dễ làm. Dù sao đến núi rừng, tất nhiên săn giết dị thú, sẽ cho cái người mang đến to lớn lợi ích, nhưng cuối cùng người được lợi, vẫn là liêu trắng trắng. Nhậm Thu nắm lấy một cái tầm 10 cân khối thịt, lang thôn hổ yết cắn xé, hắn có thể cảm giác được, ăn thịt tiến vào ruột đạo, hóa thành một cỗ to lớn nhiệt lưu, cấp tốc bị gấp 3 khí huyết cho tiêu hóa, một chút xíu cũng không có lãng phí. Nhậm sư đệ tốt khẩu vị nhìn xem ngươi ăn, ngay cả ta cũng ăn hơn mấy cân. Nhưng Hạ sư Minh chê cười, trong ngày thường sao có thể như thế buông ra ăn, ngược lại là nắm chư vị sư Minh phúc. Nhậm Thu nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhận biết người này, cùng Tả Đào quan hệ rất tốt, nhớ ký gọi Hạ Thiên Tùng, cũng là khí huyết quán thể chi cảnh. Hạ Thiên Tùng cười cười, cũng là, trong ngày thường cũng không có cái này cơ hội, muốn giống bây giờ như vậy ăn thịt, coi như được bản thân lên núi đi săn. Nói, mắt nhìn cách đó không xa Hoàng Sinh, thấp giọng thở dài, lần này cần là thu hoạch được thứ một tên, chúng ta một nhóm người này nhiều nhất cầm nhiều ban thưởng, chân chính đầu to vẫn là môn kia quyền pháp, khẳng định là Hoàng sư Minh. Ồ, không biết môn quyền pháp này, nhưng có môn đạo gì, còn xin Hạ sư Minh chỉ giáo. Chỉ giáo tính toán không lên, ngươi nhập võ viện thời gian không dài, tất nhiên là không biết rõ, chúng ta võ viện chỉ dạy thôn nạp bật hơi chi pháp, lấy đá lăn công làm chủ, lại không dạy quyền cước chi công. Hạ Thiên Tùng hâm mộ nói, phải biết, mỗi một môn quyền cước công pháp cũng cực kỳ chân quý, giá trị vạn vàng cũng không đủ, đều là bí truyền, trừ phi cống hiến cực lớn, sư phó mới có thể truyền thụ một môn. Gặp Nhậm Thu mờ mịt, lắc đầu giải thích nói, chúng ta người luyện võ, dùng ăn dị thú thịt, uống chén thuốc, kỳ thật 7 thành dược lực cùng khí huyết cũng bị tiêu tán lãng phí, còn thừa 3 thành lại có một nửa, sẽ lắng động tận xương, chậm chạp tăng cường tự thân khí huyết. Nhưng nếu có một môn quyền cước công pháp, liền có thể đem những này không thể hấp thu dược lực khí huyết, cũng cho lợi dụng, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Đây cũng là quyền cước công pháp chỗ chân quý, nếu không như thế nào có thể làm thứ một tên ban thưởng. Nhậm Thu như có điều suy nghĩ, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tự mình gấp 3 khí huyết tăng tốc, có phải hay không thì tương đương với một môn bí pháp. Hạ Thiên Tùng vỗ Nhậm Thu bà bay, rất có vi nhân sư biểu thỏa mãn, người ta cũng đừng nghĩ, thành thành thật thật đi săn dị thú, làm nhiều nhiều trở về, tăng cường thực lực, sớm ngày đột phá khí huyết như chỉ mới là căn bản. Đa tạ hạ sư huynh chỉ giáo. Tốt, trở về thu dọn một cái, buổi chiều có bận điệu, trận này lũ lụt sẽ hấp dẫn không ít dị thú tới, ngàn bạn phải nhớ đến không muốn xông về phía trước. Dị thú thịt tất nhiên chân quý, nhưng mệnh mới là tự mình, một khi mất mạng, lại nhiều dị thú thịt cũng vô dụng. Nói xong, Hạ Thiên Tùng đầy mỡ bàn tay lớn, trên người mình xoa xoa, đứng dậy đi. Chính như Hạ Thiên Tùng nói, không tới buổi chiều, sắc trời hơi trời trong xanh, chói chang đâm rách tầng mây, trên núi một mảnh nồng mụ, liền có dị thú ẩn hiện. Không bao lâu, dị thú càng ngày càng nhiều, hình thái không đồng nhất, có trên bầu trời bay, cũng có đáy nước đi ở, phi cầm tàu thú, chủng loại phong phú, có nhào vào trong nước, bắt cá ăn, có túi đầu dẫn nước, càng nhiều hơn chính là lẫn nhau tới lui. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, thỉnh thoảng có mấy cái dị thú lẫn nhau chém giết, gây nên một mảnh bạo động, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Còn tốt, bởi vì doanh địa nhân số đông đảo, lại cách dòng sông khá xa, đồng dạng dị thú không dám tới, dị thú mạnh mẽ chỉ là liếc mắt, liền đem ánh mắt nhìn về phía bờ sông. Mỗi 5 người một đội, định ra mục tiêu lẫn nhau vây giết, tận lực bắt giết những cái kia thực lực mạnh. Mọi người nhớ kỹ, không muốn ham chiến, một khi lâm vào nguy hiểm, người bên cạnh kịp thời cứu viện. Một đoàn người phân tán ra đến, ngoại trừ lưu thủ trông giữ dị thú thì người, những người còn lại cũng tức muốn thử, sắc mặt hưng phấn. Chuẩn bị kỹ càng, bên trên. Theo Hoàng Sinh ra lệnh một tiếng, hơn 10 người nhao nhao hình thành đội ngũ, cấp tốc định ra mục tiêu, lặng yên sờ lên. Nhậm Thu một nhóm 5 người, để mắt tới chính là một đầu giống con nhím dị thú, bởi vì biến dị, hình thể có chút to lớn, chừng 4-500 cân, bằng phẳng phần bụng sát mặt đất, lộ ra toàn thân mọc đầy bén nhọn màu đen kim châm, 10 điểm bá đạo chiếm đoạt một khối thủy vực. Trung quanh cái khác dị thú cũng không dám tiếp cận, chống đi một cái tương đối lớn không gian, đây cũng là bọn hắn để mắt tới lý do. Theo bọn hắn tiếp cận, con nhím đột nhiên ngẩng đầu, nhọn trên mũi, một đôi mắt nhỏ tinh hồng, cuồng bạo mà tàn nhẫn. A, nha một tấm miệng lớn, lộ ra răng nanh, phát ra tiếng gào thét. Cái này đồ vật hành động chậm chạp, mọi người chú ý trên lưng nó kim châm là được, đừng bị đâm bị thương, không phải vậy rất phiền phức. Dẫn đầu là một cái khí huyết quán thể đệ tử cũ, cầm trong tay một thanh xiên thép, vén tay áo lên, lộ ra đen nhánh cơ bắp. Lúc này, cái khác đội ngũ đã bắt đầu săn giết, bãi sông trên cấp tốc bắn ra một mảnh rối loạn, rất nhiều dị thú bối rối chạy, bị cái khác dị thú bắt được. Thảm liệt trong nháy mắt bộc phát. Hơi đi tới, 5 người lập tức tiến lên, Nhậm Thu cầm trong tay chính là một thanh cương đao, lạc hậu hơn người, giữ vững một cái phương hướng. Con nhím nhận khiêu khích, lập tức nổi giận, chân ngắn đới đảo mặt đất, tóe lên cắt đá bay loạn, tiếp lấy túi lầu xuống, kim châm như khổng tức khai bình, trùng sát mà tới. Xiên thép đâm một cái, cùng kim châm va nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai, những người còn lại lập tức tiến lên, đao kiếm cùng lên. Nhậm Thu vận chuyển khí huyết, nâng lên cơ bắp, một đao chém xuống, rơi vào con nhím trên thân, tung ra to lớn hoa lửa, tiếp lấy một cỗ cự lực truyền đến, tự động một nắm, tiếp lấy thủ trưởng trong nháy mắt bị kéo thương, bản năng về sau vừa lui. Khác lui có người giống to, chừng Nhậm Thu liếc mắt, thu hồi ngươi điểm này tầm tư nhỏ, tất cả mọi người đang liều mạng, ngươi lui liền để những người khác nguy hiểm. Nhậm Thu thở hắt ra, đây chính là dị thú a. Bình thường gia thú, tại hắn một đao kia dưới, chỉ sợ lập tức bị chém đầu, mà đầu này còn nhím, kia một thân gai sát, như là mặc khôi giáp, lại thêm lực lớn vô cùng, dù là mười mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường, cũng lập tức bị tách ra. Mắt nhìn thủ trưởng, một đạo đổ xuống miệng máu, bị kéo đến máu thịt bé bé, trận trận nhói nhói nhường hắn tâm thần chấn động. Đầu dị thú này, cơ hồ có thể so với một vị khí huyết như chỉ võ giả. Chương 12. Xuất kiếm, 1, chương 12, xuất kiếm tại hắn cái này ngây người một lúc ở giữa, còn lại 4 người quấn quanh mà lên, cũng không cứng đôi cứng, thỉnh thoảng cho trên một cái. Nhậm Thu hít sâu, cũng không thèm để ý trên tay vết thương, cầm thật chặt chôi đao, lần nữa lấn người mà lên. Lần này, hắn vận chuyển huyết khí, cực tốc lưu chuyển, một đao dưới trướng. Giang giác vết đao bắn bay, nhưng cũng trong nháy mắt chặt đứt gai sắt, xâm nhập vết đụng, con nhím kêu thê lương thảm thiết, càng điên cuồng lên. Tốt nó thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, tìm cơ hội đem nó bước lên đến, bụng nó là nó nhược điểm, còn lại 4 người lập tức lại hỉ. Chuyển hướng con nhím trên vết thương chào hỏi. Nhậm Thu trong mắt co rụt lại, hắn cảm nhận được một cô ánh mắt, khỏe mắt liếc qua đảo qua đi, Hoàng Sinh lúc này máu me khắp người, dưới chân một đầu to lớn dị thú, đang dùng kinh ngạc nhãn quang nhìn về phía bên này. Không tốt, đắc ý quên hình. Nhậm Thu trong lòng một bẩm, trong tay cương đao lực đạo tản ra, sắc mặt xám trắng lảo đảo lui lại mấy bước, Hoàng Sinh gặp đây, cũng liền không còn quan tâm, quay đầu phân phó cái gì. Rất nhanh, con nhím tại mấy người vây giết dưới, bị một xiên thép xoắn nát cái bụng. Đem đáng tiền cho cắt ra đến, còn lại đừng quản. 4-500 cân con nhím cũng liền dựa vào chỗ cổ 450 cân thịt có thể ăn dùng, còn lại cũng có độc. Cắt xong thịt, 5 người lập tức tản ra. Máu tanh mùi, hấp dẫn cái khác dị thú chú ý, khí tức thô bạo, cùng nhau tiến lên, chia ăn con nhím, rất nhanh liền có dị thú, bởi vì tranh đoạt mà đánh lên. Kế tiếp, đem dị thú thịt ném về phía phụ trách thu thập đệ tử, 5 người lập tức tìm mục tiêu kế tiếp, theo ban đầu bối rối, đến cuối cùng phối hợp có độ. Gần 2 canh giờ đi qua, mấy người đã chém giết 7-8 con dị thú, từng cái mệt thở hổn hển, trên thân bao nhiêu mang một ít tổn thương. Bãi sông ở trên đều là dị thú thi thể, càng ngày càng nhiều dị thú, bị huyết tinh khí tức hấp dẫn tới. Thu đội. Quyết định thật nhanh, Hoàng Sinh một tiếng giống to, hơn 10 người lập tức nhẹ nhàng thở ra, bãi sông trên chừng mấy trăm đầu dị thú, còn có liên tục không ngừng dị thú gia nhập, một khi bọn hắn bị vây công, hậu quả khó mà lường được. Nhanh chóng lui ra ngoài, trở lại doanh địa, người liên can thanh lý vết máu trên người, chợt hợp lấy phòng thủ đệ tử, phòng thủ ở ngoài vi. Một khi có tán loạn tới dị thú, liền sẽ bị hô nhau mà lên, loạn đao chém chết. Trận này giết chóc tiếp tục đến nửa đêm, theo một trận mưa lớn, bầy dị thú giải tán lập tức, biến mất tại mênh mông trong núi rừng. Hôm nay thu hoạch bao nhiêu dị thú thịt? Thu hoạch không nhỏ, xem chừng có 6-7 ngàn cân khoảng chừng rất tốt, mọi người vất vả, cũng đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục liên tiếp nửa tháng, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ trời mưa to, lũ ống càng lúc càng lớn, làm cho doanh địa chỉ có thể từng bước lui lại, cuối cùng đi thẳng đến một tòa sơn yêu. Bốn địa đã thành một mảnh sông trạch, phạm vi quá rộng, hơn 10 người căn bản không có lực lượng vây quanh, ở giữa đầu kia dòng sông đã thành một cái sông lớn, mở nhạt nước sông, quần quần không thôi, lại thêm đoạn này thời gian săn giết, bốn bề dị thú cơ bản bị thanh lý trống không. Thế là một đoàn người tiếp tục hướng trong núi sâu khoan. Trong lúc đó Hoàng Sinh mang theo hơn 10 người, đem dị thú thịt trở về, dù sao theo thu hoạch càng ngày càng nhiều, mỗi lần chuyển doanh địa đều muốn luôn cuống tay chân. Nửa tháng, khí huyết tăng trưởng tốc độ, thế mà có thể so với nửa năm nhiều. Nếu như vậy tiếp tục 1 năm, tự mình chẳng phải là liền có thể xung kích khí huyết như chỉ rồi. Nhậm Thu thầm than, cái này nửa tháng đến, mặc dù cơ hồ mỗi ngày cũng đang chém giết lẫn nhau, nhưng thu hoạch không thể bảo là không lớn, chẳng những kinh nghiệm thực chiến phong phú, khí huyết thực lực hơn chợt tăng một mạng lớn. Gấp 3 khí huyết dưới, dị thú thịt cơ hồ bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, khí huyết tăng trưởng tốc độ, tự nhiên cũng là những người khác mấy lần không thôi. Hiện tại chỉ bằng vào khí huyết tổng lượng, hắn không thể so với một chút nội tình vốn liếng chênh lệch. Một chỗ trong núi rừng, bốn bề cây cối bị chặt cây, trở lại một cái to lớn đất trống, hơn 10 tòa nhà gỗ sừng sững ở giữa, to lớn đống lửa, chiếu rọi đến núi rừng một mảnh đỏ sẫm. Bọn hắn vị trí, tìm được a. Mấy ngày nay ta mang theo mấy người, đi theo bọn hắn lưu lại vết tích, hướng phương bắc hướng, tại cự ly nhóm chúng ta hơn 60 dặm địa phương, tìm được bọn hắn. Chu Nguyên Thần sắc căm u, gật gật đầu, phất tay để cho người ta rời đi, chợt hướng đi hắc ám, đi vào một dưới đại thụ. Nhị sư minh, bọn hắn vị trí tìm được. Thật lâu không người trả lời, đột nhiên theo trên cây truyền xuống một đạo thanh âm hùng hậu, ngươi có ý nghĩ gì? Chu Nguyên cung cung kính kính, nói, võ viện tân tiến một tên đệ tử gọi Nhậm Thu, ta cố ý lộ ra địch ý, hấp dẫn Liêu Tráng Tráng bọn hắn chú ý, nhường bọn hắn cho là ta muốn đối với hắn xuất thủ, mà bọn hắn cũng nghĩ bắt lấy ta nhược điểm, từ đó thanh trừ nhóm chúng ta. Lần trước Tạ Đào chính là bọn hắn cố ý thả lại tới ta chuẩn bị tương kê tự kế, chẳng những muốn giết tên kia gọi Nhậm Thu đệ tử, còn muốn cho bọn hắn ăn ngậm bù hòn. Trên cây không có truyền ra lời nói, một lúc sau mới nói, Liêu Tráng Tráng hẳn là cũng tới. Chu Nguyên cười một tiếng, nhị sư minh, ngài không phải là muốn dẫn hắn ra a? Thanh âm kia cảm thán, ta cùng hắn tranh giành nhiều năm như vậy, là thời điểm kết một cái. Núi sương mù lờ lờ, lộ ra ngọn núi, một tòa có một tòa, giống cung điện lại giống trụ lớn, đứng tại chỗ cao, quần quần biển mây, như là tiên cảnh bên trong. Nhậm Thu con cương đao, đón mặt trời mới mọc, đứng tại một trên tảng đá lớn, quần áo bị gió lớn thổi bay phất phới. Nhậm sư đệ, tốt lịch sự tao nhã a. Phía dưới mấy cái ăn lương khô đệ tử, trêu ghẹo trêu chọc, đám người bọn họ dưới sự chỉ điểm của Hoàng Sinh, đi hướng một chỗ có dị thú tung tích nơi. Mọi người ở chung nửa tháng đến, quan hệ chỗ còn không tệ, lẫn nhau mở một ít trò đùa, đến xua tan càng phát ra táo bạo cảm xúc. Nhậm Thu mỉm cười, cũng không nói chuyện, lắc đầu nhảy xuống tới, cầm lấy một miếng thịt làm, liền nước lạnh ăn. Ai? Đột nhiên, mấy người thân hình dừng lại, binh khí trong tay lập tức rút ra, thần sắc cảnh giác nhìn về phía một chỗ rừng rậm. Cỏ dại khẽ động, tiếp lấy liền nghe đến thật lừa thưa thanh âm, thế mà chạy. Đuổi theo mấy người lẫn nhau, cấp tốc phồng lên huyết khí, cấp tốc đuổi theo, rất nhanh liền gặp một cái con gửi thuốc nam tử, đang cuống quýt chạy xuống núi. Dừng lại. Hạ Thiên Tùng gầm thét, binh khí trong tay ném một cái, mang theo âm thanh xé gió, phanh đập chúng bên người nam tử đại thụ chơi lên, chấn động đến đại thụ run rẩy. Nam tử bước chân mềm nhũn, lảo đảo lăn một vòng, quay người liền quỳ xuống, mấy vị hảo hán, ta liền một hai thuốc, cái gì cũng không nhìn thấy, tha mạng à. Mấy người vây quanh, cẩn thận phân biệt. Nam tử ước chừng 30 mấy tuổi, hai tóc mai đã có tóc trắng, đen nhánh gương mặt, mồ hôi lạnh rơi, toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại. Hai thuốc. Vậy ngươi xem gặp nhóm chúng ta, tại sao muốn chạy? Hảo hán, hảo hán, cái này núi sâu rừng già bên trong, ta sợ hãi, liền chạy. Hạ Thiên Tùng rút ra binh khí, đẩy ra gói thuốc, bên trong là một chút thảo dược, phẩm loại thật nhiều, thậm chí có một gốc sâm núi, nhìn lên phẩm tướng chí ít có trên 100 năm. Nguyên lai là hái được một gốc 100 năm sâm núi, khó trách sẽ thấy nhóm chúng ta liền chạy. Hạ Thiên Tùng nhe răng cười cười, mắt nhìn mấy người khác, cái này gốc sâm núi, để vào dị thú trong thịt hầm, rất bổ dưỡng bất quá, hôm nay chúng ta có lộc ăn. Nam tử thân thể run lên, cởi gói thuốc, đội bằng nói, chỉ cần hảo hán tha mạng, sâm núi ngài cầm đi, ngài cầm đi. Ta đã nói với ngươi sao? Hạ Thiên Tùng thản nhiên nói, cút đi. Nam tử đầu cũng không dám nhấc, lộn nhào chạy xuống núi, bất quá mấy chục mét, chỉ nghe được một tiếng xé gió, tiếp lấy thân thể tê dần, trước mắt tối sầm liền ngã hạ. Ta để ngươi lăn, lại không để ngươi chạy, đâu có gì lạ đâu a. Hạ Thiên Tùng nhảy lên thuốc dưới đất cái soạn, từ đó xuất ra sầm núi, nhìn kỹ một chút, gật gật đầu, tốt đồ vật à, chúng ta trong núi đi dạo nhiều ngày như vậy, làm sao lại không thấy qua loại này tốt đồ vật.
nói đi, nhấc lên gùi thuốc xoay người rời đi. Nhậm Thu mặt không thay đổi đi theo, nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất nam tử.
Chương 13. Xuất kiếm 2, chương 13, xuất kiếm mênh mông sơn thôn, lâm một cao ngất, cành lá tươi tốt, 4-5 cái thân ảnh di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng đao kiếm mà ra, vượt mọi chông gai, mở đạo lộ. Đây là Lân Giáp Xà Lân Tiễn. Hoàng sư huynh, không phải nói là biến dị dã chứ à, như thế nào là Lân Giáp Xà? Cái này thế nhưng là có thể so với khí huyết như hồng quái vật, chúng ta gặp gỡ chính là cái chết. Hạ Thiên Tùng sắc mặt hơi đen, thần sắc nghiêm trọng, quắc, chớ ồn nào. Nơi đây đã có Lân Giáp Xà Lân Tiễn, nói rõ quái vật này ngay tại không xa, mọi người cẩn thận một chút, thu liễm khí tức, chớ kinh động nó. Hạ sư huynh, chúng ta trở về đi, Lân Giáp Xà cũng không phải nhóm chúng ta có thể đối phó. Hạ Thiên Tùng khỏe mặt giật một cái, hít sâu, trầm thấp âm thanh âm đạo, chúng ta đi vòng qua Lân Giáp Xà đồng dạng ban đêm ẩn hiện, hiện tại giữa ban ngày, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, không kinh động nó, không có việc gì. Hạ sư huynh ta nói, đi vòng qua. Nhậm Thu đứng tại một khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá lớn, cầm bút lên một khối lớn cỡ bàn tay, nặng nề như sắt, đen như mực u quang Lân Phiến, âm thầm tắt lưới, Lân Phiến cũng như thế lớn, thân thể sợ không phải có dài mấy chục mét. Trải qua cái này hơn nửa tháng đi săn, đối dị thú hiểu rõ cũng coi như toàn diện, cái này thực lực dị thú mạnh mẽ, đều sẽ xác định địa bàn, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Vậy tại sao Hoàng Sinh cố ý giấu giếm tin tức? Xoay người nhảy xuống tảng đá lớn, tung tung trong tay Lân Giáp, tựa ở trên vách đá, một cái tay ẩn ẩn dán bên hông, lơ đãng đánh giá xung quanh. Hạ Thiên Tùng quét mắt mấy người, thở hắt ra, chư vị sư đệ, đi thôi. Nói đi, dẫn đầu mà đi. Bầu không khí có chút ngột ngạt, mấy người thần sắc nghiêm trọng, cơ bắp kéo căng, cẩn thận nghiêm túc hướng phía trước dò xét, cũng không dám lại giống vừa rồi như vậy, huyên náo động tĩnh lớn như vậy. Bất quá một lát, quần áo trên người liền bị gai bị rạch rách, trên da từng đạo vết cắt, chảy ra tiên huyết. Đi về phía nam tiếp tục đi 7-8 dặm địa. Mấy người bước chân dừng lại, cấp tốc tản ra, phía trước hai đầu dị thú, ngay tại chém giết, chung quanh mười mấy mét phạm vi, một mảnh hỗn độn. Hạ sư minh, làm sao bây giờ? Trên không lên. Chờ đợi xem, không đổi. Động tính rất lớn, mọi người càng phát ra xem chừng. Rất nhanh, hai đầu dị thú liền phân ra được thắng bại, thắng lợi kêu một đầu dị thú, ghé vào trên thi thể gặm ăn. Đột nhiên, Nhậm Thu chú ý tới, cách đó không xa một chỗ trên đại thụ, vang lên thanh âm rất nhỏ, tiếp theo liền thấy mấy cái vũ tiễn đâm rách lá cây, bắn thẳng đến mà xuống. Một tiếng hét thảm, vốn là vết thương chồng chất dị thú, bị mấy cái vũ tiễn bắn bị thương, một tiếng gào thét, phương muốn chạy trốn, 7-8 cái thân ảnh theo chỗ cao rơi xuống. Đao quang lấp loé, dị thú trong nháy mắt bị giết. Là Chu Nguyên bọn hắn. Bọn hắn làm sao lại tại cái này, mấy người thần kinh siết chặt, đem tự mình giấu càng sâu, không dám chút nào động đậy, sợ bị phát hiện. Bên kia 7-8 người, rất nhanh liền đem dị thú thanh lý, cắt đứt hữu dụng dị thú thịt, chứa vào một cái túi, cầm đầu một tráng hán, quét mắt chung quanh, vung tay lên cấp tốc ly khai. Bọn hắn đi, nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian rút lui. Mấy người chậm chạp lui lại, Nhậm Thu cố ý là hậu, túi đầu xuống đè lại bên hông, hắn cảm giác được gần ẩn bị thăm dò cảm giác. Xoát bất quá lui mấy chục mét, Hạ Thiên Tùng sắc mặt tối đen, dừng lại bước chân, rút ra binh khí, gắt gao tiếp cận trên một cây đại thụ. Đã phát hiện chúng ta, liền không cần ẩn núp đi. Lưu sư minh, hạ sư đệ, quả nhiên tốt cảnh giác. Cười to một tiếng, 7-8 cái thân ảnh theo trên đại thụ nhảy xuống, ẩn ẩn vây quanh bọn hắn, trong đó cầm đầu chẳng hán, bọn hắn đều biết, võ viện xếp thứ 8, một thân khí huyết đã sớm vào khí huyết như chỉ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Thiên Tùng hít sâu một hơi, Lưu sư minh, không biết nơi đây là các ngươi phạm vi săn thú, có nhiều đắc tội, nhóm chúng ta cái này rời đi. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, hạ sư đệ chuyện này, đều là võ viện đệ tử, người ta sư minh đệ, làm gì khách khí như vậy? Bên mông sơn thôn, ngẩn ngơ chính là nửa năm, đã gặp được không uống một bữa rượu, chẳng phải là nói chúng ta chiêu đãi không chú đáo. Đi thôi. Hạ sư đệ. Hạ Thiên Tùng thần sắc âm tình bất định, thấp giọng nói, Lưu sư minh, võ viện quy củ, ngươi là biết đến cái gì quy củ? Lưu sư minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi sẽ không cảm thấy, nhóm chúng ta sẽ giết các ngươi à? Cái này cho đùa có thể không mở ra được, dù là tại sơn thôn bên trong, một khi bị phát giác, sư phó cũng không tha cho nhóm chúng ta. Hạ Thiên Tùng cắn răng một cái, vứt xuống binh khí, vài người khác lập tức gấp, hạ sư minh, ngươi cũng đem binh khí mất đi, nơi này là bọn hắn địa bàn, nhóm chúng ta không trốn thoát được. Mấy người không cam lòng, nhưng vẫn là buông xuống binh khí, bọn hắn đến chính không lo lắng an nguy, dù sao đều là võ viện đệ tử, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, nói chung đều có chút giao tình, nhưng một khi cùng bọn hắn đi, lần này đi săn, cơ bản cũng đừng nghĩ có cái gì thu hoạch. Nhậm Thu đi theo vứt xuống cương đao, bất động thanh sắc túi đầu xuống, tận lực để cho mình điệu thấp một chút. Cái này đúng không Lưu sư minh đi tới, vô Hạ Thiên Tùng bà bay, mấy tháng không thấy, hạ sư đệ thực lực tăng trưởng không nhỏ à, thế mà có thể phát hiện nhóm chúng ta tung tích. Hạ Thiên Tùng cười khổ, không dám động đậy, Lưu sư minh, ngươi cũng đừng rêu cả ta. Lưu sư minh cười to, ôm bờ vai của hắn, nhìn hắn một cái, quên nói cho ngươi, chú Nguyên sư minh cũng tại không xa, ngươi cũng đừng cảm thấy bị khuất, kỳ thật nhóm chúng ta đã sớm phát hiện các ngươi. Đi, dẫn ngươi đi gặp Chu sư minh. Một đoàn người hướng Nhậm Thu bọn hắn lúc đến phương hướng mà đi, không bao lâu liền gặp được từng cái võ viện đệ tử, vây quanh một cái đen nhánh lớn sơn động, trên mặt đất vung lấy từng tầng không biết tên một phấn, bên ngoài càng là chất đống một cái mấy người cao vật liệu gỗ. Chu Nguyên đứng tại dưới một thân cây, nghe đệ tử khác báo cáo, hung ác nham hiểm nhãn thần nhất chuyển, nhìn về phía Nhậm Thu bọn hắn đến chỗ. Chu sư minh, ngươi nhìn ta mang ai tới? Lưu sư minh mang theo mấy người tới. Hạ Thiên Tùng kiên trì, tiến lên chào nói, Chu sư minh. Chu Nguyên khẽ bước cằm, hung ác nham hiểm nhãn thần quét mắt Nhậm Thu, đã mấy vị sư đệ tới,
liền đến bên cạnh nghỉ ngơi, sau đó rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhậm Thu sư đệ, ngươi nói là a? Nhậm Thu trầm mặc không nói, tối đầu không nói lời nào. Lúc này, một tên đệ tử tới, Chu Sư Minh, cũng chuẩn bị xong. Vậy liền theo kế hoạch làm việc, châm lửa. Theo hắn ra lệnh một tiếng, từng cái đệ tử theo một cái trong thùng gỗ, xuất ra từng khối khăn bông, che trên cái mũi, đen nhánh ngoài động hỏa diễm nổ lên, vật liệu gỗ bị nhen lửa, một cỗ nồng đậm gây mùi khói tan mở. Rất nhanh, khói đặc bị gió thổi đến tản ra, bao phủ vài trăm mét, một phần trong đó, tức thì bị thổi nhập động huyệt. Quanh không bao lâu, mặt đất rung động, không xa cây cối quanh đảo, nương theo lấy tiêu thảm, nhường một đoàn người thần sắc siết chặt, Lưu Sư Minh càng là biến sắc, không tốt, lân giáp xà có cái khác cửa động mọi người tản ra. Các ngươi tại đi săn lân giáp xà? Hạ Thiên Tùng chấn kinh, nhưng không người trả lời hắn. Chu Nguyên bước chân một điểm, mặt đất nổ lên một mảnh bùn đất, thân thể liền thoát ra cách xa mấy mét, cơ lấy một cây thương thép, Lưu Diệp mang mấy người theo ta lên, cuốn lấy nó. Lưu Sư Minh nghe vậy, mắt nhìn Hạ Thiên Tùng, khí huyết cổ động, cánh tay trong nháy mắt nổ lên lít nha lít nhít gân xanh, rút ra hai thanh cự phủ, nhe răng cười một tiếng, Hạ sư đệ, cũng đừng chạy loạn à, trong núi giã thú nhiều, dễ dàng thụ thương. Nói đi, liền bọt ra ngoài. Vẫn chưa tới thời cơ, không thể gấp Nhậm Thu điều chỉnh hô hấp, cố nén gây mùi khói đặc, nhưng khí huyết đã đang nhanh chóng vận chuyển. Cuồng vọng, có thể so với khí huyết như Hồng Lân giáp xà, cũng là bọn hắn có thể đối phó. Hạ Thiên Tùng sắc mặt như sắt, không dám tin, đồng thời lại ẩn ẩn không rõ, luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, đột nhiên đầu sắp vỡ, sắc mặt trắng bệnh, nhị sư minh, trở về rồi. Không có khả năng, nhị sư minh đi hướng Lãng huyện, tế điện hắn phụ thân đi, đồng thời giữ đạo hiếu 3 năm, làm sao lại trở về, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng nếu là thật trở về, vậy phải làm thế nào? Tam sư minh cũng không phải đối thủ của hắn a, mà lại tam sư minh hắn còn tại huyện thành võ viện mặc kệ, cùng lắm thì đầu nhập vào nhị sư minh. Nghĩ đến nhị sư minh đáng sợ, Hạ Thiên Tùng sắc mặt càng là trắng bệnh, thậm chí nhịn không được run, mấy người khác nghe vậy, cũng là một mặt hoảng sợ. Nhậm Thu trong lòng hơi động, kia gần đây thần bí nhị sư minh trở về rồi. Một cái 3-40 mét dài, to như thùng nước, toàn thân tối lớp vảy màu đen tự xà, cuộn thành một đoàn, phun ra tinh hồng lưỡi rắn, một đôi u ám rắn ngủ, lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới nhỏ bé người. Cách đó không xa, mấy cái võ viện đệ tử đã bị nện thành thịt nát, máu thịt bé bé, tứ chi tách rời, vô cùng thê thảm. Cuốn lấy nó những người còn lại lui ra phía sau. Chu Nguyên Thương thép lắp một cái, đánh ra một cái thương hoa, mang theo trận trận âm thanh xé gió, thân thể nhảy lên cao hơn 3 mét, đâm thẳng tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đại thụ khuynh đảo, cự thạch bắn bay. Ngay tại lúc này Nhậm Thu cúi đầu xuống, bất động thanh sắc lui lại, những người còn lại đang khẩn trương nhìn xem bên kia đánh nhau, cũng không có chú ý đến bên này. Cùng hắn đồng dạng động tác, còn có mấy người khác, chỉ có Hạ Thiên Tùng, sắc mặt âm tình bất định, khẽ động bất động. Rất nhanh, mấy người thối lui ra khỏi 10 mấy mét, liếc nhau, lập tức tách ra mà chạy. Cũng biết rõ, cùng một chỗ chạy mục tiêu quá lớn, chỉ có tách ra, khả năng tránh né đuổi bắt, cũng không thể Chu Nguyên bọn hắn hơn 10 người, đầy khắp núi đuổi theo bọn hắn đi. Cho dù có người sẽ bị đuổi kịp, nhưng khẳng định cũng có người có thể chạy đi. Chết đạo hưu không chết bần đạo, đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Bên kia Lưu Sư Minh một búa chém vào đại xà trên thân, tung ra vô số hoa lửa, chợt nghiêng người, né tránh đôi rắn quét ngang. Liếc mắt nơi xa, nói: "Chu Sư Minh, bọn hắn chạy." Chu Nguyên cũng không quay đầu lại, "Nơi này có ta, ngươi mang lên mấy người, đem bọn hắn bắt trở về, về phần Nhậm Thu giết, đầu lâu ném đến Hoàng Sinh bọn hắn bên kia đi." "Giết hắn?" Lưu Sư Minh chần chờ, "Sư phó bên kia, như thế nào bàn giao?" "Võ viện quy củ, thế nhưng là thiết luật. Về sau nhị sư minh chính là thiết luật." "Nhị sư minh trở về rồi, không nên hỏi lời nói, cũng đừng hỏi, còn không mau đi." Lưu Sư Minh mạnh theo trong lòng chấn kinh, đống nhiên tỉnh ngộ, vì sao Chu Nguyên muốn khăng khăng đi săn lân giáp xà, chợt trong lòng nóng lên, cười gần lui ra phía sau. "Liêu Tráng Tráng, nhược điểm cho ngươi, ngươi cũng nên lộ diện a. Nếu như ngươi còn có thể giấu xuống dưới, vậy cũng chỉ có thể lại giết các ngươi mấy người." Còn có, chương 14. Xuất kiếm, 3, chương 14, xuất kiếm, Tạ Minh Chủ, cầu phiếu đề cử, Nhậm Thu bước chân nhanh chóng, cũng không hướng doanh phương hướng chạy, mà là tuyển một cái phương hướng ngược nhau. Sau nửa canh giờ, chạy hơn 20 dặm, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một chỗ trên tảng đá lớn, Lưu Sư Minh kia hùng tráng thân thể, chính trực thẳng đứng tại trên đó, một đôi đồng mục dù là thú vị đánh giá hắn, Nhậm Thu sư đệ, cũng nói ngươi tư chất chính lệnh, đi vào khí huyết quán thể bất quá mấy tháng, ta xem không giống ai. Nhậm Thu dưới hai tay bày, thân thể như tùng, nhắm mắt thở dài, "Lưu Sư Minh, ta thật không muốn tham gia các ngươi cùng Tam Sư Minh sự tình." Lưu Sư Minh cười một tiếng, nhảy xuống tảng đá lớn, chậm chạp đi tới, lắc lắc một đôi cự phủ, nói, "Ta nhớ được, lần trước Chu Nguyên sư mình đi tìm ngươi đi." "Không tệ, hắn là đi tìm ta." "Vậy liền không có biện pháp, ngươi đã cự tuyệt thiện ý, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi mượn đầu lâu, nhường cái khác người mới đệ tử biết rõ cự tuyệt thiện ý hậu quả." "Các ngươi liền không sợ sư phó?" "Võ viện thiết luật, đệ tử ở giữa không cho phép lẫn nhau công sát, một khi phát hiện, nhẹ thì hủy bỏ võ công, nặng thì đánh chết." Nhậm Thu mở mắt ra, hít sâu một hơi, "Còn xin Lưu sư huynh không muốn sai lầm. Ngươi ngược lại là miệng lưỡi lanh lợi, ăn nói khéo léo, đáng tiếc ngươi không có khả năng thuyết phục ta, đã ta tới, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết, hoặc là bàn giao một chút di ngôn, ta nếu là tâm tình tốt, nói không chừng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Đã dạng này vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh Lưu Sư Minh đi chết." "Cái gì?" Lưu Sư Minh sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm, tiếp theo liền thấy hàn quang nổ lên, một cú cực kỳ nguy hiểm báo động trước, kích thích tê cả da đầu. Một tiếng giống to, khí huyết nổ tung, kinh khí bừng bừng phân chấn, thổi đến bốn bề lá cây bay loạn, một đôi cự phủ hành lập trước mắt. Đinh cự phủ run lên, kém chút không cầm nổi, tiếp lấy cánh tay tê dần, hàn quang thế mà chuyển một cái, tại cánh tay hắn sẽ qua. Lan đi cự phủ như gió, đinh 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 rung động, tóe lên từng mảnh hoa lửa, tiếp lấy bước chân giẫm một cái, thân thể bay ngược mà ra, tựa ở trên tảng đá lớn, gắt gao tiếp cận Nhậm Thu. Ngươi làm sao thực lực mạnh như vậy, kiếm thuật hai bảo ngươi mạnh a? Ta làm sao không cảm thấy? Nhậm Thu khí huyết nhấp nhô, quần áo phân phật, hai thanh đoạn kiếm tại đầu ngón tay chuyển động, mang theo từng mảnh hàn quang, nhìn xem Lưu Sư Minh toàn thân vết thương, tiên huyết chảy ròng, thở dài, kỳ thật ta cũng rất kinh ngạc, thực lực của ngươi vì sao yếu như vậy? Cảm thụ được thể nội khí huyết tốc độ lưu chuyển, một cố vui sướng cảm giác theo đáy lòng tuôn ra, đoạn này thời gian một mực cần nút, liều mạng áp chế khí huyết, hiện tại phóng xuất ra, đơn giản rất thư thái. Chẳng những trong lòng mù mịt tán đi, liền liền đoạn kiếm trong tay cũng biến thành càng nhanh, kia gấp ba rung động, như dòng điện chạy qua toàn thân. Khí huyết như chỉ, không gì hơn cái này. Có chút thất vọng, lại có chút kinh ngạc, hắn vẫn cho là tự mình cùng khí huyết như chỉ võ giả vẫn còn có chút chênh lệch, cho nên một mực cẩn nhẫn. Vừa rồi một tiếp nhận, Lưu Sư Minh căn bản cùng chính không lên tốc độ, lực đạo cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy, nếu không phải hắn thu tay lại, ngay tại trong một chớp mắt, thừa dịp hắn chấn kinh thất thần, liền có thể muốn hắn mệnh. Cuồng vọng. Lưu Sư Minh hít sâu một hơi, hai mắt vừa mở, trong tay cự phủ hợp lại, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ ẩn giấu thực lực. Đang khi nói chuyện, hắn trên thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí huyết, như hồng lưu, cọ rửa đến mặt đất hư thối cảnh lá bắn bay. Đón lấy, mặt đất sắp vỡ, thân thể liền trùng sát mà tới. Để cho ta nhìn xem, toàn thị ngươi, mạnh bao nhiêu cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nhậm Thu thân thể khẽ động, khí huyết bừng bừng phân chấn, đoạn kiếm trong tay nhất chuyển, như hai đạo lạnh quang luân, trên không trung biến ảo chậm chợn. Hai người cuốn dao cùng một chỗ, hoa lửa tung ra, như hai đầu cự thú, phương viên mấy chục mét một mảnh hỗn độn, cây cối đứt gãy, cự thạch nổ tung. Một lát sau, Nhậm Thu một cái thất thân, khắp nơi một đạo sóng máu, Lưu Sư Minh thân hình dừng lại, một đôi con mắt lớn xung huyết, há to miệng, cổ vỡ ra, huyết thủy sông ra cao hơn một mét, chợt ầm vang sụp đổ. Nhậm Thu thở hắt ra, giơ cánh tay lên, trên đó kinh mạch tuôn ra, từng trận đau nhức, lắc đầu, thân thể vẫn là yếu đi nhiều. Chợt nhìn cũng không nhìn, Lưu Sư Minh thi thể, thân thể lao ra ngoài, đã không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần nhịn. Chu Nguyên nhìn xem mấy cái bị đánh gãy tay chân đệ tử, lắc đầu, ta nói qua, để các ngươi đừng chạy. Chợt nói, Lưu Diệp còn chưa có trở lại. Lưu Sư Minh đi rất lâu, chúng ta mấy cái không có đuổi theo hắn. Cái này Lưu Diệp, một người mới cũng phiền toái như vậy, đơn giản phế vật. Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi nữa, hắn đến không lo lắng Lưu Diệp an toàn, một cái vào khí huyết như chỉ 7-8 năm đệ tử cũ, 10 cái 20 cái Nhậm Thu, cũng không làm gì được Lưu Diệp. Đem lân giáp xà thịt cách xuất đến, lân phiến, kinh mạch cũng không cần lọt chúng ta trở về. Một cái cự xà, đầu bị đánh thành phấn vụn, huyết nhục tứ tán, chết không thể chết lại. Nhè răng mà cười, nhị sư huynh thực lực lại mạnh. Ban đêm trong doanh địa, Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, Lưu Diệp còn chưa có trở lại. Mấy người đệ tử dùng mình một cái, liếc nhau, Chu sư huynh, nhóm chúng ta cũng đi tìm, không tìm được hắn. Chu Nguyên đứng người lên, trong lòng ẩn ẩn bất an. Đêm nay phái thêm mấy người tuần thú, một khi phát hiện không đúng, lập tức cảnh cáo. Phân phó xong, tự lẩm bẩm, Liêu Tráng Tráng, là ngươi xuất thủ a? Nhậm Thu ghé vào một bụi cỏ bên trong, ngăn chặn khí huyết, khẽ động bất động, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đống lửa đỏ bừng doanh địa. Hắn còn không có cuồng vọng đến, một người trực tiếp giết vào doanh địa. Hắn đang chờ cơ hội. Đến xuống nửa đêm, Chu Nguyên lại hỏi mấy lần Lưu Diệp tình huống, tính tình càng phát ra táo bạo, thậm chí đả thương một cái mạnh miệng đệ tử. Ta xem ngươi có thể chịu đến cái gì thời điểm, Liêu Tráng Tráng. Chu Nguyên một cước đá nát một người đầu, huyết tương tung tóe bay, toàn thân đều là, tiếp lấy càng là liên tục xuất thủ, vận tình giống chết còn lại hai người, tựa như ác ma, dọa đến những người khác không dám ngẩng đầu. Hạ Thiên Tùng tùy ý vết máu ở trên người nhỏ xuống, toàn thân run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Hạ sư đệ, ngươi thất thời, ta sẽ không giết ngươi sáng sớm ngày mai, ngươi mang theo mấy người bọn hắn đầu lâu trở về. Nếu là Hoàng Sinh hỏi ngươi, ngươi liền nói bọn hắn là bị dị thú cắn chết hắn sẽ tin. Là. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Thu liền thấy Hạ Thiên Tùng dẫn theo hai viên chết không nhắm mắt đầu, trắng bệnh nghiêm mặt cũng như chạy trốn, ra bên ngoài chạy. Chu Nguyên, đến cùng muốn làm gì? Hắn là biết rõ, Chu Nguyên giết hắn mục đích chính là nghị cảnh cáo cái khác người mới đệ tử tại sơn thôn bên trong, đến thời điểm đem hắn thi thể ném đi, ai cũng không biết nguyên nhân cái chết. Nhưng nhường Hạ Thiên Tùng đem đầu lâu mang đi, cái này quá không bình thường. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nhậm Thu trong lòng cảnh giác, chậm rãi lui lại. Một đầu sói tại phát hiện mục tiêu nguy hiểm thời điểm, chọn từ bỏ cùng đợi đến thời cơ. Hắn sẽ không bỏ rơi, vậy liền tiếp tục chờ đợi thời cơ. Hắn muốn xác định Chu Nguyên mục đích làm như vậy, đến cùng là cái gì? Mà lại cái kia thần bí nhị sư mình bây giờ ở nơi nào? Tại xác định không người đi theo Hạ Thiên Tùng về sau, hắn lặng yên theo sau, xa xa kéo lại. Một canh giờ sau, chỉ thấy Hạ Thiên Tùng nhào vào doanh địa bên ngoài, mấy người đệ tử xuống tới. Rất nhanh, Hoàng Sinh chạy vội mà ra, cúi đầu nhìn xem trên đất hai viên chết không nhắm mắt đầu lâu, sắc mặt tái xanh, quét mắt núi rừng, phất tay mang theo Hạ Thiên Tùng tiến vào doanh địa. Chương 15. Dương Như một chỗ trong rừng rậm, Liêu Tráng Tráng ngồi ngay ngắn ở một tảng đá lớn bên trên, như một ngụm trung lớn, toàn thân khí huyết ngưng kết, tại cơ bắp phía dưới cổ động, như có vô số cái con chuột nhỏ đang bò động, để cho người ta nhìn xem tê cả da đầu. Hoàng Sinh đứng ở một bên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Liêu Tráng Tráng bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Hoàng Sinh, ngươi khí tức rất loạn, cảm xúc cực độ không ổn định, phát sinh chuyện gì rồi? Liêu sư huynh, sự tình có chút không đúng, Chu Nguyên bọn hắn giết mấy người chúng ta, còn để cho người ta đem đầu lâu trả lại cho Hoàng Sinh lau mồ hôi, đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, dừng một chút, về phần Nhậm Thu, còn không có tin tức, bận tâm cũng bị giết.
Chu Nguyên thật là lớn gan chó liêu tráng tráng trợn mắt vừa mở, như một đầu phát cuồng lão hổ, đột nhiên nhíu lại mắt, hắn từ đâu tới lo lắng, dám giết ta người. Hoàng Sinh như ve mùa đông, cẩn thận nghiêm túc suy đoán, có phải hay không, nhị sư Minh trở về rồi. Không có khả năng, Trần Tuyên ba hắn lao tử chết rồi, muốn trở về giữ đạo hiếu 3 năm, làm sao lại cái này thời điểm trở về. Liêu sư Minh, chúng ta không thể không phòng a. Liêu tráng tráng thần sắc căm trầm, hai mắt dần dần đỏ, nhe răng lạnh giọng, coi như hắn trở về lại có thể như thế nào Chu Nguyên dám giết ta người, đó chính là phá hủy võ viện quy củ, đang lo tìm không thấy thoát của hắn, đã chính hắn cam nguyện đưa ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đi, Tinh Mục nhất chuyện, tiếp cận Hoàng Sinh, ngươi tự mình mang lên hào thủ, đem Chu Nguyên đuổi bắt, nếu là hắn dám can đảm phản kháng, ngay tại chỗ đánh giết. Nhậm Thu không dám cự ly doanh địa quá gần, xa xa ghé vào một chỗ trong rừng, gần một canh giờ khoảng chừng, doanh địa cửa lớn đột nhiên mở ra, Hoàng Sinh mang theo hơn 10 người, đằng đằng sát khí xung ra, rất nhanh biến mất tại trong rừng cây. Nhậm Thu không nhúc nhích, hắn ẩn ẩn có cô báo động, như có một đầu mãnh cầm ở trên không liếc nhìn, một khi hắn có hành động, lập tức sẽ bị phát hiện. Thu liễm khí huyết, như một khối cây gỗ khô, Nhậm Thu con kiến ở trên người bò, khẽ động bất động. Không bao lâu, Nhậm Thu trong mắt khẽ động, hắn lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, giống một đầu mãnh hổ, tại cách đó không xa dốc núi chợt lóe lên. Quả nhiên, có người đang dòng nó. Nhậm Thu vẫn là không nhúc nhích chờ một khắc đồng hồ khoảng chừng, lúc này mới chậm rãi về sau bò, mấy chục mét về sau, lúc này mới mèo đứng người dậy, cẩn thận nghiêm túc đuổi theo. Chu Nguyên ngồi ngay ngắn ở một cây cái cọc bên trên, chung quanh mấy chục cái đệ tử, tay cầm đao thương, khí tức nghiêm trọng, gắt gao tiếp cận một cái phương hướng. Lúc này, một cái đệ tử từ đằng xa chạy như bay đến chỗ gần, thấp giọng nói, "Chu sư huynh, bọn hắn tới." Chu Nguyên khẽ bước cằm, hung ác nham hiểm con mắt càng phát ra âm trầm. Rất nhanh, Hoàng Sinh hơn 10 người thân ảnh thoát ra núi rừng, bước chân như bay, cấp tốc rơi xuống doanh địa trước. Chu Nguyên đứng người lên, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói, "Nguyên lai là Hoàng sư đệ, ta lại tưởng là ai đây, cả kinh mấy cái tuần sát đệ tử, tưởng rằng tặc nhân tới, làm ra tình cảnh lớn như vậy." Dừng một chút, lại nói, "Đã Hoàng sư đệ tới, kính xin mời vào uống rượu, chúng ta cũng một đoạn thời gian không có gặp, vừa vặn tự tự." Gặp Chu Nguyên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn 10 người đằng đằng sát khí. Hoàng Sinh trong mắt co rụt lại, tay mỏ hướng chôi đao, một tiếng quát lớn, "Chu Nguyên, chớ có giả ngu mạo xưng lăng, ngươi tự tiện giết võ viện đệ tử, phải bị tội gì?" Chu Nguyên kinh ngạc, "Hoàng sư đệ, chỉ giao cho ta khi nào giết võ viện đệ tử?" "Đừng muốn rào biện, Hạ Thiên Tùng tới, ngươi nói viên sư đệ bọn hắn, có phải hay không Chu Nguyên giết?" Hoàng Sinh hừ lạnh, một cái nắm chặt qua nút ở phía sau mặt Hạ Thiên Tùng. Hạ Thiên Tùng chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt bao người, đặc biệt là cặp kia âm lãnh ánh mắt, nhường hắn run một cái, dọa đến nói không ra lời. Phế vật Hoàng Sinh một cước đem hắn đá văng, trong tay trôi đao một nắm, nhìn về phía Chu Nguyên, "Chu Nguyên, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, còn kịp, chớ có sai lầm xem ở nhị sư huynh mặt mũi, chắc hẳn sư phó cũng sẽ không thật giết ngươi. Coi là thật không biết mùi vị, Hoàng Sinh, lại bảo ngươi một tiếng Hoàng sư đệ, ngươi dẫn người đến ta doanh địa hô to gọi nhỏ, đe dọa tại ta việc này, nếu như không cho ta một cái công đạo, chỉ sợ ngươi đi không ra chỗ này núi rừng." Chu Nguyên hung ác nham hiểm con mắt, đột nhiên lạnh lẽo, như tịch mịch hàn gió, sắc cơ bắn ra, chung quanh hơn 10 người, càng là tiến lên một bước. Hoàng Sinh biến sắc, lạnh lùng nói, "Thế nào, các ngươi cũng muốn đi theo Chu Nguyên, phán ra võ viện?" "Lời ấy sai rồi, Hoàng Sinh, chư vị sư đệ bất quá là muốn cho ngươi cho cái bản giao mà thôi, khi nào nói muốn phán ra võ viện rồi?" Chu Nguyên lắc đầu, trong tay thương thép một chỉ, rũ ra một cái thương hoa, "Đem bọn hắn bắt lại cho ta, dám ở nhóm chúng ta doanh địa náo sự, dù là Liêu Trang Trắng cũng phải cho ta một cái công đạo." Tiếng nói xuống, mấy chục nhân khí máu bừng bừng phân chấn, cấp tốc vây lại. "Ngươi dám!" Hoàng Sinh nổi giận, trong tay cương đao ra khỏi vỏ, mang ra một đạo hàn quang, chém về phía chạm mặt tới một cái đệ tử. Đệ tử kia không nghĩ tới, Hoàng Sinh lúc này còn dám phản kháng, ngây người một lúc liền bị một đao chém trúng, tiêu thảm cũng không có phát ra, liền bị đánh thành hai nửa. Chu Vi yên tĩnh, sát cơ bừng bừng phân chấn. Chu Nguyên lạnh lùng, "Hoàng Sinh, ta có hay không giết võ viện đệ tử, tạm dừng không nói, hiện tại ngươi giết võ viện đệ tử, cái này thế nhưng là mấy chục người nhìn xem đem bọn hắn bắt lại, dám can đảm phản kháng, ngay tại chỗ đánh giết." Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Hoàng Sinh mang tới hơn 10 người, đại khái là đệ tử cũ, trong đó ba cái càng là khí huyết như chỉ chi cảnh, thế nhưng nơi đây là Chu Nguyên bọn hắn doanh địa, hơn 10 người vây công, rất nhanh liền có mấy người ngã xuống. Chu Nguyên thân thể mặc dù khôi ngô, nhưng tốc độ lại cực nhanh, như là như quỷ mị, trong tay thương thép vẩy một cái, chính là một tên đệ tử ngã xuống. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, cảm giác được một cấu nguy cơ to lớn, trở tay liền đem thương thép ném một cái mà ra, sau đó lăn khỏi chỗ, cũng không quay đầu lại nhảy mấy cái, rơi xuống rất phía sau. Quay một cái hùng tráng như gấu thân ảnh, như mãnh hổ chụp bồi, theo trong núi rừng đột nhiên thoát ra, trên đường đi mấy cái cản đường đệ tử, cái một tiếng hét thảm, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Tam sư huynh là tam sư huynh này thảm trạng, tất nhiên là khiến người khác toàn thân lạnh lẽo, nhao nhao dừng lại đánh nhau, xem hướng người tới, chợt ánh mắt biến đổi, hoảng sợ dị thường, liều mạng lui về sau. Liêu Tráng Tráng, người rốt cục xuất hiện. Chu Nguyên thần sắc quỷ dị, chợt thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt thoát ra, thế mà không nói hai lời, liền chạy cách mà đi. Nhìn xem hắn rời đi phương hướng, Liêu Tráng Tráng đầu lưỡi quấn lên bên miệng vết nụ, sắc cơ như núi lửa bộc phát, "Chu Nguyên, người đáng chết!" Những người khác gặp hắn, như ác ma đồng dạng, toàn thân ác hẳn, một chút gan nhỏ, binh khí cũng cầm không vững, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Liêu Tráng Tráng tinh hồng con mắt lớn, quét mắt đám người, thản nhiên nói, "Hoàng Sinh, coi chừng bọn hắn, ai dám thoát đi, giết chết bất luận tội." Nói xong, bước chân một điểm, mặt đất nổ tung, thân thể liền thoát ra xa 4, 5 mét, như một đầu mãnh hổ, tốc độ nhanh kinh người. Chu Nguyên thần sắc quỷ dị, đã có chờ mong cũng có hưng phấn, liều mạng nghiền ép thể nội khí huyết, thân hình tại trong rừng cây di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh, hắn nghe được sau lưng từng đợt bước chân như sấm thanh âm. Sắc mặt càng thêm hưng phấn, tới. Một đuổi một chạy, rất nhanh liền là hơn 10 dặm, hai người cự ly càng ngày càng gần, Chu Nguyên thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng kia cổ nóng bỏng cuồng bạo khí tức. Chết Chu Nguyên thân thể lăn một vòng, khí huyết sắp vỡ, tiếp lấy tung ra hơn 10 mét xa, sau đó quay người nhảy lên, rơi xuống một gốc 7-8 người ôm hết dưới đại thụ. Liêu Tráng Tráng thân hình dừng lại, thần sắc cứng lại, nhìn về phía đứng tại trên cây một cái kỳ vĩ nam tử, từng chữ cắn răng nói, Trần Tuyên Bá kỳ vĩ nam tử nghe vậy, cười nói, Tam sư đệ, nhìn thấy ta rất kinh ngạc a. Liêu Tráng Tráng hừ lạnh, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, ngươi cái gì thời điểm trở về? Tại ngươi thiết kế muốn thanh trừ ta người thời điểm Tam sư đệ, tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta đi theo sư phụ luyện võ hơn 10 năm, liền vì một cái danh lệch, ngươi liền như vậy tàn nhẫn. Cho cười, Trần Tuyên Bá, ngươi cũng đừng tại chuyện này nhân giả nghĩa đã ngươi dẫn ta tới đây, chắc là muốn giết ta, vậy thì tới đi. Liêu Tráng Tráng hít sâu một hơi, thân hình lăng không tăng mấy tấc, quần áo kéo căng, răng rác mà nát, lộ ra đen nhánh như sắt cơ bắp, một đôi bàn tay lớn bóp, một tiếng giống to. Quanh mấy chục mét khí lãng cuồn cuộn, Chu Nguyên rên lên một tiếng, thế mà cứ thế mà bị chấn thương, trong mắt lóe lên kinh hãi, lộn nhào lui về sau. Liêu sư đệ, tội gì khổ như thế chứ? Kỳ vĩ nam tử thở dài một tiếng, thân thể uốn éo, một tiếng quát lớn thế mà cũng lăng không tăng mấy tấc, như cự nhân, hai mắt đỏ thẫm, đã Liêu sư đệ không nghe lời, cái kia sư huynh ta chỉ có đem ngươi đánh ngã, lại với ngươi hảo hảo chuyện. Đại thụ vỡ toang, bùn đất cuồn cuộn, hai người cự tiền sử cự thú, trong núi rừng tùy ý chém giết, phương viên vài trăm mét, một mảnh hỗn độn. Càng đánh càng xa, dần dần xâm nhập núi rừng, hù dọa vô số dị thú, không ít thực lực dị thú mạnh mẽ, gào thét cảnh cáo, liền bị hai người một trường đánh chết. Chu Nguyên không dám đến gần, xa xa treo, đột nhiên bước chân dừng lại, trước mắt xuất hiện một người, ngăn tại trước người. Nhậm Thu thế nào, Chu sư minh, không biết ta rồi. Nhậm Thu ngẩng đầu, khuôn mặt bị trên núi bụi gai, lôi ra vô số vết máu, liệt răng cười một tiếng, như là ma quỷ. Chu Nguyên bất động thanh sắc quét mắt xung quanh, thản nhiên nói, Lưu Diệp đâu? Hán, có thể là bị cái gì dã thú cắn chết đi. Cũng thế, trên núi dị thú nhiều, bị cắn chết không kỳ quái. Chu Nguyên khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi đi tới, nhìn xem Nhậm Thu, cười nói, Nhậm Thu, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi, một cái bình dân có thể đi đến hôm nay cái này tình trạng, nói rõ ngươi mặc dù tư chất chính lệnh, nhưng khí vận không tệ, tâm tính cũng phi thường tốt. Đáng tiếc, trách ngươi, rõ ràng bị ta cự tuyệt nhập võ viện, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng Liêu Tráng Tráng tiến đến, về sau càng là lại nhiều lần cho ngươi cơ hội, ngươi cũng cự tuyệt. Ta không biết rõ, ngươi là nơi nào tới dũng khí, dám xuất hiện ở trước mặt ta, có lẽ có một chút kỳ ngộ, cũng có lẽ ẩn giấu đi một chút thực lực, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là ngươi vẫn là đánh giá cao chính mình. Nói đi, hai người đã chỉ có vài mét cự ly, Chu Nguyên khí huyết sắp vỡ, mặt đất lập tức ngưng đất bay tán loạn, người đã đến Nhậm Thu trước mặt, Nhậm sư đệ, đi tốt. Thật sao? Lời này, ta thế nhưng là nghĩ nói với Chu sư mình. Nhậm Thu khí huyết lưu thông, viên địa kiếm trùng rung động, một cỗ cùng loại dòng điện cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp quanh thân, tiếp lấy ngón tay nhấc cầu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ ra. Còn có, chương 16. Hung ác nếu như nói, trước đó Lưu Diệp nhường Nhậm Thu cảm giác, khí huyết như chỉ không gì hơn cái này, kia Chu Nguyên liền để hắn cảm giác, 10 điểm khó chơi. Cái kia quỷ dị thân pháp, cho dù là hắn gấp 3 tăng tốc khoái kiếm, cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo tốc độ, lại thêm hắn khí huyết phi thường to lớn, đơn giản so Lưu Diệp nhiều gấp đôi có thừa, càng làm cho hắn 10 điểm khó giải quyết. Hai người đều là lấy tốc độ tăng trưởng, tại trong rừng cây như là quỷ mị, người tới ta đi cuốn dao không rõ, khi thì tung ra hỏa tinh, chỉ có thể nghe được đinh 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 thanh âm. Rốt cục, một cái đụng nhau, hai người đều thối lui mấy bước. Chu Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao tiếp cận Nhậm Thu, ngươi không phải Nhậm Thu, hắn không có khả năng có thâm hậu như vậy khí huyết, càng không khả năng học được như vậy kiếm thuật, ngươi đến cùng là ai? Nhậm Thu hừ lạnh, trả lời hắn là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Muốn chết chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết. Chu Nguyên quát lớn, một đôi tay chẳng biết lúc nào, thế mà nhiều hơn một tầng vảy cá giống như bao tay, lắc lư ở giữa vảy cá cuộn cuộn, lấp loé âm lãnh hàn quang. Đón lấy, khí huyết nhấp nhô, thân hình thế mà cứ thế mà cất cao một tấc, một đôi mắt hạt châu tròn mép xuống huyết, hàm răng vừa lộ, hú lên quái dị nổi lên cuồng phong. Bí thuật Nhậm Thu trong lòng hơi động, thôi động khí huyết, kiếm trùng rung động, đoạn kiếm trong tay tốc độ hơn chướng một tia, như là thiểm điện, tại hư không xuyên thẳng qua. Xì, xì xì đoạn kiếm xẹt qua Chu Nguyên thủ trưởng, mang theo từng mảnh hỏa tinh, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, vòng qua một trường, ai ngờ hắn thủ trưởng bắt, thổi qua bên hông, mang theo một mảnh huyết đủ. Ta tự đắc cái môn này kim cương trảo công pháp, chưa hề đối bên ngoài hiện lộ qua, hôm nay ngươi chết tại cái này phía trên, cũng coi như vinh hạnh. Chu Nguyên đúng lý không tha người, lần nữa lấn người mà lên, vái khiếu liên tục, phát ra chói tai thanh âm, nhiều đến Nhậm Thu tâm phiền tức nóng nảy. Không đúng, thanh âm này không đúng. Nhậm Thu chấn động trong lòng, khí huyết xông lên, bên thai ở giữa nhất chuyển, thế mà cứ thế mà phá thai sừng, thanh âm lập tức một yếu. Quả nhiên đủ hung ác, vì chống cự ta cái này ma âm, thế mà đâm rách màng nhĩ bất quá, trừ phi ngươi hoàn toàn đâm rách màng nhĩ, nếu không chỉ cần có thể nghe thấy thanh âm, liền phải thụ ta ma âm chi nhiễu. Chu Nguyên cười quái dị, càng phát ra quái khiếu, trong tay móng đuốt thép cơ hồ không gì không phá, bắt được cây cối chính là mảnh gỗ vụn bay tán loạn, gặp được tảng đá lớn chính là tảng đá vỡ toang, lại thêm hắn bị dị bộ pháp, đơn giản quái vật. Nhậm Thu liều mạng cổ động khí huyết, cắn răng gắt gao kháng trụ, hắn không nghĩ tới Chu Nguyên lại có ba môn bí thuật, một chảo, một bức pháp, một quỷ dị ma âm, đơn giản làm cho người giận sôi. bí thuật chân quý, dù là võ viện bên trong, mấy trăm đệ tử bên trong, có thể luyện liền một môn người, đều là nổi bật hàng người. Như vậy, liền xem là bí pháp của ngươi lợi hại, hay là của ta kiếm chủng càng mạnh. Nhậm Thu trong lòng lại không tạm niệm, như là một đầu lâm vào tuyệt cảnh cô lang, toàn bằng bản năng chém giết, cũng may cái này hơn nửa tháng bên trong, săn giết dị thú, kinh nghiệm cũng là không tính chênh lệch. Có thể ở trong mắt Chu Nguyên, Nhậm Thu sơ hở trong chỗ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ khuyết thiếu, nếu không phải bằng vào một tay quỷ dị kiếm thuật, sớm đã chết ở hắn trong tay. Mà lại, hắn còn nhìn ra, Nhậm Thu khí huyết cũng không phải rất mạnh, Chu Nguyên tâm tính càng phát ra nhẹ nhõm, chậm rãi nắm giữ chém giết tiết tấu, khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì lui, khi thì tiến vào, giống một cái chuột ngồi mãng xà, xích sao đem địch nhân trói lại, cuối cùng tìm chết. Nhậm Thu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, huyết nhục cuộn cuộn, cơ hồ có thể trông thấy bạch cốt, đoạn kiếm trong tay dù sao phổ thông chất liệu, lúc này vết cắt từng đống, lưỡi kiếm càng là chỉ độn. Giang giác một thanh đoạn kiếm, tại Chu Nguyên trong tay vạch một cái, thế mà lên tiếng mà đứt. Nhậm Thu ra đầu siết chặt, lập tức khí huyết sắp vỡ, một cái khác trôi đoạn kiếm tốc độ lại tăng 3 điểm, bước lui Chu Nguyên, chợt xoay người vừa lui, thân thể nhảy lên, thế mà thoát đi. Chu Nguyên thủ trưởng sờ một cái, phát ra chói hai thanh âm, bước chân một điểm đuổi theo, miệng nói, Nhậm Thu sư đệ, chỉ cần ngươi vứt xuống vũ khí, thể đi theo tại ta. Ta cũng không phải không thể thả ngươi một con đường sống. Nhậm Thu bước chân nhanh chóng, tại núi đá ở giữa quần quật, đoạt lấy lần lượt tập sát, tại khe danh bên trong đồi bính, mỗi một lần cũng hiểm tượng hoàn sinh. Chu Nguyên thần thái càng phát ra nhẹ nhõm, không nhanh không chậm, như là đùa một cái thú nhỏ. Nhậm sư đệ, ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được à? Nhậm Thu không nói, cái cắn răng, lợi dụng cây cối, bụi cỏ, bụi gai, thậm chí bùn đất, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ý niệm xoay nhanh, tìm kiếm một sát na kia ở giữa phản kích. Phanh Chu Nguyên một cước đá nát một khối cự thạch, kém chút đánh trúng Nhậm Thu, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, bên trong miệng lại nói, ngươi xem. Nhậm sư đệ, cái này nếu là đá chúng ngươi, mệnh coi như vứt bỏ, lại không dừng lại, sư minh ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ a. Đột nhiên, phía trước là một núi thung lũng, âm u bầu trời trong nháy mắt sáng lên, một chỗ hơn 10 mét cao vách núi nằm ngang ở hai người trước. Nhậm Thu quay thân lật một cái, đoạt lấy Chu Nguyên một chảo, tiếp lấy thân thể nhảy lên, thế mà nhảy xuống. Tốt tiểu tử, quả nhiên đủ hung ác. Chu Nguyên biến sắc, thần sắc dữ tợn, cũng đi theo nhảy xuống, nện đứt cành cây, mượn lực mà xuống. Khe núi một mặt hướng mặt trời, mọc đầy màu trắng như loan đỗ hoa, một chút chưa khai thác dài mảnh cốt đóa. Hướng phía dưới rủ xuống như trùng gió, từng cái nắm đấm lớn nhỏ trái cây giống như đồ vật, mọc đầy cây gai. Gió lay động, khắp núi mà động, hết sức xinh đẹp. Nhậm Thu túi đầu mà chạy, sau lưng Chu Nguyên gắt gao đi theo, hai người ngươi đuổi theo ta đuổi, tại trong khe núi vừa đi vừa về chém giết. Sau gần nửa canh giờ, Nhậm Thu đột nhiên dừng lại, bước chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, tiên huyết nhuộm đỏ đóa hoa, đập vụn bụi gai, thở hổn hển, muốn đứng lên. Không tệ, có thể đem ta bức thành dạng này, ngươi cũng coi như số một nhân vật. Chu Nguyên khí tức bất ổn, quanh thân cũng có vài chục đạo vết thương, đều là bị Nhậm Thu khoái kiếm gây thương tích, tiên huyết chảy ròng, đem quần áo cũng nhuộm đỏ. Hắn cũng không đội mà giết người, mà là đi đến một bên, đem đoạn kiếm đá bay, chợt một cước dẫm trên người Nhậm Thu, ngồi xổm nửa mình dưới ấn ở Nhậm Thu đầu, tiện tay vạch một cái, liền mang ra một mảnh huyết đục. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không nghĩ tới giết người, là ngươi, là chính ngươi lại nhiều lần muốn chết dùng sức dẫm mạnh, một bàn tay đánh vào Nhậm Thu trên mặt. Giống như ngươi con kiến hôi, ta muốn giết chết, ngươi cảm thấy ngươi tại huyện thành có thể tránh được à? Đều là ta cố ý, nhường Liêu Tráng Tráng bọn hắn coi là ta muốn giết ngươi, mà bọn hắn đây liền đem ngươi đẩy lên phía trước, thậm chí tả đảo đều là Hoàng Sinh cố ý thả lại đến, thông phong báo tin bọn hắn muốn tóm lấy ta nhược điểm, thanh lý nhị sư minh người. Chu Nguyên âm lãnh mà cười, nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy đều là ta thiết kế tốt chính là vì dẫn Liêu Tráng Tráng ra. Kế hoạch này ta thế nhưng là chuẩn bị rất lâu, chỉ cần nhị sư minh chấp trưởng võ viện, đến thời điểm hắn sẽ đi Định Châu, mà ở trong đó chính là ta nói tính toán, đến thời điểm muốn cái gì không có. Ngươi nằm mơ Nhậm Thu thổ một búng máu, mơ hồ không rõ mà nói, sư phó còn tại sư phó. Chu Nguyên cười to, sư phó hắn lão nhân gia cũng sẽ không quản những việc này, tiếp qua mấy năm hắn lão nhân gia nhiệm kỳ một đầy, đến thời điểm tất nhiên là muốn về Định Châu, nơi này dĩ nhiên chính là nhị sư minh kế thừa. Hiện tại ngươi minh bạch đi, ta dẫn xuất Liêu Tráng Tráng, đến thời điểm nhị sư minh đem hắn phế đi, sư phó cũng không thể nói gì hơn. Ngươi lời nói xong a? Nhậm Thu khí tức càng ngày càng loạn, thở hổn hển nói xong liền nên ta nói. Cái gì? Chu Nguyên thấp nửa mình dưới muốn lắng nghe, đột nhiên thân thể mềm nhũn, một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất, cổ động khí huyết, lại phát hiện phi thường chỉ độn, sắc mặt đại biến, cắn răng một cái từ bên hông móc ra một cái nhỏ sứ, khắp nơi một chút màu vàng bột phấn bôi ở trên vết thương, sau đó trực tiếp đổ vào không trung. Ngươi không cảm thấy hiện tại toàn thân như nhung ra à? Có phải hay không thân thể không còn chi giác? Nhậm Thu dãy rồi lấy, thế mà đẩy ra Chu Nguyên, hướng phía trước bò, quay đầu cười gằn, nếu như ngươi chẳng phải nói nhảm nhiều, ngay từ đầu liền giết ta ho khan, huyết thủy chảy ra, dừng một chút, liền không có nhiều chuyện như vậy. Đây là Mạn Đà La, cũng chính là các ngươi nói độc cây cỏ cũng đúng, người giống như ngươi, làm sao lại nhận biết dạng này đồ đâu? Cái này đồ vật độc tính không phải mạnh phi thường, nhưng lại có tê liệt, hôn mê hiệu quả, nếu như ngay từ đầu phát hiện, chỉ cần khí huyết xung kích, tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng chúng ta tại mảnh này độc cây cỏ bên trong chém giết, không biết lây dính bao nhiêu độc tố, thời gian lại qua lâu như vậy, khí huyết xung kích hiệu quả sẽ phi thường kém. Nhậm Thu bò một bên cười, hắn tại mới vừa nhìn thấy khe núi thời điểm, liền đã có đối sách. Kia đầy khắp núi đổi độc cây cỏ, chính là hắn hy vọng. Hắn muốn cùng Chu Nguyên so một lần, ai mệnh cứng hơn, hắn thành công kiếm trùng gấp 3 khí huyết dưới, bài độc tốc độ thật nhanh. cho dù hiện tại vẫn là toàn thân tê liệt, nhưng luôn có thể lập đậy. Cho nên, đây chính là hắn cơ hội, một cái giết Chu Nguyên cơ hội. Chương 17, xuống núi, 1, chương 17, xuống núi một cái cường hãn võ giả, tại toàn thân tê liệt, khí huyết không thể vận chuyển tình huống dưới, một người bình thường đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Nhậm Thu dùng cả tay chân, gắt gao ngăn chặn Chu Nguyên, không chọn mện không chịu nổi đoản kiếm, một chút xíu đâm rách cổ, như là đâm rách một tầng da trâu. Phốc thử phun ra huyết dịch, tung tóe hắn một mặt một thân. Chu Nguyên bắt lấy Nhậm Thu cánh tay, trong mắt lồi tuôn ra đến, cấp tốc xung huyết, miệng mở rộng muốn nói cái gì, phun ra bọt máu, một câu cũng nói không nên lời. Kỳ thật ta thật không muốn tham gia các ngươi cùng Liêu Tráng Tráng sự tình, ta chỉ muốn luyện võ, cũng may cái này loạn thế sống sót, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn xem Chu Nguyên hai mắt dần dần vô thần, thân thể dần dần mềm nhũn ra, cũng không dám chủ quan, đem đoạn kiếm hướng xuống đâm vào, cứ như vậy một khắc đồng hồ khoảng chừng, huyết dịch dần dần ngưng kết, lúc này mới thở hắt ra, lật người co quắp trên mặt đất. Hắn muốn cười, nhớ kỹ lần thứ nhất giết người, chính là lợi dụng độc chu thảo, giết hổ đầu bang lão đại, sau đó thu được một môn không chọn vẹn kiếm thuật. Không nghĩ tới, độc chu thảo hôm nay lại cứu hắn một mạng. Nhìn xem trạm lam sắc bầu trời, trắng tinh đám mây, ý thức đang thong thả chìm xuống, mí mắt như có ngàn cân, không thể ngủ đi qua, sẽ chết. Nhậm Thu dãy rồi lấy, nhưng đại lượng mất máu, tăng thêm kịch liệt chiến đấu, đã nhường hắn tình trạng kiệt sức. Độc chu thảo độc tố, cũng tại dần dần tê liệt thần kinh của hắn. Một đầu sơn báo linh xảo tại trên cây nhảy vọt, mũi thở kích động, một đôi con mắt lớn màu xanh lục nhìn về phía khe núi phía dưới, hai cô huyết dịch khắp người người, nằm tại trong bụi cỏ. Nó lặng lặng nhìn xem, khẽ động bất động. Gần nửa canh giờ trôi qua, một đầu thật dài cái mũi dị thú, cũng bị hấp dẫn tới, xúc động cái mũi, từng bước một tiếp cận hai người kia. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, dị thú kêu thảm một tiếng, dãy rủa muốn chạy trốn, lại bị một người thời gian thực đè xuống đất, rất nhanh run rẩy bất động. Sơn báo liếm liếm cái mũi, lắc lắc cái đuôi, quay đầu hắt hơi một cái, sau đó quay người nhảy vào núi rừng. Nhậm Thu thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía sơn báo rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, chợt cầm lấy tiểu kiếm, cắt dị thú lằn ra, từ đó cắt lấy một khối ước chừng có hơn 10 cân không độc dị thú thịt. Khí huyết vận chuyển, càng ngày càng chậm chạp, tứ chi đã không có cảm giác, thụ thương bộ phận, thậm chí xuất hiện bị dị lục sắc. Hắn nhìn xem đấm máu dị thú thịt, cắn răng một cái, cắm đầu gặm ăn. Canh hôi, cay độc, một cỗ quái dị đến cực điểm hương vị, tràn ngập qua miệng, kém chút phun ra, hắn cắn xé cũng không ngai nát, cố nén nuốt vào. Kiếm trùng tại chấn động, một dòng nước nóng bắt đầu phát ra, rất nhanh lưu chuyển toàn thân. Hơn 10 cân dị thú dưới thịt bụng, khí huyết bắt đầu khôi phục, tứ chi có cảm giác, lập tức một cỗ đau đớn kịch liệt, kích thích đại não. Mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn chặt răng, chậm rãi bò dậy. Nơi này không thể ở lại, một khi đến ban đêm, thực lực dị thú mạnh mẽ ẩn hiện, lấy hắn hiện tại tình trạng, muốn chạy trốn cũng khó khăn, chớ nói chi là chém giết. Một bước một cái huyết ấn, leo lên núi sườn núi, chậm rãi đi vào núi rừng. Một cái như lang như hổ thân ảnh, tại giữa rừng núi chạy nhanh, một cước đạp nát một cây đại thụ, thân thể bổ nhào về phía trước, một quyền đánh vào một đầu dị thú trên đầu. Oanh huyết nhục bắn tung tóe, đầu lâu vỡ tan, tại mặt đất vạch ra một đạo vết tích, run rẩy mấy lần biến không có sinh tức. Hơn nửa tháng nên đi nhìn xem bên kia tình huống. Nhậm Thu ở trần, lộ ra một thân hắc thiết giống như cơ bắp, từng đạo dữ tợn vết thương, tản ra như hung manh khí tức, tóc dài dùng dây leo trói buộc, tùy y vây ở trên cổ. Một đôi mắt hiện ra như dã thú lãnh quang. Cùng Chu Nguyên trận kia chém giết, nhường hắn thụ thương rất nặng, dùng trọn vẹn hơn nửa tháng mới khôi phục tới. Tại cái này nửa tháng bên trong, ban ngày đi săn dị thú, tại không hỏa nguyên tình huống dưới, uống sơn tuyển, đạm thịt tươi, ban đêm ẩn núp sơn động, rèn luyện khí lực, ngăn cách, cơ hồ cùng dã nhân không khác. Sơ thủy buồn nôn, càng về sau thói quen, tâm tính tại nhanh chóng chuyển biến. Về phần đánh lửa, hắn thử qua, cũng lấy được hỏa nguyên, kết quả đêm đó liền hấp dẫn đến vô số dị thú, trong đó một chút thậm chí có thể so với khí huyết như hồng, nếu không phải chạy nhanh, sợ là sớm nhập miệng thú. Hắn một người có thể chấn nhiếp không được, thực lực cường hãn dị thú. Chỉ có mấy chục hơn trăm người, khí tức tụ tập cùng một chỗ, mới để cho những này dị thú kiêng kỵ cùng e ngại. Hắn đã từng nghĩ tới, hồi trở lại doanh địa, nhưng vừa nhìn thấy trên người mình vết thương, lập tức bỏ đi ý niệm. Tập trung ý chí, quét mắt chung quanh. Túi người, nhấc lên dị thú, trong tay hàn quang lóe lên, trong nháy mắt phá vỡ ra thịt, đào ra một khối tanh hôi trắng bệch thịt. Chợt cũng không kiêng kỵ, mở miệng liền cắn xé, từng khối ăn thịt tiến vào bụng, kiếm trùng cấp tốc chấn động, khí huyết trong nháy mắt chuyển động, cái bụng như một khối cối xay, đem ăn thịt xoắn nát nghiền ép, bắn ra cực lớn nhiệt lưu. Ăn xong xuôi, lát lát máu trên tay nước động, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, nói thầm, dựa theo tốc độ này, chỉ cần nửa năm thời gian, đại khái liền có thể xung kích khí huyết như chỉ. Thở hắt ra, quét mắt núi rừng, lúc này đã có một ít nghe huyết tinh mà đến dị thú, ngao ngoe muốn động, nhe răng trợn mắt, lộ ra một tấm miệng máu. Thân thể khẽ động, mặt đất lẫn lộn nước, tóe lên vô số bay đất đá, người đã bổ nhào vào chỗ gần, một quyền đánh vào một đầu ẩn nút tại bụi cỏ dị thú trên thân. Chém giết, rất nhanh liền kết thúc. 4-5 con dị thú thi thể, cứ thế mà bị đập chết, cắt ra không độc dị thú thịt, phân biệt tan vào bụng. Ban ngày, thực lực dị thú mạnh mẽ, sẽ rất ít tận hiện, ngược lại là những này nhỏ yếu dị thú, sẽ lợi dụng ban ngày thời gian, thu hoạch được một ngày sức ăn. Cũng không còn săn giết mặc cho còn lại dị thú, chia ăn dị thú thi thể, quay người rời đi. Một chỗ trong doanh địa, gần trăm người đang bận lộn, trong đó một tòa lớn nhất bên trong nhà gỗ, không người dám tới gần, thỉnh thoảng truyền ra như dã thú gào thét. Thê lương, tuyệt vọng, oán hận, để cho người ta thể xác tinh thần phát lệ. Răng rác cửa bị mở ra, đi ra một kỳ vi nam tử, trên mặt tấm áp mỉm cười, một đôi trắng nón bàn tay lớn dẫn theo một sợi dây thừng phần cuối, là một nam tử khôi ngô, như chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, một đôi đỏ thâm con mắt lớn, dữ tợn đáng sợ. Liêu sư đệ, ngươi xem hiện tại tốt bao nhiêu, chúng ta sư minh đệ nhưng thật lâu, không có như vậy an tĩnh cùng một chỗ nói chuyện. Kỳ vĩ nam tử khinh thanh khinh ngữ, con chó kia đồng dạng nam tử, mở ra không có đầu lưỡi miệng rộng, gào thét. Một tên đệ tử tới, cúi đầu không dám nhìn, cẩn thận nghiêm túc mà nói, nhị sư minh, hôm nay sưu tầm người, vẫn là không tìm được ngũ sư minh. Còn không có tìm tới a? Lưu Tuyên Ba có chút gật đầu, một đôi hẹp dài mặt mày híp mắt ở, nói, Phương Trực Trinh, Phương sư đệ những này thời gian vất vả ngươi. Không dám, đây là ta phải làm, có thể vì nhị sư minh làm việc, là vinh hạnh của ta. Phương Trực Trinh được khen thưởng, ngược lại sợ hãi, thân thể run lên, lưng cong đến thấp hơn. Lưu Tuyên Ba than nhẹ, hơn nửa tháng, Chu sư đệ không tin tức, cái này tại Mên Mông Sơn thôn bên trong, chắc hẳn đã bệnh tổn hại. Phương sư đệ, Chu sư đệ đối ta trung thành sáng rõ, hắn người nhà ngươi lại giúp chiếu cố, hắn vợ con ngươi coi như là chính ngươi vợ con, chớ có khổ bọn hắn. Phương Trực Trinh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra kinh hỉ, quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, Phương Trực Trinh cẩn tuân nhị sư minh chi mệnh. Hắn biết rõ, từ nay về sau, tại võ viện bên trong, hai người phía dưới, mấy trăm người phía trên. Nhậm Thu ghé vào doanh địa cách đó không xa một chỗ trên sườn núi, xuyên thấu qua khóm lá nhìn xem phía dưới, trong lòng không hiểu rung động. Kia nằm dạp trên mặt đất, không phải Liêu Trang Tráng là người phương nào? Đột nhiên, da đầu sắp vỡ, hắn nhìn thấy kia kỳ vĩ nam tử, có chút quay đầu, nhìn về phía hắn bên này, lập tức rủ xuống ánh mắt, không còn dám xem. Chờ một lát, lại chậm rãi lui lại, thẳng đến mấy chục mét về sau, lúc này mới xoay người mà lên, túi lưng xuống chui vào núi rừng. Người kia chính là thần bí nhị sư Minh Liêu Tuyên Bá. Liền Liêu Trang Tráng cũng không là đối thủ, thực lực mạnh mẽ đến loại nào tình trạng? Quả nhiên đáng sợ. Không làm rõ được tình huống trước đó, vẫn là không thể hồi trở lại doanh địa, Chu Nguyên thế nhưng là hắn giết đến, trên người mình vết thương, chỉ cần hơi có chút nhãn lực, liền có thể nhìn ra vấn đề. Sờ lên vết thương, đã nhạt đi, chỉ cần đợi thêm một thời gian, khí huyết cọ rửa dưới, thịt mới liền sẽ mọc ra, triệt để xóa đi vết tích. Thoáng phân rõ phương hướng, quay người rời đi. 3 tháng về sau, Nhậm Thu một cốt kiếm đâm chết một đầu hình thể to lớn dị thú, lột ra da thịt, cắt lấy mấy chục cân dị thú thịt, sau đó nhìn cũng không nhìn sau lưng hô nhau mà lên dị thú. Trở lại sơn động, mắt nhìn vẩy vào chung quanh màu nâu xám một phấn, đây là hắn thu thập cường đại dị thú phân và nước tiểu, dùng để khu trục dị thú chi dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này một khối khu vực, không có cái khác mạnh hơn dị thú, nếu không sẽ chỉ dẫn tới chém giết. Một đống lửa nhanh dập tắt, tăng thêm nhiều củi khô, sau đó lại dâng lên hỏa diễm, đây là hắn tại một lần lôi hỏa bên trong, lấy được hỏa nguyên, phá lệ chân quý. Rất nhanh, tản ra một mảnh mùi thịt, cũng không sợ bỏng cầm lên liền ăn, hương vị tất nhiên là không tốt, nhưng dù sao cũng so ăn sống tốt. Ăn về sau, lập tức tại trong sân động, diễn luyện kiếm thuật. Một cái cốt kiếm, như là màu trắng linh xà, phun ra nuốt vào hàn mang, tại trong hư không xuyên thẳng qua, xẹt qua vách núi, mang theo trận trận cho bụi. Giang giác một bộ kiếm pháp chưa diễn luyện xong, cốt kiếm liền đứt gãy, bất đắc dĩ dừng lại, vứt bỏ trong tay cốt kiếm, từ dưới đất tại xuất ra một thanh. Tự mình thanh đoản kiếm này, đã sớm đứt gãy, chỉ có thể dùng xương thú ma sắt thành kiếm, thích hợp dùng. Hắn không phải không nghĩ tới xuống núi, thế nhưng xâm nhập núi lớn số trăm dặm, đứng tại đỉnh núi cũng chỉ có thể nhìn thấy mênh mông biển mây, không phân rõ bên nào bắc sơn huyện. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời rạc tại doanh địa bên ngoài. Mà lần này chọn vị trí, lại có 10 điểm xảo diệu, cách doanh địa chừng hơn 70 dặm, nhưng vừa lúc là võ viện đệ tử, hoạt động đi săn phương hướng. Không xa không gần, vừa vặn phù hợp. Hắn muốn để võ viện đệ tử, dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện tung tích của hắn, lúc này mới có thể chứng minh, tự mình là lạc đường. Không phải vậy tùy tiện trở về, không bị hoài nghi mới là lạ. Đến thời điểm một hỏi thăm, khắp nơi là sơ hở, quả nhiên là trăm miệng có cãi. Bất quá mấy ngày thời gian, 7-8 cái võ viện đệ tử, y phục trên người đã sớm vỡ vụn, cơ hồ dùng ra thú khỏa thân, đang cẩn thận nghiêm túc tiến lên. Đột nhiên, một người tay cầm cương đao, vung tay lên nhường đám người dừng bước, quét mắt chung quanh, trầm giọng nói, nơi đây lại có thể có người hoạt động vết tích. Mọi người cẩn thận một chút. Đám người tản ra, từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ, cung tiễn chuẩn bị, không bao lâu liền phát hiện một chỗ sơn động, bên trong toát ra khói đặc. Quả nhiên có người. Chương 18. Xuống núi, 2, chương 18, xuống núi ở trước mặt mọi người, kia sơn động bí ẩn mà miệng hẹp, cửa động hơn có từng khối tảng đá lớn lũy thành giản dị phòng hộ, đó có thể thấy được, phía trên có nhàn nhạt vết máu, chắc là bị dị thú xung kích qua lưu lại. Có người ra. Đám người lẫn nhau bất động thanh sắc tản ra, tiếp lấy liền xem một cái tóc hai bù xù dã nhân đi tới, trông thấy bọn hắn đầu tiên là sức sở, tiếp lấy điên cuồng kêu to, lao đến. Dừng lại. Đao kiếm đều lấy ra, tên nỏ mà thôi, dã nhân lập tức dừng lại, lột mở đầu phát, là ta à? Ngươi là Nhậm Thu. Một người chần chờ, tiến lên mấy bước, cẩn thận phân biệt xuống, chợt đại hỉ, thật sự là Nhậm Thu sư đệ. Nhậm Thu. Hắn không phải là đã chết sao? Đúng à, biến mất mấy tháng, làm sao tại cái này đô thành dã nhân, thế mà còn có thể sống sót, thật sự là kỳ tích. Những người còn lại khẽ giật mình, lúc này mới buông lòng cảnh giác, thở hắt ra, cầm đầu người quát lớn, Nhậm Thu, đã không chết vì sao không hồi doanh địa? Nhậm Thu cười khổ, Trần Kiến sư minh, ta đều tìm mấy người các ngươi nguyện, đầy khắp núi lồi chạy, nếu không phải mạng lớn, ngươi bây giờ coi như không gặp được ta. Nhìn thấy các ngươi quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta phải chết già ở trong núi. Lời này vừa ra, đám người thoải mái, ngẫm lại cũng đúng, đừng nói một cái mới vào núi rừng đi săn người mới, đổi lại là bọn hắn, một khi trong núi lạc đường, lại có nguy hiểm dị thú, nghĩ lại trở về cơ hồ rất khó khăn. Có người vô vô Nhậm Thu bả vai, thở dài, đã gặp được nhóm chúng ta, liền không sao. Trần Kiến hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bước vào sơn động, nhìn lướt qua, trong sơn động khắp nơi là dị thú xương khô, còn có rất nhiều cất đái phân và nước tiểu, một cỗ mùi thối xông vào mũi, nếu mày lại trở về tới. Trở về đi. Một đoàn người đường cũ trở về, hơn 2 canh giờ về sau, liền gặp được doanh địa, trên đường đi vô số ánh mắt nhìn đến, thật sự là Nhậm Thu cái này tạo hình, không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Một tòa bên trong nhà gỗ, nghe đệ tử báo cáo, Lưu Tuyên Bá kinh ngạc, cái kia gọi Nhậm Thu đệ tử, thế mà còn sống. Người tới đem sự tình nói đơn giản xuống, chậm chần chờ nói, có thể là vận khí tốt, vừa vận bị Trần Kiến bọn hắn đụng phải. Lưu Tuyên Bá lắc đầu, khẽ cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không tin cái gì vận khí, ngươi đem hắn mang tới, để cho ta xem. Người tới lui ra phía sau, rất mau dẫn lấy Nhậm Thu tiến đến, gặp Nhậm Thu một mặt mờ mịt, quát, thất thần làm gì, còn không mau gặp qua nhị sư huynh. Nhậm Thu cuốn quýt chào, Nhậm Thu gặp qua nhị sư huynh. Lưu Tuyên Bá hẹp dài con mắt, nhìn từ trên xuống dưới Nhậm Thu, đột nhiên nói, ngươi chính là Chu Nguyên, vẫn muốn giết Nhậm Thu. Nhậm Thu lạnh cả tim, mặt ngoài khẽ giật mình, Chu sư huynh muốn giết ta. Sau đó hoảng sợ bối rối, bốn phía đi xem, giống như là đang tìm Chu Nguyên thân ảnh, rước lấy Lưu Tuyên Bá cười khẽ, Chu Nguyên chết rồi, đừng tìm. Chu sư huynh chết rồi. Nhậm Thu chấn kinh, trợn mắt hốt hoồm, tựa như lại nhẹ nhàng thở ra, chợt phát hiện tự mình thất thố, tranh thủ thời gian thu liễm thần sắc, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Lưu Tuyên Bá thú vị đánh giá Nhậm Thu, tâm của ngươi đang nhanh chóng nảy lên, ngươi tại che giấu cái gì? Cái này đều có thể phát hiện. Nhậm Thu tê cả da đầu, ý niệm nhanh chóng chuyển động, sau đó thân thể run lên, vẻ mặt đưa đám nói, nhị sư huynh, kỳ thật ta thật không biết rõ, Chu sư huynh vì sao muốn nhằm vào ta, mặc dù Chu sư đệ chết rồi, nhưng hắn tâm nguyện, ta lại không thể không hoàn thành, đã hắn muốn giết ngươi, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhiệt độ không khí vừa giảm, như vào lạnh phòng. Lời nói xuống, Lưu Tuyên Bá người đã đến Nhậm Thu trước mặt, một trường khắc ở Nhậm Thu trên đầu. Một cỗ kinh khủng khí áp, nổ Nhậm Thu cơ hồ bản năng muốn phản kháng, trong lòng như điện tiềm, mạnh áp chế bản năng, như bị sợ choáng váng, khẽ động bất động. Lưu Tuyên Bá dừng lại thủ trưởng, lực đạo tản ra, vô Nhậm Thu mặt, nhe răng cười một tiếng, tâm của ngươi đang nhảy, nhưng rất bình tĩnh, là một nhân tài. Chợt hơi buông tay, khắc ở Nhậm Thu lồng ngực, ba một tiếng, Nhậm Thu thổ huyết bay ngược, đập xuống đất, xoay chuyển đi ra bên ngoài. Tiểu Trương đại giới, về sau hảo hảo là ta làm việc, chớ có khiến ta thất vọng. Ta nhị sư huynh không giết. Nhậm Thu bò dậy, xương sườn bị một trường đánh gãy ba, bốn cây, cơ hồ đâm vào trái tim, sắc mặt trắng bệnh, cố nén kịch liệt đau nhức, cúi đầu chắp tay. Phương Trực Trinh đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Nhậm Thu, cười nói, không tệ, sinh thụ nhị sư huynh một trường, thế mà không chết, ngươi tiểu tử thực lực không tệ, về sau hảo hảo làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. Dừng một chút, thế mà vô Nhậm Thu bà bay, yên tâm, Chu Nguyên chết rồi, nhị sư huynh sẽ không vì một người chết, đi khó xử một người sống. Đúng rồi, Chu Nguyên vợ con, hiện tại từ ta chiếu cố hắn thê tử tư sắc không tệ, ngươi nếu là ưa thích, đưa ngươi chơi mấy ngày. Gặp Nhậm Thu một mặt ngưỡng nhịu, Phương Trực Trinh cười lớn rời đi. Nhậm Thu trong lòng thở dài một hơi, xem ra cửa này đi qua, hắn không nghĩ tới cái này thần bí nhị sư huynh, thực lực thế mà kinh khủng như vậy, ở trước mặt hắn tự mình mấy như trẻ em, không hề có lực hoàn thủ. Phải biết, thực lực của hắn trong 3 tháng này, tăng trưởng cực lớn, cơ hồ có thể tìm thấy khí huyết như chỉ ngưỡng cửa. Thế mà một trưởng cũng chịu không nổi, Liêu Tráng Tráng thua không oan a mấy ngày sau, doanh địa ầm ĩ khắp trốn, gần trăm đệ tử thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống núi, nửa năm thời gian đã đến. Nhìn xem như chó, bị Lưu Tuyên Bá nắm Liêu Tráng Tráng, Nhậm Thu trong lòng phát lạnh, Liêu Tráng Tráng phía đi, gân mạch bị đánh gãy, tay chân xương cốt bị vỡ nát, một tiếng khí huyết càng là cứ thế mà đánh tan. Hắn nhớ tới Chu Nguyên từng nói qua, sư phó sẽ ở mấy năm sau trở lại Định Châu, Bắc Sơn huyện sẽ là Lưu Tuyên Bá căn cơ địa bàn. Xem ra, thiên muốn thay đổi. Từ biệt non nửa năm, lại nhìn Bắc Sơn huyện, phá lệ thân thiết, dù là lại ổn trọng đệ tử, cũng không nhịn được kích động, hô to gọi nhỏ, gây nên người qua đường ghé mắt. Gặp bọn hắn bộ dáng như vậy, lại nhao nhao né tránh, không dám cản đường. Đạo lộ bên cạnh người chết đói từng đống, hôi thối tràn ngập, vô số con rồi bay loạn, ngẫu nhiên có khoái mã mà qua, cuốn lên trận trận cho bụi. Có đệ tử kinh ngạc, quan phủ người khô ăn cái gì, liền thi thể cũng không thu thập rất nhanh. Một đoàn người nhìn thấy võ viện, kia như khôi ngô như gấu thân thể, đứng tại võ viện trong cửa, chính là võ viện sư phó. Nhị sư huynh tiến lên, quỳ trên mặt đất dập đầu, sư phó, đệ tử trở về. Sư phó khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên kêu rên Liêu Tráng Tráng, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ngươi làm. Nhị sư huynh ngẩng đầu, ấy nay nói, cùng tam sư đệ luật bàn, không xem chừng thất thủ, thỉnh sư phó tỉ phạt. Sư phó than nhẹ, đi tiến lên, nhẹ nhàng nuốt ve Liêu Tráng Tráng đầu, các ngươi sư huynh ba người đều là ta một tay nuôi nấng, bây giờ các ngươi đại sư huynh đã tại Định Châu tông môn, vi sư còn muốn lấy hai người các ngươi hòa thuận, không nghĩ tới náo thành như vậy. Chợt bàn tay lớn nhấn một cái, két một tiếng, Liêu Tráng Tráng thân hình dừng lại, mềm liệt trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Hậu táng ngươi tam sư đệ, chớ có lại hồi náo. Nói đi, quay người vào võ viện. Nhậm Thu ở phía sau nhìn, càng phát ra cảm thán, bất luận là Lưu Tuyên Bá hay là Liêu Tráng Tráng, đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người, nguyên lai là có một cái đồng dạng ngoan độc sư phó. Hắn đến nay còn không biết sư phó hắn tên thật. Cái biết rõ, hắn họ Hà, tiếp xúc cũ ít, mỗi ngày mặc dù đều có thể gặp mặt một lần, nhưng cơ hồ không thể nào đáp lời. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên có đồ đệ bái thì có sư phụ mượn. Chỉ sợ cái này sư đồ mấy người, đem bọn hắn đám đệ tử này cũng làm thủ hạ, mà không phải đệ tử a. Tại võ viện hơi khâm điểm về sau, đám người liền phân chia rời đi, vội vàng trở về nhà, dù sao rời nhà nửa năm thời gian, nghị bà nương nghị gốc. Nhậm Thu về đến trong nhà, gọi tới nước sạch, thanh tẩy một phen thân thể, đổi một bộ quần áo về sau, liền tới đến Bạch gia.
gõ cửa một cái vòng, rất nhanh theo cánh cửa trong thai nô ra một đầu, nhìn Nhậm Thu đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười nói, "Là ngươi à? Mau vào mở ra cửa hồng, nhường Nhậm Thu tiến đến, bên trong miệng lẩm bẩm, đến đón ngươi muội muội à. Tiểu cô nương kia tại đại thiếu gia kia, ngươi tại bực này sẽ, ta cái này đi bẩm báo." Chợt vội vàng rời đi. Không bao lâu, Bạch Hiên chạy cũng giống như tới, hô to gọi nhỏ, "Ta còn tưởng rằng ngươi chết, đang chuẩn bị cho ngươi định vị thời gian, đốt nhiều tiền giấy đâu, ai biết rõ ngươi tiểu tử thế mà trở về." Nói, vòng quanh Nhậm Thu dò xét, bên trong miệng chật chật, biến hóa rất lớn, thế mà lớn lên cao như vậy, ngươi nửa năm này ăn cái gì à? Nhậm Thu bị hắn quấn đến đầu choáng váng, cười khổ, một lời khó nói hết. Ai ngờ Bạch Hiên vỗ tay một cái, "Ngươi chờ chút, đừng nói, hiện tại đừng nói, đi đi đi, ra ngoài uống rượu." Vừa uống rượu một bên nói. Nói đi liền lôi kéo Nhậm Thu đi ra ngoài, người gác cổng gấp, "Đại thiếu gia, ngươi cái này ra ngoài uống rượu, lao ra biết rõ, lại muốn quở trách." Bạch Hiên bĩu môi một cái, "Lao đầu tử trước mấy ngày đi Định Châu, trong thời gian ngắn về không được." "Bạch huynh, cái này ta muội muội đâu?" "Không đổi không đổi, ăn trước rượu, lệ muội từ nương tử của ta chiếu cố, tốt ra đây." Nhậm Thu cười khổ, chỉ có thể mặc cho Bạch Hiên lôi kéo, cơ hội chạy đến say xuân lâu, điểm rượu ngon đồ ăn, không kịp chờ đợi nhường hắn nói. Nhậm Thu bất đắc dĩ, biết rõ hắn là cái tính tình này, cũng không để ý, châm trước một phen, đem trong đó một ít chuyện, đại khái nói một cái, che giấu hắn giết Chu Nguyên sự tình. Lưu Tiến Bá, thế mà đem Liêu Tráng Tráng kinh mạch cùng xương cốt cũng đánh nát. Sư phó còn tự thân bàn tay đập chết Liêu Tráng Tráng. Bạch Hiên trợn mắt hốt mồm, một mặt chấn kinh. Tiếp lấy lại hỏi, "Kia, Chu Nguyên đâu? Còn có Hoàng Sinh đi nơi nào?" "Cái này, ta liền không biết rõ, ta từ khi chạy đi về sau, liền trong núi rừng du đãng, nếu không phải gặp được Trần Kiến sư minh, sợ là cũng không về được. Thật sự là đặc sắc, đáng tiếc ta bị lao đầu tử nhà ta áp lấy đi Định Châu, không phải vậy ta cũng sẽ tham gia lần này đi săn." Bạch Hiên đập phá tắt lưỡi, bưng một chén rượu lên, nho nhỏ nhấp một miếng, "Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, pha trộn lấy a. Ta xem treo ngươi không có ở đây đoạn này thời gian, trong huyện phát sinh rất nhiều chuyện." Bạch Hiên ăn một miếng thức ăn, thấp giọng nói, "Trong nha môn người cũng chạy." "Trong nha môn người đều chạy?" Nhậm Thu nhướng mày, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bạch Hiên nhìn hắn giống tựa như nhìn thằng ngốc, khinh bị nói, "Chính là mặt chưa ý tứ tất cả quản sự quan viên cũng chạy. Bọn hắn tại sao muốn chạy? Với ngươi nói, thiên hạ sẽ đại loạn, trên triều đình chư công lẫn nhau cấm phạt, địa phương trên hỗn loạn tương mừng, liền liền nhóm chúng ta cái này nho nhỏ Bắc Sơn huyện, lập tức liền muốn lâm vào hỗn loạn." Bạch Hiên miệng không ngăn cản, thật vất vả tìm tới một cái có thể chia sẻ bí mật người, sao có thể nhịn được, một hơi nói, "Ngươi biết rõ, chúng ta Bắc Sơn huyện có hai đại võ viện à?" Nhậm Thu gật gật đầu, hắn tất nhiên là biết rõ, thành Nam một chỗ cũng chính là hắn chỗ võ viện, còn có một chỗ tại thành Bắc, chỉ bất quá nhà kia võ viện tương đối là ít nổi danh, đệ tử cũng không nhiều, hắn hưu gặp được. Gần nhất thành Bắc võ viện cũng tại trắng trận chiêu thu đệ tử, tại trong huyện đã cùng chúng ta võ viện có nhiều lần ma sát. Bạch Hiên vũ mạnh vào mồm, thử trượt một ngụm rượu, mặt bắt đầu đỏ lên, thành Bắc võ viện kỳ thật tại dễ trên cùng chúng ta võ viện đều thuộc về Định Châu tông môn, chỉ bất quá gần đây điệu thấp mà thôi, hiện tại đột nhiên cao điều, không có chút chuyện ai mà tin. Hai nhà võ viện rõ ràng đều là thuộc về Định Châu bên kia. Nhậm Thu nghi hoặc, gặp Bạch Hiên đã có chút men say, liếc nhìn hắn chén rượu, bên trong rượu không đi qua một nửa, lập tức im lặng. Lắc đầu, nói, "Bạch huynh, ta nhìn sắc trời cũng không sớm, không bằng đi về trước đi." "Hồi cái gì hồi trở lại, mới đến bao lâu, ta một chén rượu cũng không có uống xong, đến, uống rượu." Bạch Hiên một ngụm buồn một dưới, sau đó mặt càng đỏ, mãnh liệt tan vài miếng đồ ăn, để ép ép bụng, thở hắt ra nói, "Chúng ta Bắc Sơn huyện, thuộc về không ai quản lý khu vực, cự ly gần nhất Định Châu, cũng có ngàn dặm xa. Nếu không phải nơi đây ra nhiều dị thú, sợ là không người chú ý ba chén rượu không đến." Ba một tiếng, ngược lại tại trên mặt bàn, nhường Nhậm Thu chân mày chực nhảy, đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, một cái nâng lên hắn, ra quán hắn rượu. Người gác cổng đã sớm chờ lấy, nhìn xem bị Nhậm Thu khiêng Bạch Hiên, bất đắc dĩ nói, "Cái này nếu như bị lao ra biết rõ, lại nên trách phạt." Nhậm Thu biết rõ hắn rông dài, xen lời hắn, "Nhà ta tiểu muội hắn à, tiểu cô nương kia à, nàng tại cô nãi nãi kia, nếu không ngươi ngày mai đến." Các loại đại thiếu gia liền tỉnh, ta nói một tiếng. Nhậm Thu mắt nhìn bất tỉnh nhân sự Bạch Hiên, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể dạng này. Chương 19. Ngoài thành, 1, chương 19, ngoài thành võ viện Biên Thiên. Mỗi ngày đốc thúc chúng đệ tử luyện võ, không còn là sư phó, mà là nhị sư Minh Lưu Tuyên Bá, bầu không khí cũng thay đổi ngày xưa ồn ào náo động, phi thường chăm chỉ, sợ bị trách phạt. Trong thành càng ngày càng loạn, lương cửa hàng theo mỗi ngày bán lương, đến bây giờ bên ngoài treo thẻ bài thu lương, hai bên đường phố người chết đói, tràn ngập thi sú, để cho người ta buồn nôn cũng không có người thu dọn. Người học võ cũng bắt đầu nhiều, phàm là trong nhà có một chút tiền tài, đều sẽ đem tự mình đệ tử đưa tới, dẫn đến võ viện nhân số tăng lên một bậc, đã đạt tới hơn 500 người. Đoạn trước thời gian đi săn dị thú, có thể thấy được sớm là dự mưu. Nhậm Thu là bất kể những này, làm đệ tử chính thức, hắn không cần mỗi ngày khâm điểm, chỉ cần cách mỗi một tháng lộ mặt là được. Đại đa số thời gian, hắn cũng ở ngoài thành, chui vào núi rừng đi săn dị thú. Võ viện bên trong dị thú thịt cùng thuốc thang, số định mức có hạn, không đủ để trèo chống hắn luyện võ, muốn thu hoạch được càng nhiều, trừ phi là Lưu Tuyên Bá tâm phúc, chỉ có tự mình đi săn dị thú đổi lấy. Hắn không muốn làm người khác chú ý, chỉ có thể từ bỏ đổi lấy chén thuốc, thông qua đại lượng đi săn dị thú, đến tăng cường khí huyết. Nhậm Dĩnh hắn cuối cùng vẫn là gửi nuôi tại Bạch gia, tự mình tiểu viện đã bị người phá cửa mấy lần, một khi hắn không ở trong nhà, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Hắn cũng có nghĩ qua ly khai Bắc Sơn huyện, thế nhưng lần này đi Định Châu, treo đèo lội suối ngàn dặm xa,
trong đó không biết bao nhiêu hung hiểm, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy cam đoan an toàn. Về phần huyện Cát Thành, tình huống còn không bằng Bắc Sơn huyện, nghe một chút chạy nạn người nói, một chút địa phương đã xuất hiện người ăn người tình huống, có thể thấy được thế cục loạn thành bộ dạng gì. Ca, ta muốn về nhà. Thế nào, tại Bạch Gia không tốt sao? Có nhiều như vậy tiểu bằng hữu đùa với ngươi, còn không biết dừng a? Không, ta sẽ phải về nhà. Nhậm Dĩnh lay tại Nhậm Thu trên cổ, cung cấp đầu, tràn đầy bị quất, lẩm bẩm, bọn hắn cũng rất xấu, không cùng ta chơi. Nhậm Thu bước bước đầu của nàng, ra vẻ ác chẳng nói, bọn hắn có hay không ước hiếp ngươi? Bọn hắn đánh không lại ta, Bạch Tân Vũ còn bị ta đánh khóc đâu. Nhậm Dĩnh nâng lên cái đầu nhỏ, cười toe toét rằng, giống con đắc ý thú nhỏ, giơ nắm tay nhỏ cơ cơ, bọn hắn khí lực lớn, nhưng bọn hắn gan nhỏ, cái mũi chảy máu liền khóc. Nhậm Thu ngạc nhiên, chợt cười ha ha, một cái giơ lên tiểu nha đầu, nhẹ nhàng đánh xuống nàng cái mông, nhớ kỹ, không muốn cùng cái khác tiểu bằng hữu đánh nhau, đương nhiên bọn hắn nếu là ước hiếp ngươi, liền đánh bọn hắn. Nhậm Dĩnh dùng sức gật đầu, thấy bên cạnh Bạch Hiên khỏe mắt cái rút ra, bất đắc dĩ nói, có ngươi như thế dạy đứa bé sao? Hảo hảo một tiểu cô nương, bị ngươi dạy cùng nam hải tử, tương lai không gả ra được, xem ngươi làm sao bây giờ. Nhậm Thu nhếch miệng, mặc kệ hắn, con hàng này tuổi không lớn lắm, thê thiếp thành đàn, đứa bé cũng có 7-8 cái. Lần này trở về, chuẩn bị đợi bao lâu? Bạch Hiên uống trà, nhổ một ngụm lá trà, hào vô hình tượng đem chân đáp lên trên một cái ghế, ghét bỏ đánh giá Nhậm Thu. Nhậm Thu lúc này một thân cách ăn mặc, phá lệ lôi thôi, tóc lòng ngoảnh, còn có bụi cỏ, một thân áo dài rách tung tóe, nếu không phải cường tráng đen nhánh cơ bắp, 10 phần một cái tên ăn mày. Đợi mấy ngày liền ra ngoài, ta cũng không giống như ngươi, có cái tốt thế gia, thực lực mình không được, cũng chỉ có thể đói bụng thay người bán mạng. Được, ngươi đừng nói nữa, ta cũng không phải để ngươi cho ta bán mạng, đây không phải lão đầu tử lần trước gặp được ngươi, liền để ta thuận tiện nâng một câu, xem ngươi có nguyện ý hay không đến Bạch Gia. Bạch Hiên đánh gãy Nhậm Thu, trợn trắng mắt, nói thật ra, cái này Bắc Sơn huyện càng ngày càng loạn, ta Bạch Gia qua đoạn thời gian sẽ rời xa ra ngoài, đi hướng Định Châu bên kia, ngươi đến thời điểm cùng theo, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rồi nói sau, đến, chúng ta dựng giúp đỡ. Nhậm Thu không muốn nói thêm, cái này thái độ trêu đến Bạch Hiên thẳng tức, vỗ cái bàn, vén tay áo lên, tới thì tới, đừng nói ta ước hiếp ngươi, liền ngươi chút thực lực ấy, nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang, còn xa ra đây. Hai người tới một chỗ trong sân, nơi này mặt đất cũng bị nện vững chắc, chung quanh đặt vào một chút binh khí, là Bạch Hiên luyện võ địa phương. Bạch gia sinh ý làm được rất lớn, tự nhiên cần tự mình lực lượng vũ trang, nuôi một nhóm giá cao mời tới võ giả, trong gia tộc cũng tại bồi dưỡng đời sau. Bạch Hiên tại Bạch gia không tính xuất chúng, nghe nói đệ đệ của hắn bây giờ tại Định Châu một nhà võ lâm tông môn làm nội môn đệ tử, còn lại Bạch gia đệ tử cũng có một chút xuất sắc hạng người. Nhưng làm Bạch gia trưởng tử, tài nguyên trên là không thiếu, ngoại trừ tại chén thuốc trên không có con đường, giống dị thú thịt cơ hồ có thể làm cơm ăn, bí pháp cũng học được mấy môn. Theo thứ tự là một môn quyền pháp, một môn thối pháp, phía trước mấy lần dựng trong tay, Nhậm Thu trải qua là bại. Đương nhiên, Nhậm Thu không sử dụng kiếm. Đến nay cũng không có người biết rõ, hắn lợi hại nhất địa phương chính là một tay kiếm thuật. Lần này cũng, hai người tay không tấc sắt, đứng tại sân nhỏ hai đầu, Bạch Hiên cởi xuống trên người áo đông, hoạt động gân cốt, miệng nói, Nhậm Thu, đừng nói ta ước hiếp ngươi, ta đã tiến vào khí huyết như chỉ, ngươi là không thắng được ta. Khí huyết như chỉ? Nhậm Thu kinh ngạc, về khoảng cách lần giúp đỡ bất quá hơn tháng, kia thời điểm Bạch Hiên khí huyết mặc dù tràn đầy, nhưng cự ly khí huyết như chỉ còn kém một chút hỏa hầu. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng, liền đã tiến vào khí huyết như chỉ có thể nói, kẻ có tiền vui vẻ, hắn không minh bạch. Bất quá, ta cũng không kém ai. Nhậm Thu cảm thụ được thể nội lưu động khí huyết, như ngưng kết tảng đá lớn, tại gân cốt bên trong nhấp nô. Nửa năm này đến nay, hắn đại đa số thời gian cũng trong núi đầu săn giết dị thú, tại kiếm trùng gấp 3 tăng tốc dưới, dù là có thể so với khí huyết như chỉ dị thú, cũng chỉ có thể nuốt hận tại dưới kiếm của hắn. Đại lượng dị thú thịt, nhường hắn khí huyết tăng trưởng tốc độ nhanh kinh người, thân thể ngược lại đã ốm đi, đen nhánh cơ bắp, cứng rắn như sắt đá. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã mò tới khí huyết như chỉ ngưỡng cửa. Bạch Hiên quát to một tiếng, hai chân bắn ra, như bọ ngựa, sát na nhảy đến Nhậm Thu trước mặt, một cước bổ tới, khí thế như lao, nhanh đến mức kinh người. Đây là thối pháp, một môn chuyên luyện hai chân công pháp. Đừng nhìn Bạch Hiên bình thường không đứng đắn bộ dạng, nhưng ở tập võ bên trên có không giống đồng dạng thiên phú, một môn thối pháp bị hắn luyện lô hỏa thuần thanh, mấy như song đao. Đồng dạng khí huyết quán thể võ giả, ăn được một cước, không chết cũng tàn phế, chớ nói chi là hắn còn có một môn quyền pháp. Bây giờ tiến vào khí huyết như chỉ, dù là uy tín lâu năm khí huyết như chỉ võ giả, tại không bí pháp điều kiện tiên quyết, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhậm Thu nhếch miệng cười một tiếng, thân thể khẽ động, khí huyết phùng lên, tránh đi phách thối sau đó một quyền đập tới, đơn giản trực tiếp, thô bạo hung ác, nhìn như lấy thương đổi thương. Hắn mặc dù không có bí pháp, chưa từng học qua công phu quyền cước, nhưng ở trên núi bên trong, cùng dị thú chém giết, luyện thành giã thú bản năng, cũng không hề yếu. Quả nhiên, đối mặt Nhậm Thu vô sỉ như vậy đấu pháp, Bạch Hiên chỉ có thể thu chân, thân thể giãn bảo, một đôi tay nằm đấm, khí huyết sắp vỡ, trong nháy mắt bộc phát. Một cái thân hoài hai môn bí pháp, hai chân như đao, nằm đấm giống như đại truy, cương mãnh vô song, một cái khí thế mang hoang, lực lớn vô cùng, đơn giản trực tiếp, phi thường tàn bạo. Một thời gian thế mà lực lượng tương đương, tại trong tiểu viện ngươi tới ta đi, chỉ nghe phanh 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 tiếng đánh đập. Đổi lại một cái không biết võ công người, còn tưởng rằng hai người bao lớn cửu hận, như vậy liều mạng chém giết. Kỳ thật hai người cũng không đả kích muốn hại, chỉ là làm đơn giản nhất giúp đỡ. Không đánh không đánh, ngươi tiểu tử quá vô sỉ, làm sao luôn nghĩ đến cùng ta lấy thương đổi thương, có ngươi đánh như vậy sao? Bất quá gần nửa canh giờ, Bạch Hiên liền một cước ép ra Nhậm Thu, xoay người vừa lui, cũng không tiếp tục nguyện ý đánh. Tại bất động sát chiêu tình huống dưới, lại đối mặt Nhậm Thu vô sỉ như vậy đấu pháp, đơn giản bó tay bó chân, căn bản không có cách nào chân chính phát triển thực lực. Càng đánh càng bị khuất, càng đánh càng khó chịu, thế thì còn đánh như thế nào? Đồng thời trong lòng cũng rất rung động, mấy lần trước giúp đỡ, hắn còn có thể đè ép Nhậm Thu đánh, cơ hồ không có chống đỡ chi lực, ngắn ngủi bất quá nửa năm thời gian, thế mà có thể đem hắn bức thành dạng này. Khó nói núi rừng săn giết dị thú, thật có thể nhanh như vậy tăng cường thực lực. Một thời gian, hắn có chút dao động, đang nghĩ con tên hay không cũng đi núi rừng lịch luyện một phen, nói không chừng thực lực mình cũng có thể bạo tăng một đợt. Ngươi cũng đừng phiền muộn, ta không dạng này đánh, dựa vào chân ngươi chân công phu, liền đủ ta ăn một bình, lại nói ngươi còn có quyền pháp, ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, dựa vào cái gì để ngươi ngược. Bất quá nói thật à, thực lực ngươi tiến bộ có chút chậm à, ngay cả ta cái này một cái khí huyết quán thể cũng đánh không thắng, liền có chút không nói được đi. Khí huyết quán thể? Nếu là tất cả khí huyết quán thể võ giả cũng cùng ngươi dạng này biến thái, vậy còn không là trời. Bạch Hiên hừ lạnh, quái dị nhìn xem hắn, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi khí lực làm sao như thế lớn, chỉ sợ đồng dạng khí huyết như chỉ võ giả cũng không sánh bằng ngươi đi. Không có biện pháp, ăn được nhiều, lực khí liền lớn. Nhậm Thu cười hắc hắc, thẳng nuốt đến Bạch Hiên nói không ra lời, trong lòng lại nghĩ đến, gấp 3 khí lực dưới, thật muốn đối địch chém giết, không sử dụng kiếm thuật, cũng có thể tay không đánh chết ngươi. Cùng Chu Nguyên so sánh, Bạch Hiên chính là cái non nớt trẻ nhỏ. Ở trong đó, có kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm tính, cùng đối khí huyết vận dụng, đều không phải là Bạch Hiên bây giờ có thể so. Nửa năm trước hắn đều có thể cùng Chu Nguyên chém giết, cơ hồ không rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng thật sự là khí huyết không đủ lạc bại tại chỗ, mới lợi dụng độc cây cỏ đánh giết hắn. Nhưng nửa năm sau, nếu như hai người lại chém giết, chết nhất định là Chu Nguyên. "Tốt, đi ăn cơm, ta bụng trộm mua một vỏ rượu ngon, hôm nay đến uống thật sảng khoái." Nghe xong lời này, Nhậm Thu kém chút quay đầu liền đi. Nửa đêm về nhà, Phương đi đến cửa ra vào, chỉ thấy một thân ảnh câu lũ ở trước cửa, nếu mày không nói lời nào. Nghe thấy tiếng bước chân, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Nhậm Thu, một cái đứng lên, kích động nói, "Nhậm ca, là ta, Nhị cầu tử a." "Nhị cầu tử?" Nhậm Thu khẽ giật mình, cẩn thận phân biệt, kinh ngạc nói, "Ngươi làm sao tại cái này?" Từ khi hắn đi võ viện về sau, hai người cũng rất ít liên hệ, dần dần đoạn mất lui tới, cũng không còn quan tâm tạo thủy bàn sự tình. Không nghĩ tới, Nhị cầu tử thế mà đột nhiên xuất hiện. Đối với cái này đã từng hảo hữu, Nhậm Thu vẫn rất cao hứng, tiến lên vô vô bờ vai của hắn. "Ngươi tiểu tử, hơn một năm nay cũng không tới tìm ngươi." Nhậm ca bên ngoài lạnh lẽo, đi vào nhà nói. "Nhậm ca, ta vào nhà trước, có lời gì đợi chút nữa nói." Nhậm Thu vô vô bờ vai của hắn, hắn có thể nhìn ra được, Nhị cầu tử là gặp được khó khăn, một cỗ nhàn nhạt huyết tinh, nói rõ hắn thụ thương, mà lại tổn thương không nhẹ. Vào trong nhà, điểm tốt bếp lò, trong nồi hầm thịt ngon ăn, nhìn xem sợ hãi rụt rè Nhị cầu tử, một thân quần áo rách nát, mặt cấu đầu ảnh, thở dài, phát sinh chuyện gì rồi? Chương 20. Ngoài thành, 2, chương 20, ngoài thành Nhậm ca, cứu ta, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta. Nhị cầu tử nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất, khóc ồ lên, hôi lang muốn giết ta, đã xuống cách sát lệnh, ta thật vất vả chỗ tới, Nhậm ca ta biết rõ ngươi lợi bó, đã thành đại nhân vật, nhưng xem ở chuyện gì xảy ra. Hôi Lang không phải rất thưởng thức ngươi à? Hắn vì sao muốn giết ngươi? Ngày hôm qua ta nghe lén đến, Hôi Lang muốn đầu nhập vào thành Bắc võ viện, còn cùng thành Bắc võ viện người uống rượu, không xem chừng đổ cái ghế, bị hắn phát hiện. Liên việc này, Nhậm Thu lắc đầu, dìu hắn bắt đầu, vỗ vỗ trên người hắn cho bụi. Yên tâm, tại ta chỗ này, Hôi Lang không dám đem ngươi như thế nào. Gần nhiều thời gian, hai đại võ viện điền cuồng quyết trường, tự nhiên dính đến rất nhiều màu sáng khu vực, mấy cái thực lực bang phái lớn nhất, liền thành hắn manh bước. Trong đó lúc trước hắn đợi qua Tạo Thủy Bang, chính là thành Nam võ viện manh bước. Hôi Lang cũng là một cái nhân vật, như thế nào Tạo Thủy Bang tại Bắc Sơn huyện, có thể nói hai đại bang phái một trong, danh xưng ngàn người chi chúng. Bắc Sơn huyện không lớn, bất quá 4-5 ngàn hộ, có thể phát triển đến như vậy quy mô, có thể thấy được thủ đoạn kinh người. Bất quá, đổi lại một năm trước, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng bây giờ nha, Hôi Lang trong mắt hắn, bất quá là có thể tiện tay bóp chết con kiến. Nhị cầu tử đứng người lên, nhãn thần phức tạp nhìn xem cần ngưỡng vọng Nhậm Thu, ngắn ngủi hơn một năm, đã từng tiểu đồng bọn, bây giờ thành đại nhân vật. Hắn nói không lên đây là cao hứng nhiều, vẫn là ghen ghét nhiều, trước đó không tìm đến Nhậm Thu. Đại đa số là tự ti tắc quái, là một từ nhỏ đến lớn tốt bằng hữu, hiện tại phát đạt, hắn sợ bị xem thường. Bây giờ thật sự là không có biện pháp, Hôi Lang ra tay phi thường tàn nhẫn, chỉ có Nhậm Thu có thể che chở hắn, lấy ngựa chết làm ngựa sống, lúc này mới tới. Không nghĩ tới, ngày xưa tiểu đồng bọn cũng không ghét bỏ trong lòng, một thời gian trong lòng đã cảm động, lại phi thường ấy nấy. Ăn thì tốt, mùi thịt truyền ra, làm cho Nhị cầu tử nuốt nước miếng, bụng cục cục rung động. Ăn đi, bao no. Hôm sau, Nhậm Thu đi võ viện, đem sự tình cùng Phương Trực Trinh nói chuyện, Phương Trực Trinh cười lạnh, thật là lớn lá gan. Một cái tạp ngư nát tôm tiểu bản phái, cũng dám mọi việc đều thuận lợi, hai bên lấy chỗ tốt. Nhậm Thu, việc này nếu là ngươi phát hiện, vậy liền giao cho ngươi giải quyết, về phần giải quyết như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nhậm Thu nhìn hắn bóng lưng, khẽ rũ mắt xuống màn, hiện tại Phương Trực Trình có thể nói hai người phía dưới, mấy trăm người phía trên, thật là không uy phong. Bỉm cười, quay người rời đi. Tạo Thủy Bang hiện tại là Bắc Sơn huyện hai đại bang phái một trong, nhân thủ đông đảo, sản nghiệp phức tạp, tổng bộ cũng di chuyển đến một chỗ cực lớn, Cao Môn đại hộ, đứng ở phía ngoài 7-8 cái giữ tận chẳng hắn. Không biết đến còn tưởng rằng là cái gì gia đình giàu có. Thấy xa xa người mặc võ viện áo bào Nhậm Thu đi tới, lập tức có một người chạy vào sân nhỏ, những người còn lại chào đón, nguyên lai là võ viện đại nhân Hôi Lang đâu. Bang chủ hắn không tại, đi chiếu bạc điểm sổ sách đi, nếu không hắn trở về,
ta cho ngài truyền một lời. Nhậm Thu Băng lánh trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, mắt liếc mấy người, trực tiếp đi vào trong, mấy người lướt nhau, do dự một chút không dám cản. Sân nhỏ rất lớn, từng là gia đình giàu có nhà ở, đối diện chính là tường xây làm bình phong ở cổng, phương xoay qua chỗ khác, chỉ thấy Hôi Lang vội vàng mà tới. Võ viện huynh đệ tới, Vương Mộ không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Hôi Lang chắp tay mà cười, đầy mặt tấm áp, thái độ thậm chí có chút ti khiêm, mảy may nhìn không ra dị dạng. Nhậm Thu đánh giá hắn, một thời gian bình tĩnh, một năm trước lần kia Hôi Lang dẫn người diệt Hổ Đầu Bang, lúc ấy hắn nhìn xem hai người chém giết, kinh động như gặp thiên nhân, mười điểm rung động, hiện tại lại nhìn đến, cũng bất quá như thế. Vị huynh đệ kia, không biết xưng hô như thế nào, Vương Mộ xem ngươi cảm giác có chút nhìn quen mắt, có phải hay không ở đâu gặp qua? Vương Bang chủ quý nhân hay quên sự tình, tất nhiên là không nhớ rõ tại hạ. Nhậm Thu cười nhạt một tiếng, quét mắt đằng sau khách đường bên trong, nói, hôm nay đến, vốn định hỏi thăm ngươi một số việc, xem ra cũng không cần thiết đều đi ra đi. Hôi Lang biến sắc, lại không nửa điểm ấm áp, một đôi mắt sát cơ dầu dến, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đã huynh đệ không nói tính danh, kia Vương Mộ cũng không hỏi. Vương Mộ khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ rời đi, là chuyện gì cũng không có phát sinh, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thật sao? Chỉ bằng phía sau ngươi mấy cái kia ra hỏa. Quân Vọng vừa nói xong, theo khách đường đi ra ba người, người mặc thanh áo bào màu xám, một mặt dữ tợn, trời đang rất lạnh lộ ra lồng ngực, như sắt đá giống như cơ bắp, tùy ý khoa trương. Nói chuyện chính là một tấc đầu nam tử, khép mắt đánh giá Nhậm Thu, tiểu tử, nói chuyện cũng phải xem địa phương, xem chừng nói nhầm, sẽ mất mạng. Nhậm Thu mặt không biểu lộ, nhẹ nhàng nói, kỳ thật, ta là thật không nguyện ý tham gia chuyện của các ngươi, ta chỉ muốn hảo hảo luyện võ. Mấy người nhướng mày, cảm giác không thích hợp, liếc nhau khí huyết bật khởi, bất động thanh sắc vây quanh. Huynh đệ, ngươi có phải hay không thật ngu cuồng, chỉ bằng một mình ngươi, có dũng khí nói như vậy, có phải hay không muốn chết? Vậy liền không có biện pháp. Nhậm Thu thở dài, khí huyết sắp vỡ, cơ bắp quái, như màu đen mãng xà, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cũng liền một sát na, người đã đến Hôi Lang trước mặt, một trường khắc ở đầu của hắn bên trên. Phanh dưa hấu, Hôi Lang đầu lâu nổ tung, vẽ lên đầy trời huyết đủ. Bác võ viện ba người khẽ giật mình, chợt biến sắc, không nghĩ tới Nhậm Thu thế mà như vậy tàn nhẫn, sát cơ bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt công phạt mà lên. Mấy chục giây về sau, một chỗ thi thể, tiên huyết trong sân bắn tung tóe khắp nơi. Nhậm Thu lắc lắc tay, mấy cái khí huyết quán thể võ giả, tại hắn trong tay bất quá con kiến nhân vật. Tạo thủy băng tản, lại có một cái mới bang phái bắt đầu, Nhậm Thu tất nhiên là không quan tâm những chuyện đó, giao xong chênh lệnh về sau, lập tức thu thập xong hành lễ, chuẩn bị ra khỏi thành. Nhị cầu tử bị hắn an bài đến Bạch Gia làm một đám rong, mặc dù địa vị thấp, nhưng tóm lại là có một chỗ an thân địa, không cần suốt ngày lo lắng hãi hùng. Trong thành loạn như nhà, ngoài thành một mảnh hoang vu, khắp nơi là hải cốt, lạnh lẽo hàn phong thổi tố, xa ra núi cao tại trong mây mù, loang thoáng, đường núi không dễ đi, mùa đông đường núi, càng là khó đi. Nhậm Thu nắm thật chặt quần áo, trên lưng một cái túi lớn, bên trong chứa là năm thanh đoản kiếm, hít sâu một hơi, chui vào núi rừng. Nửa năm qua này, hắn phạm vi hoạt động cơ bản ở ngoại vi, nhiều nhất xâm nhập trăm dặm, săn giết dị thú, đại đa số không mạnh, chợt có vài đầu có thể so với khí huyết như chỉ dị thú. Hiện tại những này dị thú đã không thỏa mãn được hắn, hắn phải sâu nhập núi rừng, nơi đó mới có càng nhiều dị thú, thậm chí có thể so với khí huyết như hồng tinh khủng dị thú. Mà lần này, hắn chuẩn bị chờ lâu một chút thời gian. Thể nội khí huyết đã tìm thấy khí huyết như chỉ ngưỡng cửa, hắn có dũng khí dự cảm, lần này đột phá, thực lực mình sẽ lần nữa tăng vọt. Gần đây, kiếm chủng chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn bước vào tầng thứ mới. Một chỗ trong rừng rậm, Nhậm Thu một kiếm chém giết một đầu dị thú, cắt huyết nục, lấy ra không độc dị thú thịt, chợt nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, liền nghe đến một tiếng chấn động núi rừng gào thét, hù dọa vô số chim bay. Đoạt thức ăn trước miệng quặng, quả nhiên kích thích. Nhậm Thu trong mắt lóe cảnh giác, cảm thụ được phía sau có chút truyền đến uy áp, lập tức tăng thêm tốc độ thoát đi. Kia là một đầu biến dị lão hổ, toàn thân đen nhánh như than, so phổ thông lão hổ hình thể lớn hơn gấp 5 lần có thừa, thực lực có thể so với khí huyết như hồng. Cái này một khối núi rừng, chính là lãnh địa của nó, bên trong tất cả dị thú đều là nó con mồi. Mà hắn vừa rồi liền săn giết một đầu khí huyết như chỉ dị thú. Trong núi sâu, cách mỗi một mảnh núi rừng, hoặc là mấy cái đỉnh núi, liền có một đầu thực lực kinh khủng dị thú chiếm cứ. Bất quá, thu hoạch cũng tương đối khá. Đem trên lưng dị thú thịt vứt xuống, chỗ này sơn động là hắn trong lúc vô tình phát hiện, bên trong lúc đầu có một đầu đại xà, dán tại đỉnh động chờ đợi con mồi tiến vào. Đại xà bị hắn giết, nơi này liền thành hắn tạm thời cứ điểm. Một chỗ tảng đá lỗ khảm bên trong, đã chứa được mấy trăm cân dị thú thịt, đều là hắn hôm nay săn giết. Dùng cây châm lửa thiêu đốt đống lửa, đem dị thú thịt xử lý tốt, rải lên một chút muối, nhường tại trên lửa nướng. Rất nhanh mùi thịt truyền ra, nhỏ xuống dầu trơn, rơi vào đống lửa trên phát ra xì xì thanh âm, cũng không sợ bỏng trực tiếp dùng tiểu đao cắt lấy, từng ngụm ăn. Khí huyết quán thể võ giả, mỗi ngày ăn nhiều nhất không thể vượt qua 50 cân, đây là phổ thông dị thú thịt, một khi là thực lực mạnh hơn, kia liền càng ít. Mà hắn ăn trọn vẹn gần 100 cân về sau, vừa rồi đình chỉ. Khí huyết như sóng biển nhấp nô, dưới làn da như có mấy trăm con chuột đang chạy, thậm chí có thể nghe được xoạt thanh âm. Hít sâu một hơi, như lớn tôn tính nước, toàn bộ sơn động không khí giảm bớt, đống lửa hỏa diễm cũng bị ép tới rất thấp, ngọn lửa chết đi, tựa như cũng phải bị hút đi vào. Hàn quang lóe lên, đoạn kiếm nảy ra, thân thể lập tức bắt đầu chuyển động, như nhục thể, tại mờ tối đống lửa dưới, mang theo một mảnh rét lạnh sắc cơ. Ầm ầm bên ngoài rơi ra mưa to, điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét, chợt có dị thú gào thét, rất nhanh liền bị tiếng sấm đè xuống. Hai canh giờ đi qua, bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn. Đột nhiên, Hàn quang dừng lại, Nhậm Thu lặng lặng đứng thẳng, khí huyết quay cuồng, thân thể lăng không tăng ba tấc, quần áo bị căng đến xít sao,
tiếp lấy lại đi xuống hãm, như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tranh đoạn kiếm từ mình đang nhanh chóng rung động, tốc độ càng lúc càng nhanh, một tiếng rên rỉ sau lên tiếng mà đứt. Đó lấy, Nhậm Thu thân thể lần nữa hướng xuống hãm, rất nhanh liền thành một bộ bộ xương, da thịt dán tại phía trên, mười điểm dọa người. Lộc cốt tốt, tốt đói bụng phát ra lôi mình giống như thanh âm, Nhậm Thu đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt lồi ra, như ngạ lăng, thân thể khẽ động, liền nào vào chứa đựng dị thú thịt tảng đá lô khảm bên cạnh. Chợt cũng không nương chín, thế mà cắn răng cắn xé, cơ hồ ăn như hổ đói, một khối mấy chục cân dị thú thịt, nhanh chóng biến mất tại bên trong miệng, còn không bỏ qua tiếp tục cầm ăn. Lỗ khảm bên trong dị thú thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, Nhậm Thu ghé vào phía trên, như là ác quỷ, thôn phệ lấy huyết đủ. Rất nhanh, lỗ khảm bên trong dị thú thịt thấy đáy. Vẫn là rất đói, quá đói những này dị thú thịt, tinh huyết không được, đến hơn dị thú mạnh mẽ thịt mới được. Nhậm Thu đầy mặt vết máu, ăn mấy trăm cân dị thú thịt, bụng thế mà không có chút nào trướng lên, còn sót lại ra thịt thế mà còn tại hướng xuống hãm. Tiếng sấm nổ tung, thân thể xông ra sơn động, đón mưa to, đỉnh đầu vặn bẹo thiểm điện, cùng rung khắp sơn thôn tiếng sấm. Cầu phiếu để cử cầu ủng hộ, chương 21. 9 lần giao động thiểm điện, sấm chớp mưa bão, mưa rào tầm tã, ô ép một chút dưới tầng mây, sơn thôn hắc ám, cuồn phong gào thét, giống tận thế. Âm ầm sơn thôn rung động, tại một sát na kia ánh sáng bên trong, có thể nhìn thấy rừng sâu sống, nó đang di động, nó như muốn sợ. Lũ quét cuốn tới, bùn đất giống như mức hàng bán ra, chút xuống, cuốn lên núi đá, ầm ầm không thể ngăn cản, vô số dị thú hoảng hốt chạy trốn, đầy trời phi cầm bay ra. Một đầu dài 7-8 trượng cự mãng tại đất đá trôi bên trong dãy rùa, cái đuôi quấn lấy một gốc thương thiên đại thụ, muốn đem tự mình theo vũng bùn bên trong đẩy ra ngoài, thế nhưng liên tiếp đại thụ cũng khuynh đảo, vô lực sợ đánh, tóe lên hơn 10 mét cao nước bùn. Đây là một đầu có thể so với khí huyết như hồng dị thú, không thể so với lân giáp xà thực lực yếu. Tại lớn tự nhiên trước mặt, bất luận cái gì giống loài, cũng như vậy nhỏ bé, liều mạng dãy rùa bất quá là phí công. Chỉ có một người, đi ngược dòng nước. Hắn chính là Nhậm Thu. Hắn tại sơn cốc bên cạnh phi nước đại, không để ý chút nào nguy hiểm ngay tại bên người, một quyền oanh bạo một đầu dị thú, kéo xuống không độc dị thú thịt, ngửa đầu liền ăn. Cho dù máu tanh như thế, nhưng lúc này không có dị thú dừng lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, muốn chạy trốn thoát đi cái này kinh khủng chi địa. Săn giết chỉ là bắt đầu. Nhậm Thu như là lâm bà ma, nhìn thấy dị thú liền giết, cũng không biết thôn phệ bao nhiêu cân dị thú thịt, toàn thân tản ra một cỗ cực độ hung hãn khí tức, dù là tại mưa to bên trong, tại lũ ống trước mặt, cũng không giảm chút nào. Nhảy 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 đây là cơ bắp quấy thanh âm, như là vô số cây cốt thép đang bận bẹo dây dưa, hám đi xuống da thịt, cũng bắt đầu một chút xíu lấy đà. Rốt cục đã no đầy đủ. Nhậm Thu thở hắt ra, một cỗ sóng nhiệt phun ra, giống máy hơi nước, trọn vẹn mấy chục giây, phát ra ong ong thanh âm. Đột nhiên mở mắt ra, nhếch miệng cười một tiếng. Khí huyết như chỉ, rốt cục đột phá. Thể nội khí huyết đá lăn, tại quanh thân lưu động, cẩn thận cảm ứng sẽ phát hiện cùng khí huyết quán thể khác biệt, dị vãng khí huyết nhìn như to lớn, nhưng mười điểm lộn xộn, thậm chí sẽ theo thời gian chuyển rời, chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này, khí huyết ngưng kết tạp chất bài xuất, cho hắn một loại như thực chất cảm giác, thoáng vận chuyển khí huyết, lập tức sinh ra to lớn ma sát bên tai giống như có cự thạch nhấp nô thanh âm. Một năm năm đấm, như có vạn cân lực đạo, có dũng khí mãnh liệt phá hư nhục thể. Thoáng bình ổn tâm thần, kiếm trùng cũng có biến hóa. Thanh màu xám tiểu kiếm, tại một hơi 9 lần rung động, mà cỗ này rung động, lại lấy cực nhanh tốc độ, truyền lại quân thân, như là một cỗ dòng điện, tại mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện thân thể, ngưng luyện khí máu. Trọn vẹn tăng lên gấp 3 a Nhậm Thu cảm thán, khí huyết quán thể một hơi 3 lần rung động, nhường hắn có được người bên ngoài gấp 3 khí huyết tốc độ, bộc phát ra mạnh hơn khí huyết, kiếm thuật càng là đề cao kinh người. Mà bây giờ, lần nữa tăng cường gấp 3, đạt tới kinh khủng 9 lần. Một khi khí huyết bộc phát, cơ hồ cùng cấp 9 cái ngang nhau thực lực võ giả tập hợp lực đạo, lại thêm kiếm thuật dao động. Hắn không dám tưởng tượng, mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu. Nước mưa sợ đánh hắn mặt, cọ rửa quanh thân vết máu, trong đó âm hàn khí tức, mảy may diệt không đi trong lòng của hắn hỏa nhiệt, nhìn qua đen như mực núi rừng, vô số dị thú chạy trốn. Âm ầm một khối ngọn núi trượt xuống, mặt đất chấn động, đánh thức hắn, cái lệch ra đầu, chỉ thấy dưới chân thế mà cũng xuất hiện khe hở, lập tức toàn thân phát lạnh. Dù là hắn thực lực tăng cường 9 lần, tại lớn tự nhiên trước mặt, cũng là tái nhợt không có lực lượng. Mưa to xuống đằng đẵng một đêm, đến sáng sớm vừa rồi ngừng, âm trầm bầu trời, mây mù tràn ngập, bao phủ toàn bộ sơn mạch. Nhậm Thu ngồi ngay ngắn tại trong sơn động, như là một ngụm trùng lớn, khẽ động bất động, đột nhiên ông một tiếng, thở ra một hơi, mở mắt ra đứng lên. Quần áo sớm đã tổn hại, lộ ra gầy gò như sắt đá cơ bắp, tối màu đồng hiện ra quang trạch, thân thể thon dài có vẻ gầy yếu, nhưng ẩn ẩn tán phát kim qua khí tức, lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đi ra sơn động, nhìn xem viễn sơn như lông mày, mây mù bay bút lên, thỉnh thoảng có to lớn phi cầm xuyên thẳng qua, loang thoáng, khi thì chuyển ra chói tai kêu to. Tranh ngón tay khẽ động, hàn quang tức ra, cái lắc một cái đoạn kiếm, giống như du long, sát na mang ra một đạo lệnh luyện, sát qua cự thạch như là cắt vào đậu hũ, không có chút nào cản trở. Tiếp lấy hàn quang nhảy gọn, vô cùng độ phương thức quỷ dị, tại quanh thân lưu chuyển. Răng rác một tiếng, thân kiếm vỡ tan chợt vỡ nát. Nhậm Thu sững sờ, chợt bất đắc dĩ, một hơi 9 lần rung động dưới, loại này phổ thông chất liệu thiết kiếm, đã không thỏa mãn được hắn. Nhưng muốn tìm kiếm tốt hơn kiếm, Bắc Sơn huyện loại này vắng vẻ khu vực, coi như tìm tới tốt chất liệu, chỉ sợ cũng không kỹ nghệ cao siêu đoàn kiếm sư. Dĩ vãng khí huyết quán thể thời điểm, còn có thể miễn cưỡng dùng một lát, chỉ cần mang thêm mấy cái, cũng có thể thỏa mãn nhu cầu. Mà bây giờ vừa bận rất tốt, chẳng qua là diễn luyện kiếm pháp, liền có thể chấn vỡ đoàn kiếm, kia đang đánh nhau bên trong, chỉ sợ càng là không chịu nổi. Lắc đầu, xem ra lần này trở về, đến nghĩ biện pháp tìm một thanh kiếm tốt. Có lẽ, Bạch Hiên có biện pháp. dù sao Bạch gia làm ăn cũng làm được Định Châu đi, Bắc Sơn huyện không có đồ vật, Định Châu loại kia lớn địa phương khẳng định là có, chỉ bất quá cái này giá cả chỉ sợ không thấp, mà hắn nhưng không có tiền gì. Nghĩ đến cái này, ánh mắt nhìn về phía núi rừng, không có tiền vậy chỉ dùng dị thú thì đuổi, vừa vận nghiệm chứng chính một cái thực lực. Bước chân giẫm một cái, mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái hố to, người đã đến xa 7-8 mét, như là mãnh hổ, mang theo một trận cuồng phong. Hạ Thiêm có một túi lớn, đi theo 4-5 cái sư minh đằng sau, bên trong miệng lẩm bẩm, chúng ta cũng lên núi đã hơn 2 tháng, vì cái gì còn không thay ca, nô sư minh có phải hay không đem nhóm chúng ta quên. Hạ sư đệ, ngươi liền không thể nghỉ một lát, tốt tốt thì thầm không ngừng, nô sư minh tự có lo nghĩ của hắn, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Hạ sư đệ, Dương Ứng nói đúng a, ngươi liền ngừng sẽ, ta đầu cũng bị ngươi nhao nhao nổ. Hạ Thiêm nhếch miệng, hừ hừ nói, ta nói lại không sai, ta xem Ngô Thế Hùng chính là đem nhóm chúng ta quên. Hạ Thiêm ngậm miệng, nô sư minh danh tự cũng là người tê ở. Dương Ứng quát lớn, đánh gây Hạ Thiêm phàn nàn, nhãn thần liếc qua những người khác, nói, trong núi đi săn là chúng ta Bắc Võ viện sư phó quyết định, dù sao gần nhất chiêu thu đệ tử thực tế nhiều, dị thú thịt cung ứng không tương tổn. Mà lại, lần này đi săn dị thú cũng không phải không có chỗ tốt, đến thời điểm có thể đổi lấy càng nhiều chén thuốc, ngươi cái này tiểu tử xem như đụng tới tốt thời điểm, còn ở lại chỗ này phàn nàn cái gì? Không nói thì không nói, dù sao ta là đợi đủ. Hạ Thiêm thấp giọng phàn nàn, bị Dương Ứng một cái cảnh cáo nhãn thần, cứ thế mà lại nuốt trở vào, mắt trợn trắng. Dừng lại, phía trước có tình trạng. Đột nhiên, Dương Ứng bung tay lên, nhường đám người tản ra, chậm dần bước chân, thu liễm khí tức, binh khí trong tay cũng ra khỏi vỏ. Là máu tanh mùi vị trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, hòa thanh thần không khí hỗn tạp, lại là sau cơn mưa, nếu như không chú ý, thật đúng là nghe thấy không được. Mấy người cẩn thận nghiêm túc hướng phía trước dò xét, chuyển qua một mảnh núi rừng, chỉ thấy cách đó không xa trong rừng, 5-6 con dị thú túi đầu thôn phệ cái gì. Nhìn kỹ, lại là một đầu to lớn dị thú thi thể. Huyết biên. Mấy người hít sâu một hơi, liếc nhau, cô thi thể kia lại là một đầu hiếm thấy máu khỉ, loại dị thú này đồng dạng phát triển tại hơn chỗ sâu núi rừng, thực lực phi thường khủng bố, lực lớn vô cùng, tính tình 10 điểm cuồng bạo, một khi làm tức giận nó, hầu như bất tử không nớt. Cho dù là khí huyết như hồng võ giả gặp được, cũng cảm thấy đau đầu, mà bây giờ thế mà bị giết chết, kia có phải hay không trung quanh ẩn giấu đi một đầu thực lực càng kinh khủng dị thú. Đi Dương Ứng nhẹ nhàng phất tay, mấy người rón rén, không dám kinh động ngay tại an dị thú, tâm thần kéo căng, sợ theo núi rừng bên trong đập ra một đầu kinh khủng dị thú. Tại bọn hắn không thấy được vị trí, Nhậm Thu đang lặng lặng quan sát đến bọn hắn, vừa rồi bọn hắn vừa tiếp cận, hắn liền chú ý tới. Nghe bọn hắn, lại là Bắc Võ viện đệ tử. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng phi thường hợp lý, gần nhất nửa năm Bắc Võ viện đại lượng chiêu thu đệ tử, một thời gian dị thú thịt khẳng định phi thường thiếu. Điều động đệ tử lên núi đi săn, không thể bình thường hơn được. Ở phương diện này, Nam Võ viện coi như có dự kiến trước, sớm liền cử hành đi săn tỉ thí, chứa đựng dị thú thịt, đủ để thỏa mãn hiện nay tiêu hao. Có chút ý tứ, thế mà gặp gỡ bọn hắn. Nhậm Thu nhìn thật sâu liếc mắt bọn hắn rời đi phương hướng, trong tay dẫn theo một miếng thịt to, canh hôi huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Bắc Võ viện gần đây thần bí, trước đó chiêu thu đệ tử cực ít, cũng hắn hưu ra hoạt động, cho nên đối bọn họ hiểu không nhiều. Chỉ có gần nhất nửa năm mới có đại động tác, cơ hồ cùng Nam Võ viện tranh phong đối lập, thậm chí phía dưới đệ tử nhiều lần ma sát. Mặc dù đại đa số lấy Nam Võ viện thắng, nhưng Bắc Võ viện cũng không thể coi thường. Bất quá, cùng hắn có liên can gì? Lắc đầu, không nghĩ thêm, dù sao hắn lại không can dự hai cái võ viện ở giữa sự tình, chỉ muốn hào hào luyện võ. Tiện nghi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa đầu kia cự viên thi thể, thân thể ẩn ẩn kịch liệt đau nhức, nghĩ đến vừa rồi chiến đấu, trong lòng có chút may mắn. Không nghĩ tới vừa mới tiến núi rừng, liền gặp được một đầu có thể so với khí huyết như hồng kinh khủng huyết viên, chắc là tối hôm qua mưa to, đem nó bước đi ra, một thời gian không tránh kịp, vừa vặn đụng vào nó đi săn. Huyết viên tính tình cuồng bạo, bị quấy rầy đi săn, trong nháy mắt lâm vào nổi giận. Một trận chiến đấu, tất nhiên là không cách nào tránh khỏi. Một đầu huyết viên cũng không đại biểu có thể khí huyết như hồng võ giả chân chính thực lực. Hắn còn nhớ rõ hơn nửa năm trước Nam Võ viện đi săn, Chu Nguyên dẫn đầu một đoàn người săn giết lân giáp xà, mà lại thu hoạch còn không chỉ một đầu có thể so với khí huyết như hồng dị thú. Đương nhiên, hắn về sau biết rõ là Lưu Tuyên Bá đánh giết. Bởi vậy có thể thấy được, một cái khí huyết như hồng võ giả, đặc biệt là thần kiêm bí pháp võ giả, thực lực ở xa đồng dạng khí huyết như hồng dị thú phía trên. Bất quá, lần này tiến vào khí huyết như chỉ, thực lực tăng lên thật là lớn a. Đổi lại dị vãng, gặp gỡ loại này cường hãn dị thú, chỉ có thể chạy trốn, không thể địch lại, thậm chí muốn chạy trốn cũng khó khăn. Mà bây giờ, chỉ bất quá lấy vết thương nhẹ làm đại giá, liền có thể đánh giết một đầu trước kia nghị cũng không dám nghĩ kinh khủng dị thú. Như thế tính ra, thực lực của mình hẳn là ở vào khoảng tại khí huyết như hồng phía dưới, tại khí huyết như chỉ phía trên. Nếu như lần nữa cùng Chu Nguyên chém giết, hắn có tự tin, Chu Nguyên tại hắn trong tay, đi bất quá 10 chiêu, hơn nữa còn là tại không động dùng kiếm thuật tình huống. Một hơi 9 lần rung động, quả thật kinh khủng. Tâm tình lập tức vui vẻ, dẫn theo một khối gần 100 cân dị thú thịt, thân thể nhảy lên, tại núi đá cùng trên cành cây vừa đi vừa về nhảy vọt, biến mất tại núi rừng bên trong. Còn có